Chương 388, giết người chôn xác, khó trách a. Chương 388, giết người chôn xác, khó trách a. Trương Vĩ trở lại phòng làm việc của mình, cũng không lâu lắm, cửa văn phòng liền bị gõ. Tiến. Trương Chí Viễn đẩy cửa đi vào, trong ngực ôm một đài laptop. Trương Luật, chủ nhiệm Lưu nói đây là ngài muốn tư liệu. Vừa chuyển tới. Trương Vĩ gật gật đầu, chỉ cái ghế đối diện, ra hiệu hắn ngồi xuống. Hắn không có lập tức bật máy tính lên, mà là trước tiên rót cho mình chén nước, chậm rãi uống xong, mới ngồi trở lại cái thanh kia hai tay nhân thể công học trong ghế, đem laptop quay tới. Trên màn hình là một phần được mệnh danh là Phỉ Thúy Bệnh Tiểu Khu cố ý giết người án điện tử hồ sơ. Trương Vĩ ấn mở văn kiện, phối hợp nhìn lại. Trương Chí Viễn ngồi thẳng tắp, hắn nhìn xem Trương Vĩ bình tĩnh bên mặt, trong lòng như mèo chảo. Vừa rồi chủ nhiệm Lưu cái kia vô cùng lo lắng bộ dáng, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Có thể để cho chủ nhiệm Lưu thất thố, lại có thể để cho Trương Luật tự mình chỉ đích danh án hình sự, vụ án này rốt cuộc có bao nhiêu khó giải quyết? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương Vĩ biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, hắn từng tờ mà liếc nhìn, từ báo án ghi chép, hiện trường điều tra ảnh chụp, đến nhân viên nghiệm thi báo cáo kiểm nghiệm xác, lại đến đối với người trong cuộc hỏi han ghi chép. Khi thấy báo cáo kiểm nghiệm xác một trang cuối cùng kết luận lúc, ngón tay của hắn tại tận mặt thượng đỉnh ở thì ra là thế. Trương Vĩ trong lòng hiểu rõ, khó trách kiểm phương sẽ như thế cường ngạnh lấy tội cố ý giết người đưa ra công tố. Tình tiết vụ án cũng không phức tạp. Người chết tên là Chu Hạo, là Giang Thành bản địa một cái nổi danh bất động sản nhà đầu tư con trai độc nhất. Ỷ vào trong nhà có tiền, từ nhỏ đã là cái vô pháp vô thiên hạng người, tại trong Giang Thành đại học cũng là nổi danh hoa hoa công tử. Chỉ cần hắn vây tay, muốn làm hắn xe thể thao nữ hải có thể từ trường học đông môn xếp tới tây môn. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn coi trọng bị cáo một chồng, cùng ở tại Giang Thành đại học đọc sách Lý Tĩnh. Lý Tĩnh là cái gia cảnh phổ thông nhưng tính tình rất mềm dai nữ hải, đối với Chu Hạo loại này hoa hoa công tử từ trước đến nay kính sợ tránh xa. Chu Hạo ba phen mấy bận truy cầu không có kết quả, cô này bị nuông chịu đi ra ngoài bướng bỉnh nhiệt tình liền lên tới. Không có được, hắn liền nghĩ cướp. Vụ án phát sinh đêm đó, hắn thừa dịp Lý Tĩnh phụ thân trực ca đêm, chạy ra Lý Tĩnh nhà khóa cửa, xông vào, ý đồ dùng sức mạnh. Ngay tại hắn xé rách Lý Tĩnh quần áo, sắp được như ý thời điểm, Lý Tĩnh mẫu thân Vương Tú Cầm tan tầm về nhà, vừa vặn bắt gặp cái này tê tâm liệt phế một màn. Một cái là vì bảo hộ nữ nhi liều mạng mẫu thân, một cái là bị dục vọng làm mở đầu góc các ôn, ba người tại nhỏ hẹp trong phòng khách xoay đánh thành một đoàn. Trong hỗn loạn, Vương Tú Cầm xông vào phòng bếp, lơ lấy một cái dao phay, hướng về Chu Hạo phía sau lưng cùng cánh tay chém xuống. Chu Hạo bị đau, cũng khơi dậy hung tính, nhưng hắn dù sao không phải là liều mạng đối thủ, rất nhanh liền ngã xuống trong vũng máu. Nhìn thấy Chu Hạo bất động, hai mẹ con đều sợ choáng váng. Các nàng cho là mình giết người. Hoảng sợ to lớn che mất lý trí, các nàng không có lựa chọn báo cảnh sát, mà là tìm đến một khối vải tờ lạt tịt, đem máu me khắp người Chu Hạo bọc lại, thừa dịp đêm khuya, dùng một cái xe đẩy nhỏ, đem hắn chuyển đến phụ cận công viên một cái trong rừng cây, đào hố chôn. Bởi vì hai người khí lực nhỏ, lại cực độ khủng hoảng, cái kia cái hố đào rất nhạt. Vài ngày sau, một hồi mưa to cọ rửa xốp bùn đất, một cái tái nhợt cánh tay từ dưới đất đưa ra ngoài, bị một cái luyện công buổi sáng đại gia phát hiện. Đại gia tại chỗ dọa đến kém chút đi qua, liền lăn một vòng báo cảnh sát. Cảnh sát rất nhanh liền căn cứ vào phụ cận phong tỏa Lý Tĩnh mẫu nữ, mà toàn bộ vụ án mấu chốt nhất bước ngoặt liền xuất hiện tại trên nhân viên nghiệm thi báo cáo kiểm nghiệm xác. Báo cáo rõ ràng chỉ ra, người chết Chu Hạo mặc dù thân trúng vài đao, nhưng vết đao đều không bị thương tới yếu hại, mất máu lượng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân cái chết thật sự là máy móc tính chất ngạt thở. Thông tục điểm nói, hắn là tại bị vùi vào trong đất sau đó mới tươi sống biệt tử. Trương Vĩ đem laptop chuyển hướng Trương Chí Viễn, xem, ngươi cảm thấy vụ án này đánh như thế nào tốt hơn? Trương Chí Viễn đã sớm chờ đến trông mòn con mắt, hắn lập tức đem máy tính kéo đến trước mặt mình, tỉ mỉ nhìn lại. Hắn đọc tốc độ cực nhanh, lông mày cũng càng nhíu càng chặt. Ước chừng qua 10 phút, hắn mới phun ra một hơi thật dài, ngẩng đầu, sắc mặt hơi trắng bệnh. Trương Luật, vụ án này quá khó khăn. Trương Chí Viễn nâng đỡ kính mắt, bắt đầu sắp xếp ngôn ngữ. Từ sự thực nhìn lên, vụ án này có thể rõ ràng mà cắt nhỏ thành hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là trong phòng bật lộn. Người chết Chu Hạo nhập thất cưỡng gian trước đây, Lý Tĩnh mẫu nữ phản kháng hành vi, hoàn toàn phù hợp phòng vệ chính đáng cấu thành văn kiện quan trọng. Dù là Vương Tú Cầm động đao, cân nhắc đến lúc đó loại kia nguy cấp tình huống, cùng với song phương sức mạnh cách xa, ta cho rằng cũng hoàn toàn ở đặc thù phòng vệ trong phạm vi, hành hung, giết người, ăn cướp, cưỡng gian, bắt cóc cùng với các nguy hiểm nghiêm trọng nhân thân an toàn bạo lực phạm tội, khai thác phòng vệ hành vi, tạo thành phạm pháp xâm hại người thương vong, không thuộc về phòng vệ quá, không phụ trách nhiệm hình sự điểm này, là chúng ta cơ bản bản, Tiệm Vương coi như nghĩ. Công kích cũng rất khó tìm đột phá khẩu. Hắn nói đến đây, dừng một chút, sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ giai đoạn thứ hai, cũng chính là chôn xác hành vi. Tiệm Vương nhất định sẽ bắt được điểm này không thả. Bọn hắn hội chủ trương khi Chu Hạo bị chặt ngã xuống đất, mất đi năng lực phản kháng lúc, phạm pháp xâm hại liền đã ngừng. Từ một khắc kia trở đi, Lý Tĩnh mẫu nữ sau này tất cả hành vi đều cùng phòng vệ chính đáng không còn quan hệ. Các nàng dưới tình huống nghĩ lầm mình giết người, đem một cái người sống xem như thi thể tiến hành chôn cất, cái này chôn cất hành vi trực tiếp đưa đến Chu Hạo tử vong. Nay liền tạo thành một cái hoàn toàn mới, độc lập quan hệ nhân quả. Trương Chí Viễn âm thanh có chút khô khốc, Tiệm Vương sẽ cho rằng các nàng trên chủ quan muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, khách quan bên trên, các nàng chôn cất hành vi là dẫn đến cái chết nguyên nhân trực tiếp. Hơn nữa các nàng đối với hành động này là có rõ ràng nhận biết. Cái này tại hình pháp trên lý luận hoàn toàn phù hợp cố ý giết người hoặc lùi một bước, cũng đúng quá thất gây nên người tử vong. Nhưng vô luận là cái nào, tội cố ý giết người lên án, tại trên phép tắc là đứng vững được bước chân. hắn nhìn xem Trương Vĩ, nói ra kết luận của mình, cho nên ta có thể nghĩ tới tốt nhất biện hộ sách lược, chính là thừa nhận giai đoạn thứ 2 hành vi phạm pháp tính nhưng cố hết sức cường điệu là tại giai đoạn thứ nhất cực lớn sợ hãi cùng tinh thần thương tích ở dưới ứng kích phản ứng. Chúng ta đem trọng điểm đặt ở người trong cuộc chủ quan ác tính cực nhỏ, cùng với người chết tồn tại trên nghiêm trọng sai lầm hai điểm này, tranh thủ một cái quá thất gây nên người tử vong nhận định, tiếp đó lợi dụng đủ loại pháp định cùng xét đoán từ nhẹ, giảm mất tình tiết, vì bọn nàng tranh thủ một cái hoan thi hành hình phạt. Cái này chỉ sợ là kết quả tốt nhất. Trương Chí Viễn nói xong, có chút thấp thỏm nhìn xem Trương Vĩ. Đây cơ hồ là sách giáo khoa thức biện hộ mạch suy nghĩ, cũng là bất kỳ một cái nào lý trí luật sư tại đối mặt loại này tình tiết vụ án lúc ổn thỏa nhất lựa chọn. Bảo trụ người trong cuộc không bị xử nặng chính là thắng lợi. Trương Vĩ lặng lặng nghe hắn nói xong, không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Hắn chỉ là duỗi ra ngón tay, ở trên bàn nhẹ nhàng đập. Trong văn phòng, lần nữa lâm vào yên tĩnh. Trương Chí Viễn phân tích không có sai, đây chính là Kiểm Phương sẽ lấy cố ý giết người đưa ra công tố nguyên nhân, cũng là số đông luật sư sẽ chọn lựa biện hộ sách lược. Chỉ dựa vào pháp luật bản lĩnh, tiểu tử này đã rất vững chắc. Trương Chí Viễn cảm giác nhịp tim của mình đều theo cái kia tiếng đánh tiết tấu, một chút một cái treo lên. Cuối cùng, Trương Vĩ ngón tay dừng lại. Hoan thi hành hình phạt. Trương Vĩ cơ thể hơi ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi. Đúng là biện pháp tốt. Bất quá ta có khác kiến giải, người trong cuộc chưa chắc sẽ bị hình phạt. Chương 389, phạm tội bàn về giai tầng thể hệ. Chương 389, phạm tội bàn về giai tầng thể hệ. Trương Chí Viễn cả người cứng lại. Hắn cơ hồ cho là mình nghe lầm. Chưa chắc sẽ bị hình phạt. Câu nói này từ trong miệng bất kỳ một cái nào luật sư nói ra, đều giống như chuyện ngàn lẻ một đêm. Huống chi, người nói lời này là Trương Vĩ. Trương luật. Ý của ngài là? Trương Chí Viễn âm thanh có chút phát khô, hắn cẩn thận từng ly từng tí chứng thực, vô tội. Trương Vĩ không có trực tiếp trả lời, hắn chỉ là nhìn xem Trương Chí Viễn, bình tĩnh mở miệng, phân tích của ngươi, đại phương hướng không có sai, cái này cũng là Kiểm Phương cho chúng ta chuẩn bị xong chiến trường. Hắn duỗi ra hai ngón tay. Vụ án này rất rõ ràng có hai cái giai đoạn. Hai cái giai đoạn, hai cái chiến trường. Giai đoạn thứ nhất, trong phòng vật lộn. Ngươi cảm thấy chúng ta phiền toái lớn nhất là cái gì? Trương Chí Viễn trả lời ngay, chứng cứ. Trên tay chúng ta không có bất kỳ cái gì chứng cứ khách quan có thể chứng minh vật lộn quá trình trình độ thảm thiết. Người trong cuộc mẫu nữ khẩu cung mặc dù nhất trí, nhưng ở trên tòa án, cái này thuộc về chứng cứ duy nhất, chứng minh lực rất yếu. Tương phản, trên người người chết hơn vết dao chém, lại là pháp y trong báo cáo chuyện bán đã đóng tuyển thực, hắn chứng minh lực cao hơn nhiều người trong cuộc khẩu cung. Kiểm Phương nhất định sẽ bắt được những thứ này vết dao làm mưu đồ lớn. Trương Chí Viễn càng nói, mạch suy nghĩ càng rõ ràng, bọn hắn sẽ ám chỉ Vương Tú Cầm tại Chu Hạo mất đi năng lực phản kháng sau, là xuất phát từ phẫn nộ hoặc trả thù, tiếp tục bổ đao. Một khi cái này ám chỉ bị quan tòa tiếp thu, đặc thù phòng vệ liền không đứng vững, thậm chí ngay cả phòng vệ chính đáng đều sẽ bị kéo xuống phòng vệ quá vũng bùn bên trong. Không tệ. Trương Vĩ gật đầu một cái, lại hỏi, cái kia giai đoạn thứ hai đâu? Chôn xác. Phiền toái hơn. Trương Chí Viễn sắc mặt càng nghiêm trọng, dùng kinh hãi quá độ, mất lý trí để giải thích, quá gượng ép. Một người mất tất vương có khả năng, nhưng hai người đồng thời mất tất vương, còn ăn ý lựa chọn biết bắt nhất phương thức xử lý, trên tại trên phép tắc là chân đứng không vững. Hắn hít sâu một hơi, nói ra chí mạng nhất một điểm. Hơn nữa, Chu Hạo thương thế cũng không chí mạng. Từ bị chặt làm bị thương bị vận đến công viên, trong lúc này có tương đương dài một đoạn thời gian. Hai mẹ con đang chuyên chở một người sống sờ sờ thời điểm, thật sự không phát hiện được tim đập cùng hô hấp của hắn sao? Chỉ cần các nàng lúc đó bấm cấp cứu điện thoại, Chu Hạo khả năng cao là không chết được. Cho nên, Kiểm Phương sẽ cho rằng các nàng chôn cất hành vi, vô luận trên chủ quan giải thích thế nào, khách quan bên trên chính là cắt đứt Chu Hạo duy nhất sinh lộ. Đây ít nhất là một cái quá thất gây nên người tử vong. Nếu như Kiểm Phương lại hung ác một điểm, lấy ra một chút chứng cứ, tỉ như giám sát đập tới các nàng vận chuyển lúc, cơ thể của Chu Hạo từng có dãy rủa dấu hiệu, cái kia cố ý giết người mũ liền trực tiếp cài. Trương Chí Viễn nói xong, chán nản tựa lưng vào ghế ngồi, thấu kính sau hai mắt viết đầy bất lực. Nếu là tính như vậy, đừng nói nhẹ phán quyết, hoan thi hành hình phạt độ khó cũng rất lớn a. Cho nên nói, ý nghĩ của ngươi, từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào Kiểm Phương cho chúng ta đào xong trong hố. Trương Vĩ lời nói để cho Trương Chí Viễn toàn thân chấn động. Trương luật vụ án này, muốn đánh thắng, giai đoạn thứ nhất liền tuyệt không thể nhượng bộ. Nhất định phải là, cũng chỉ có thể là phòng vệ chính đáng. Hắn nhìn xem như có điều suy nghĩ Trương Chí Viễn, lời nói xoay chuyển. Ngươi ở trường học, hẳn là học qua phạm tội bản về giai tầng thể hệ a. Trương Chí Viễn sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, học qua. Đức này phạm tội giai tầng lý luận, đem một cái hành vi phạm tội thành lập, chia làm ba cái phương diện đi thẩm tra. Tầng thứ nhất là cấu thành văn kiện quan trọng phù hợp tính chất, cũng chính là nhìn một cái hành vi phải chăng phù hợp hình pháp phân thì bên trong cái nào đó cụ thể tội danh miêu tả. Tầng thứ hai là phạm pháp tính thẩm tra hành động này phải chăng có pháp luật chỗ không cho phép tính chất. Tầng thứ ba là có trách tính chất, thẩm tra làm người phải chăng có trách nhiệm năng lực, phải chăng hẳn là vì cái này hành động trái luật gánh chịu trách nhiệm hình sự. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, mà phòng vệ chính đáng chính là tầng thứ hai mặt, cũng chính là phạm pháp tính tầng diện một cái trọng yếu ra tội sự tử. Tác dụng của nó là bài trừ một cái đã phù hợp cấu thành văn kiện quan trọng hành vi phạm pháp tính để cho hành động này cuối cùng không bị đánh giá là phạm tội. Nói rất hay. Trương Vĩ tán thưởng gật gật đầu, vậy bây giờ chúng ta đem cái này lý luận bộ tiến trong vụ án này. Hắn đem màn ảnh của máy vi tính xách tay quay lại, phía trên là trống không văn kiện. Bây giờ đặt tại trước mặt chúng ta có hai con đường. Con đường thứ nhất chính là ngươi vừa rồi mạch suy nghĩ, cũng là thường nhất quy mạch suy nghĩ. Chúng ta đem vật lộn cùng chôn xác nhìn thành hai cái độc lập hành vi. Vật lộn hành vi cùng kết quả tại tầng thứ nhất mặt phù hợp cố ý giết người cấu thành văn kiện quan trọng. nhưng chúng ta dùng tầng thứ 2 mặt phòng vệ chính đáng đi ngăn lại nó phạm pháp tính. Dạng này, giai đoạn thứ nhất hành vi liền không cấu thành phạm tội. Nhưng mà Trương Vĩ lời nói xoay chuyển, pháp viện sẽ tiếp lấy thẩm tra xử lý giai đoạn thứ 2 chôn xác hành vi. Hành động này, tại tầng thứ nhất mặt, phù hợp sơ suất gây nên người tử vong tội, thậm chí tội cố ý giết người cấu thành văn kiện quan trọng. Mà hành động này, không có bất kỳ cái gì có thể ra tội nguyên do sự việc. Cho nên, kết quả sau cùng chính là người trong cuộc vẫn như cũ muốn vì giai đoạn thứ 2 hành vi gánh chịu trách nhiệm hình sự. Kết quả tốt nhất cũng chính là người nói, tranh thủ hoãn thi hành hình phạt. Trương Chí Viễn yên lặng gật đầu, đây đúng là hắn có thể nghĩ tới kết quả tốt nhất. Con đường thứ 2 kia đâu? Thứ hai con đường, Trương Vĩ ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, chính là không đem bọn chúng tách ra nhìn. Cái này rõ ràng là một cái bản án, mặc dù có rõ ràng hai cái giai đoạn, nhưng mà giữa bọn chúng tồn tại không thể phân chia quan hệ nhân quả, vì cái gì nhất định muốn đem bọn hắn tách ra nói ra? Trương Chí Viễn hô hấp dừng lại một cái chớp mắt. Chúng ta chủ trương, từ Chu Hạo phá cửa mà vào, đến Lý Tính Mẫu nữ đem hắn chôn cất, đây là một cái không thể phân chia, có tính liên tục chỉnh thể hành vi. Nó không phải hai cái tội, mà là một cái tội. Trương Vĩ âm thanh trầm ổn mà hữu lực, cái này chỉnh thể hành vi, tại tầng thứ nhất mặt, chính xác phù hợp cố ý giết người cấu thành văn kiện quan trọng. Bởi vì các nàng hành vi, cuối cùng đưa đến Chu Hạo tử vong. Trương Chí Viễn đầu óc phi tốc vận chuyển, hắn tựa hồ bắt được cái gì, nhưng lại cảm thấy khó có thể tin. Nếu là chỉnh thể hành vi, như vậy, dùng để đánh giá hành động này phòng vệ chính đáng cũng cần phải tác dụng với hành động này chỉnh thể. Khi giai đoạn thứ nhất phòng vệ chính đáng bị tòa án nhận định một khắc này, nó xem như tầng thứ hai mặt ra tội sự tử, loại bỏ liền không chỉ là giai đoạn thứ nhất vật lộn hành vi phạm pháp tính mà là toàn bộ cố ý giết người cái này chỉnh thể hành vi phạm pháp tính. Trương Vĩ nhìn xem Trương Chí Viễn, nói từng chữ từng câu. Kết quả sau cùng chính là vô tội. Chương 390, tách ra nói cùng sát nhập nói. Chương 390, tách ra nói cùng sát nhập nói. Trong văn phòng, yên tĩnh như chết. Trương Chí Viễn ngơ ngác nhìn Trương Vĩ. Hắn cảm giác đầu óc của mình giống một đài bị thâu nhập lịch lý chương trình siêu máy tính, đang điên cuồng quá tải sau, triệt để đứng máy. Vô tội. Trương Luận, hắn đến cùng đang nói cái gì? Trương Chí Viễn tư duy mô thức, là điển hình luật học sinh xuất sắc tư duy. Một cái phức tạp vụ án, phản ứng đầu tiên của hắn là giải tỏa kết cấu. Đem vụ án chia tách thành từng cái độc lập pháp luật sự thật, sau đó lấy ra đối ứng pháp điều hòa phán lệ, giống là một đạo phức tạp toán học ứng dụng đề, phân trình tự cầu giải. Vật lộn là bước đầu tiên, áp dụng phòng vệ chính đáng. Chôn xác là bước thứ hai, cấu thành sơ suất dẫn đến tử vong. Hai cái giai đoạn, phân biệt rõ ràng, lộ dịp rõ ràng. Đây là luật pháp trật tự, là trong sách giáo khoa viết rõ rành rành đạo lý. Hắn một mực lấy này làm ngạo. Nhưng Trương Vĩ làm cái gì? Hắn không có đi giải đề kia. Hắn trực tiếp đem người ra để cho đề làm, cho sửa lại. Chỉnh thể hành vi dùng để đánh giá hành động này phòng vệ chính đáng cũng cần phải tác dụng với hành động này chỉnh thể. Trương Chí Viễn ở trong lòng nhiều lần lặp lại hai câu này, một cỗ dòng điện đông nhiên từ cổ sống của hắn bay lên đỉnh đầu. Trương Chí Viễn cảm giác mình tại trước mặt Trương Vĩ, nhỏ bé giống một cái mới vừa học được nhân chia cộng trừ học sinh tiểu học, lại tại ngước nhìn một vị đang tại tạo dựng hoàn toàn mới vũ trụ mô hình Einstein. Chính mình còn tại luận sự, còn tại xoắn xuýt tại một cái vết thương là cố ý vẫn là sơ suất, một cái hành vi là dừng lại giữa trường vẫn là tiếp tục. Mà Trương Vĩ, hắn đã nhảy ra vụ án bản thân, bắt đầu vận dụng tầng thấp nhất hình pháp lý luận, vì người trong cuộc dựng lại một cái tại trên phép tắc tuyệt đối an toàn lộ diệt bế hoàn. Hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu? Không, vấn đề này hẳn là đổi một loại vấn pháp. Chính mình làm sao có thể nghĩ lấy được? Chính mình trung quy vẫn là quá giáo điều. Đây chính là học viện phái cùng thực lực phái khác nhau sao? Chính mình muốn học đồ vật vẫn là nhiều lắm, quang biết một chút pháp điều hòa trong sách giáo khoa phương pháp căn bản không đủ dùng. Trương Luật Trương Chí Viễn kích động nói, ta hiểu rồi. Trương Vĩ dựa vào trở về thành ghế, thần sắc một lần nữa bình tĩnh lại, nhưng nội tâm lại cũng không giống mặt ngoài như vậy không có chút rung động nào. Hắn vừa rồi nói lên chỉnh thể hành vi biện hộ mạch suy nghĩ, trên lý luận có thể xưng hoàn mỹ, nhưng ở tư pháp trong thực tiễn lại là một nước cờ hiểm. Bởi vì tách ra nói cùng sát nhập nói tại phép tắc thượng đô là đi thông, nhưng mà loại này rất có tranh cãi vụ án, vô luận luật sư lộ dịp dây xích bệnh được bao nhiêu thiên ý vô phùng, phán quyết cuối cùng vẫn như cũ treo ở trong chủ thẩm quan tòa cái kia bàn tay vô hình. Quan tòa cá nhân kinh nghiệm, quan điểm giá trị, thậm chí là trong nháy mắt tình cảm đặc biệt thích, đều có thể để cho phán quyết cây cân, chưa từng tội triệt để trượt về 10 năm trọng hình. Trong lúc này cực lớn sự không chắc chắn, chính là tự do cắt lượng quyền mị lực cũng là nó trô đáng sợ. Bất quá, đây chẳng phải là thứ mình muốn sao? Trương Vĩ trong đầu hiện ra cái kia vừa mới hối đoái bờ UG cấp kỹ năng tuyệt đối công chính lĩnh vực. Vụ án này đơn giản chính là vì tuyệt đối công chính lĩnh vực chế tạo riêng hoàn mỹ thí nghiệm trạng. Hắn cần làm chính là đem chỉnh thể hành vi phòng vệ chính đáng cái logic này bế hoàn, tạo dựng e rằng trễ khả kích. Chỉ cần hắn làm được như vậy, tại tuyệt đối công chính lĩnh vực ảnh hưởng dưới, quan tòa liền không còn lựa chọn, chỉ có thể phán vô tội. Nghĩ tới đây, trong lòng Trương Vĩ cái kia cố yên lặng đã lâu chiến đấu mớn bị triệt để nhóm lửa. Hắn nhìn về phía trước mặt đồng dạng hưng phấn Trương Chí Viễn, mở miệng vân phó nói, người trong cuộc khẩu cung trong hồ sơ đã rất cặn kẽ, chúng ta tạm thời không cần đi quấy rầy các nàng, ngươi bây giờ có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Trương Chí Viễn lập tức ngồi ngay ngắn, dựa hai lắng nghe. Đệ nhất, ngay lập tức đi Phỉ Thúy Vịnh tiểu khu. Trương Vĩ mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, trong hồ sơ nâng lên Vương Tú Cầm là gặp được tội ác sau vọt thẳng đi vào cửa phòng, lúc đó rất có thể không có đóng. Ngươi đi thăm viếng tất cả hàng xóm, loại bỏ hành lang, giữa thang máy cùng với đối diện hộ gia đình môn thượng, nhìn có hay không bất cứ khả năng nào đập tới hoặc ghi chép đến trong phòng tình huống thiết bị theo dõi. Thứ hai, vẫn là tại trong khu cư xá, nhiều cùng vật nghiệp cùng hàng xóm cũ tâm sự. Ta muốn biết Lý Tĩnh Mâu nữ bình thường là người, gia đình của các nàng quan hệ, tính cách đặc điểm. Chúng ta cần vì tòa án tạo dựng một cái lập thể, hoặc bắt nhân vật hình tượng. Đệ Tam Trương Vĩ ngữ khí tăng thêm mấy phần, đi Giang Thành đại học, đem cái chết giả Chu Hạo cha cho ta cái út sấp. Hắn phong bình, quá khứ việc xấu, nhất là quay rồi nữ sinh nghe đồn, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, càng kỹ càng càng tốt. Chúng ta muốn để tòa án thấy rõ ràng, nằm ở trong đất người kia, đến cùng là cái gì mặt hàng. Trương Chí Viễn dùng sức gật đầu một cái, đem mỗi một hạng nhiệm vụ đều vững vàng ghi ở trong lòng. Đi thôi. Trương Vĩ phất phất tay, nhớ kỹ, bất luận cái gì dấu vết để lại, đều có thể là chúng ta tại trên tòa án phiêu động toàn bộ vụ án điểm tượng. Trương Chí Viễn ôm laptop, giống như là ôm thánh chỉ, phong phong hỏa hỏa liền xông ra ngoài. Cửa văn phòng bị một lần nữa đóng lại, đem ngoại giới ồn ào náo động triệt để ngăn cách. Trương Vĩ tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lại tại phi tốc vận chuyển. Chỉnh thể hành vi luận phòng vệ chính đáng không thể chia cắt tính chất. Những thứ này hình pháp lý luận cơ thạch, sắp trở thành trong tay hắn sắc bén nhất mâu, đi đâm xuyên kiểm phương cái kia nhìn như không chê vào đâu được lên án. Mà tuyệt đối công chính lĩnh vực chính là hắn vị trí này mâu tôi bên trên, đủ để thí thần kịch động. Ngay tại hắn đắm chìm ở loại này tạo dựng lộ diện bế hoàn trong khoái cảm lúc, một hồi dành riêng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên. Trương Vĩ cầm lấy điện thoại di động tư nhân, nhìn thấy trên màn hình khiêu động bốn chữ, mẫu hậu đại nhân hắn cái kia vừa mới còn tại thôi diễn pháp luật mê cục biểu lộ, trong nháy mắt trở nên có chút bất đắc dĩ. Hắn mở ra nút trả lời. "Uy, mẹ, nhi tử, ngươi lên TV." Đầu bên kia điện thoại, âm thanh của mẹ tràn đầy không đè nén được kích động cùng kiêu ngạo, "Ta với ngươi Vương A Di các nàng đang tại nhảy quảng trường múa, bên cạnh thanh niên trong điện thoại di động phóng, chính là ngươi hôm nay mở phiên tòa trực tiếp." "Ai yêu uy, nhi tử ta chạm chỗ đó, chỉ điểm Giang Sơn bộ dáng, quá đẹp rồi." Trương Vĩ bướt bướt mi tâm, nhếch miệng lên một vòng chính mình cũng không hay biết gặp ý cười. "Mẹ, cách gọi kia tòa biện luận, không phải chỉ điểm Giang Sơn." "Đều như thế. Dù sao thì là nhi tử ta đem những cái kia làm quan, nói đến từng cái như chim cút." Hà giận. Mẫu thân tán dương giản dị mà trực tiếp, nhưng chuyện rất nhanh nhất chuyện, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tới. Trong lòng Trương Vĩ còi báo động đại tác, thuần thục hoán đôi đến nhi tử hình thức. "Người ưu tú như vậy, sự nghiệp thành công như vậy, làm sao lại không có bạn gái đâu?" Mẫu thân ngữ khí tràn đầy hận tiết bất thành cương tiết hận, "Lần trước cho ngươi đi gặp cái kia Lâm lão sư, ngươi đến cùng liên hệ nhân gia không có." "Mẹ, gần đây bận việc." Trương Vĩ qua loa lấy lại nói, "Mượn cớ, con gái người ta đều cùng bà mối khen ngươi, còn phát chương hình của ngươi, nói ngươi thời điểm làm việc đặc biệt có mị lực." "Ảnh chụp." Trương Vĩ giật mình. Một giây sau, hệ chặt đinh một tiếng, mẫu thân đem ảnh chụp phát tới. "Ngươi xem một chút, nhi tử ta chính là soái." Trương Vĩ ấn mở hình ảnh, trong nháy mắt định chụp. Bối cảnh của hình chính là mới vừa rồi kết thúc tòa án. Hắn bị một đám vui đến phát khóc đại gia đại mụ vây quanh, tòa án cao cửa sổ bỏ ra trùng sáng, đem hắn hình dáng phát họa ra một vòng ánh sáng dịu dịu choáng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Thanh Tuyết sẽ vỗ xuống một màn này. Càng không có nghĩ tới, nàng sẽ dùng loại này kín đáo phương thức, thông qua bà mối miệng, để diễn tả đối với chính mình thưởng thức và chắc chắn. Đầu bên kia điện thoại, mẫu thân còn tại làm nhảm không ngừng thúc giục. "Đang nghe." Trương Vĩ lấy lại tinh thần. "Biết, mẹ, ta sẽ chủ động liên hệ nàng." Cúp điện thoại, Trương Vĩ không có lập tức vùi đầu vào mới trong hồ sơ. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, lần nữa mở ra tấm hình kia. Trong tấm ảnh chính mình, bị quang hoàn nhiễu. Chương 391, người giao tiền phạt có thể không hợp pháp. Chương 391, người giao tiền phạt có thể không hợp pháp. Ban đêm, Giang Thành Chính Pháp Đại học cái nào đó ký túc xá nam sinh bên trong. Một cái soát video ngắn nam sinh, nhìn xem trên điện thoại di động đẩy lên tới video ngây ra như phỗng. Xem như một cái Giang Thành bản địa luật học sinh lại là Trương Vĩ phổ pháp video trăm vạn fan hâm mộ một trong, hắn cơ hồ là trước tiên nhận được trang web video đặc biệt đẩy lên. Đẩy lên tiêu đề, phách lối đến làm cho hắn trong nháy mắt tỉnh cả ngủ. Trương Vĩ lại ra khỏi núi, sức một mình lật tung Giang Thành hai đại nha môn, người giao tiền phạt có thể không hợp pháp, cờ mở nở. "Các huynh đệ, mau đi nhìn nhỏ nhoi." Trương Vĩ học trưởng lại lên hot search. "Cái nào Trương Vĩ?" Bạn cùng phòng cũng không ngẩng đầu lên. "Còn có thể là cái nào? Chúng ta học viện luật cái kia thần." Lời này vừa nói ra, trong túc xá mặt khác ba người đồng thời buông xuống con chuột cùng điện thoại. "Hắn lại làm gì? Cho một cái giết người biện thành vô tội. So cái kia mãnh liệt nhiều." Ban đầu gọi nam sinh đưa di động màn hình chuyển hướng đám người, trên mặt là không ức chế được hưng phấn. "Hắn đem chúng ta Giang Thành cục quản lý đô thị cùng cục giao thông tại trên tòa án cho lầm rồi." Nhỏ nhoi bảng hot search ở bên trên, một cái dòng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên cao. Luật sư làm tòa chỉ ra chỗ điều lệ phạm pháp video người chế tác rõ ràng cũng là hiệu truyền bá cao thủ, hắn đem tòa án thẩm vấn tối bắn nổ mấy cái điểm, dùng cực nhanh tiết tấu biên tập đi ra, hợp với rất có lực trùng kích phụ đề. Đệ nhất nổ, cục giao thông làm tòa tự buộc, công hàm bị người xé, bảy cái tiền phạt bảo địa thông báo ghi chép, bước hơi khỏi nhân gian. Thứ hai nổ, bãi đỗ xe lão bản đêm khuya tự mình giám sát, video lộ ra ánh sáng, khi tòa xã hội tính tử vong. Đệ tam nổ, trung cực quyết đấu. Trương Vĩ làm tòa chất vấn thành quản chấp pháp căn cứ, trực chỉ tự đi lập pháp chương trình phạm pháp. Video cuối cùng là Trương Vĩ cái kia đoạn rất có sức cảm hóa cuối cùng trận thuật, cùng với tòa án tuyên án lúc, dự thính trên ghế như sấm reo hò. Bởi vì mang theo Trương Vĩ cái này nhiệt độ cao độ nhãn hiệu, đầu này video bị tinh chuẩn đẩy lên cho mấy trăm bạn nhìn qua hắn phổ pháp video người sử dụng, sau đó lại bằng vào sát thật số liệu cùng bắn nổ tiêu để bị đẩy hướng càng nhiều đám người. Khu bình luận tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, liền đột phá rồi một vạn điều. Ta dựa vào, xé bỏ công văn, tư ấn pháp luật. Đây là 20 năm có thể chuyện phát sinh. ta còn tưởng rằng đang nhìn cái gì quan trường tiểu thuyết. Chết cười ta, cục quản lý đô thị, ta cho ta chính mình ban bố một bộ pháp luật, không quá phận à. Giang Thành thị cục giao thông phòng hồ sơ, một cái đi vào liền có thể bị vật lý tiêu thất chỗ, nô ra một cái nghiêm cẩn. Cái kia bãi đỗ xe lão bản cũng là nhân tài, phàm là tìm hai cái công nhân thời vụ đi, đều không đến mức bị truy phải chết như vậy, vì chính là tự mình tham dự. Suy nghĩ kỹ càng a các bằng hữu, bọn hắn dùng bộ này tự viết pháp đến cùng phạt bao nhiêu năm, thu bao nhiêu tiền, bút chướng này tính thế nào? Trên lầu, ngươi phát hiện hoa điểm. Hôm nay là 117 cái nguyên cáo đem tiền sẽ trở về, cái kia phía trước ngàn ngàn vạn vạn cái bị phạt chủ xe đâu? Tiền của bọn hắn đâu? Cho nên nói, không có Trương Vĩ dạng này luật sư đứng ra, chúng ta người bình thường bị phạt cũng liền tự nhận xui xẻo. Ai có thể nghĩ tới, phạt ngươi tờ giấy kia, căn bên trên chính là pháp luật. Nhiệt độ kéo dài lên men, rất nhanh, một chút quan phương truyền thông cùng pháp luật giới lớn về cũng nhao nhao hạ tràng. Quốc nội đứng đầu luật học diễn đàn tưởng nhớ biện thanh âm lên, một cái thiệp bị cấp tốc đưa lên cao nhất đánh động. Chiều sâu phân tích, từ Giang Thành bãi đỗ xe án, nhìn Trương Vĩ luật sư tố tụng sách lược cùng chương trình chính nghĩa thắng lợi người mở tổ nghiệp là trong diễn đàn một vị lấy sắc bén chứ danh luật hành chính giáo thụ. Rất nhiều người chỉ có thấy được Trương Vĩ luật sư tại trên tòa án biện luận cao quang, nhưng ta cho rằng, hắn từ lập án mới bắt đầu, liền đã bày ra một cái tất thắng chi cục. Tại sao muốn đem cục quản lý đô thị, cục giao thông cùng bãi đỗ xe tam phương buộc chung một chỗ cáo? Đây chính là Dương Nhu. Hắn dự chủ bộ phận hành chính ở giữa sẽ lẫn nhau từ chối, đem bọn hắn đều đặt tại trên ghế bị cáo, để bọn hắn làm lấy mặt quan tòa hỗ tê chân tướng tự nhiên là sẽ hiện lên. Cục giao thông cái kia vốn bị xé bỏ sổ ghi chép, chính là như thế bị buộc đi ra ngoài. Lại nhìn hắn đối với cục quản lý đô thị điểm công kích, hắn không có dây dưa tại hành chính ủy thác phải trang hợp uy loại chi tiết này, mà là trực kích yếu hại, trực tiếp phủ định ngươi chấp pháp thực thể pháp căn cứ. Một chiêu này quá độc ác, tương đương trực tiếp tuyên bố ngươi toàn bộ chấp pháp thể hệ tử hình. Ngươi tất cả giải thích tại lập pháp trước mặt đều tái nhợt vô lực. Để cho ta thưởng thức, là hắn xin tố cầu xác nhận hành chính hành vi chỉnh thể vô hiệu. Đây là một cái rất có dũng khí tố cầu. Đại bộ phận luật sư nhiều nhất chỉ dám yêu cầu hủy bỏ lần này hành chính xử phạt, mà chỉnh thể vô hiệu mang ý nghĩa tòa án từ trên căn bản phủ định cái này hành vi tính hợp pháp. Cái này không chỉ có là làm một hơn trăm cái nguyên cáo lấy lại công đạo, càng là vì Giang Thành mấy trăm vạn thị dân tháo bỏ một khỏa chôn giấu nhiều năm địa lôi. Ta dự phán Giang Thành thị chính phủ nhất định sẽ làm ra phản ứng. Vẫn là câu nói kia, hành chính hành vi chỉnh thể vô hiệu cùng hủy bỏ lần này hành chính xử phạt là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Giang Thành thị chính trị và pháp luật lần này ở phía trên trước mặt lộ mặt to. Dưới bài một phương, một đám lặn xuống nước luật sư cùng quan tòa đều bị tạc đi ra. Vì xem xong, còn phải là Trương Thần, thỉnh cầu gì cũng dám nhắc tới hắn cũng không sợ đem người làm mất lòng. Ta vừa tra xét bản án, pháp viện thật sự hướng thành phố nhân đại phát tư pháp đề nghị sách. Ngưu ít. Một mình hắn, thúc đẩy một hạng chỗ lập pháp bãi bỏ cùng trọng trình. Đừng nói nữa, ta cái này liền đi đem luật sư của ta hành nghề chứng nhận đốt đi, ta không xứng ban đêm, chính như cái kia luật học giáo thụ sở liệu, Giang Thành thị văn phòng chính phủ công đại lâu cả đêm thông minh. Chương 392, chính phủ thành phố hội nghị chương 392. Chính phủ thành phố hội nghị ngày thứ hai, Giang Thành thị chính phủ cao ốc, số 1 phòng họp. Kim đồng hồ vừa qua khỏi 8 giờ 30 phút, cách hội nghị bắt đầu còn có nửa giờ. Phòng họp bên ngoài hành lang bên trong, đã hội tụ thành phố bên trong các đại cục làm được người đứng đầu cùng thực quyền phó thủ. Ngày bình thường tại riêng phần mình đơn vị cản cương độc đoán đầu náo náo nhóm, bây giờ đều thu liễm khí chàng, tụ năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ, trong tay bưng phích nước ấm, đệ lên âm thanh, dùng ánh mắt cùng ngắn gọn từ ngữ trao đổi lấy lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau phỏng đoán. Bầu không khí có chút không đúng. Thông chi là tối hôm qua hơn 10 giờ phát, cách diễn tả dị thường nghiêm khắc, chỉ nói việc quan hệ ta thành phố pháp chế xây dựng việc làm toàn cục, yêu cầu tất cả đơn vị chủ yếu phụ trách đồng chí nhất thiết phải đến đúng giờ chẳng. Càng là nói không tỉ mỉ, càng là để cho trong lòng người bồn chồn. Lão Tiền, ngọn gió nào hướng? Quy hoạch cục Lưu cục trưởng đụng đụng bên cạnh thủy vụ cục Tiền cục trưởng cánh tay, cái sau đang chậm rãi vặn ra chính mình từ xa nắp chén, thổi hòa hợp nhiệt khí. Khó mà nói. Tiền cục trưởng hấp một ngụm trà đậm, mỹ mắt đều không ngẩng bất quá, vừa rồi ta lúc tiến vào, nhìn thấy thị phủ làm chủ nhiệm Chu tự mình tại cửa ra vào nhìn chằm chằm đánh dấu. Quy cách này không giống thông thường pháp chế công tác hội nghị. Ta cũng nhìn thấy Lưu cục trưởng thấp giọng, hơn nữa, ngươi nhìn bên kia. Đám người theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cục quản lý đô thị người đứng đầu Trần cục trưởng đang một người lẻ loi đứng tại bên cửa sổ. Hắn bóng lưng thẳng tắp, trong tay kẹp lấy một điếu thuốc, khói bụi đã tích tụ rất dài một đoạn lại vẫn luôn không có đưa đến bên miệng. Một bên khác, cục giao thông phó cục trưởng Mã Đức Hưng thì bị mấy cái quen nhau đồng liêu vây quanh, đang một mặt trầm trọng giải thích cái gì. Chúng ta cũng là người bị hại, phòng hồ sơ đó là năm xưa nợ cũ, ai có thể nghĩ tới Mã Đức Hưng thanh âm không lớn, nhưng đức quán từ ngữ đã đầy đủ để cho tại chỗ nhân tinh nhóm chấp và ra đại khái hình dáng. Xem ra thực sự là ngày hôm qua chẳng kiện cáo Thọc Thiên. Nào chỉ là Thọc Thiên, ta nghe pháp chế làm đồng học thuyết tòa án tư pháp kiến nghị thư tối hôm qua trong đêm liền đưa đến thị trưởng cùng nhân đại chủ nhiệm trên bàn. Cái này gọi là thượng đạt thiên thính. Cục quản lý đô thị lần này là thực sự dẫm lên mì cu, chính mình cho mình lập pháp, cái này chính trị sai lầm. Chật chật. Cục giao thông chạy không được đi, hồ sơ ghi chép bị xé, đây là hành chính phương diện quản lý trọng đại bê bối. Ban kỷ luật thanh tra không can dự mới là lạ. Cái này đại ca không nói nhị ca. Nói thật, ta cảm thấy hai nhà bọn họ thật là có điểm oan, việc này đơn vị nào không có. Trong tiếng nghị luận, thị ủy thường ủy, thường vụ phó thị trưởng Cao Kiến Dân, tại cả đám vây quanh đi đến. Hắn từ trước đến nay làm gió nghiêm khắc chứ danh, bây giờ càng là mặt trầm như nước. Cao Kiến Dân vừa xuất hiện, trong hành lang trong nháy mắt an tĩnh lại. Ánh mắt của hắn trong đám người đảo qua, cuối cùng dừng lại tại cục quản lý đô thị Trần cục trưởng trên thân, chỉ là trong lỗ mũi phát ra một tiếng cực nhẹ hừ lạnh, trực tiếp đi thẳng tiến vào phòng họp. Một tiếng kia hừ nhẹ, lại so bất luận cái gì nghiêm khắc trách cứ đều càng có trọng lượng. Một mực đưa lưng về phía đám người Trần cục trưởng, lưng khó mà nhận ra mà cứng đờ. Đám người nối đuôi nhau mà vào, đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Hội trường chỗ ngồi an bài, càng làm cho bầu không khí ngưng trọng đến điểm đóng băng. Hàng thứ nhất chính giữa, chỉ bày một cái ghế, phía trên để cục quản lý đô thị Trần cục trưởng hàng hiệu. Mà tại bên cạnh hắn xa hơn một chút một điểm vị trí, nhưng là cục giao thông phó cục trưởng Mã Đức Hưng. Hai cái vị trí này, cùng nói là ghế, không bằng nói là thẩm phán đài. 9 điểm cả, thị trưởng tại cả đám cùng đi phía dưới, bước vào hội trường. Cùng lúc nào cũng mặt mỉm cười cao kiến dân khác biệt, thị trưởng bản thân từ trước đến nay lấy ôn hòa nho nhã gặp người. Nhưng hôm nay, trên mặt hắn cái kia ký hiệu nụ cười biến mất. Hắn đứng tại chủ vị, đảo mắt toàn trường. Toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ, liền hô hấp đều trở nên khắc chế. Trước khi họp, ta trước tiên không giảng đại đạo lý, thỉnh các đồng chí nhìn mấy cái đến từ mạng lưới âm thanh. Thị trưởng nhàn nhạt mở miệng, hắn lớn bí lập tức đem một phần văn kiện thông qua máy chiếu đánh vào màn sân khấu bên trên. Không phải tòa án tư pháp kiến nghị thư mà là mấy cái mạng lưới bình luận xin sót. Giang Thành thị chính phủ như a, giữ trật tự đô thị đều có thể chính mình lập pháp, bước kế tiếp có phải hay không muốn chính mình in tiền? Đế tử nhỏ nhoi dân mạng thích ăn ngư miêu. Chết cười, hàng năm tốt nhất gánh hát rong, công hàm có thể ở trong phòng hồ sơ chính mình nằm 2 tháng, tiếp đó không cánh mà bay, là mời Haji vọt tờ làm người quản lý hồ sơ sao? Đến từ Giang Thành bản địa diễn đàn. Một cái bãi đỗ xe án, nổ ra hai đại nha môn lẫn nhau xé, cuối cùng phát hiện một cái phạm pháp, một cái không làm tròn trách nhiệm, nước này cũng quá sâu. Chúng ta tiểu lao bách tính run lẩy bẩy, về sau dừng xe có phải hay không trước tiên cần phải bái bai Bồ Tát. Thị trường mỗi niệm một đầu, dưới đại các trưởng cục đầu liền thấp một phần. Nhất là hàng thứ nhất Trần cục trưởng cùng Mã Đức Hưng, hai người đầu người cơ hồ muốn rủ xuống tới trên mặt bàn, nhưng cái eo lại như cũ thẳng tắp, hiện ra một loại cực kỳ vặn vẹo tư thái. Các đồng chí, đều nghe được a? Thị trưởng thả xuống trong tay bản thảo, ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh. Đây không phải chê cười, đây là chúng ta chấp chính tấm gương. Trong gương, chúng ta Giang Thành thị chính phủ hình tượng chính là một cái gánh hát rong. Một hồi nhìn như nhỏ bé hành chính tố tụng, hơn 100 cái dân chúng bình thường liền đem hai chúng ta trọng yếu chức năng bộ môn hỏi cá thể vô hoàng ra, hỏi được chúng ta mất hết mặt mũi. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ chúng ta một ít đồng chí tại tư tưởng chỗ sâu còn không có chân chính dựng nên lên phục vụ nhân dân ý thức, còn không có chân chính lý giải cái gì gọi là y pháp hành chính, còn không có chân chính kính sợ trong tay chúng ta quyền hạn. Hắn cầm lấy trên bàn phần kia chân chính tư pháp kiến nghị thư nhẹ nhàng trên bàn gõ gõ. Bây giờ ta đem mịp rô giao cho kiến dân đồng chí, để cho hắn kết hợp phần này tư pháp kiến nghị thư cho đại gia hệ thống mà giảng một chút. Chúng ta trước mắt tại pháp chế xây dựng trong công việc tồn tại nô ra vấn đề cùng nghiêm trọng khiêu chiến. Nói đi, thị trưởng ngồi xuống, nâng chung trà lên, mở chốt, dùng nắp chén một chút một cái, chậm rãi liếc la trà mạn, lại không thấy bất luận kẻ nào. Mọi người dưới đài trong lòng run lên. Thị trưởng đây là định rồi điệu, đem cụ thể sự kiện thăng lên đến chấp chính lý niệm và tư tưởng ý thức độ cao. Kế tiếp cao phó thị trưởng mặt đen chỉ sợ cũng không phải đơn giản nghiệp vụ phê bình, mà là chính trị vấn trách. Bao tố, thật sự tới. Thương vụ phó thị trưởng cao kiến dân háng giọng một cái, cầm ống nói lên, sắc mặt trang nghiêm. Thị trưởng tinh thần chỉ thị, mạnh như thác đổ, khiến người tỉnh ngộ. Ta liền không vòng vo, đối mặt vấn đề. Hắn không có vũ bản, nhưng trong thanh âm lộ ra hàn ý, làm cho cả hội trường nhiệt độ đều hàng mấy phần. Cục quản lý đô thị, Trần cục trưởng. Trần cục trưởng bỗng nhiên đứng lên, thân hình thẳng như tùng, chỉ là sắc mặt hơi có tái nhợt. Ta hỏi ngươi, ai cho các ngươi cục quản lý đô thị chế định phương tính chất pháp quy quyền hạn? Giang Thành thị bộ mặt thành phố cùng vệ sinh môi trường quản lý điều lệ thật là lớn tên tuổi. Cái này điều lệ đi qua nhân đại sao? Báo bị thị phụ làm sao? Thực hiện bất kỳ hạng nào pháp định chương trình sao? Trần cục trưởng bờ môi mấp máy, tối nghĩa mà phun ra mấy chữ, cao thị trưởng, cái này là lịch sử còn sót lại vấn đề, dự tính ban đầu là vì dễ quản lý. Cao kiến dân âm điệu đột nhiên tất cao, ta xem là thuận tiện chính các ngươi a. Thuận tiện chính các ngươi thiết trí quyền hạn, thuận tiện chính các ngươi mở rộng tiền phạt phạm vi, lập pháp học qua không có. Theo luật trị quốc cơ bản quốc sách, tại các ngươi cục quản lý đô thị thực tế trong công việc, có phải hay không giống tuyết? Ta, chúng ta đối pháp trị tinh thần học tập lĩnh hội không đậm, tư tưởng nhận biết bên trên tồn tại sai lầm. Cao kiến dân lạnh rên một tiếng, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, các đồng chí, cái này vẹn vẹn nhận biết sai lầm sao? Đây là điển hình loạn tắc vi, là công quyền lực dị hóa, là đem đảng và chính phủ ban cho quyền hạn, trở thành ngành đất phần trăm. Người cái này người đứng đầu, chính trị chỗ đứng ở đâu? Đại cục ý thức ở đâu? Trần cục trưởng mím môi thật chặt, gân xanh trên trán hơi hơi nô lên, lại một chữ cũng lại nói không ra. Chương 393, nhân dân quyền hạn chương 393, nhân dân quyền hạn cao kiến dân ánh mắt chuyển hướng một bên khác. Còn có cục giao thông. Mã Đức Hưng đồng chí. Mã Đức Hưng cũng lập tức đứng lên, sắc mặt đồng dạng khó coi, nhưng trong ánh mắt nhiều một vẻ bối rối. Các ngươi quản lý trình độ, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Một phần che kín thị phụ xử lý hồng đầu con dấu công hàm, tính cả mặt khác 6 phần, hết thảy 7 phần. Cứ như vậy tại trên các ngươi hồ sơ sổ ghi chép bị xé. Các ngươi phòng hồ sơ là giấy dán sao? Đây là quản lý sơ hở, vẫn là biệt thủ. Cao thị trưởng, đây là chúng ta phương diện quản lý trọng đại thất trách, chúng ta trở về nhất định nghiêm tra, nhất định chỉnh đốn và cải cách nghiêm tra. Như thế nào cha? Cha được bây giờ có manh mối sao? Cao kiến dân nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong, một phần công hàm biến mất, sau lưng là một cái tồn tại mấy tháng tiền phạt cả bẫy, là hơn 100 vị thị dân hợp pháp quyền lợi bị hao tổn. Ta ngược lại muốn hỏi một chút, cái này sau lưng, đến tột cùng chỉ là đơn thuần quản lý hỗn loạn, vẫn tồn tại trong ngoài cấu kết, thậm chí là lợi ích chuyển vận vấn đề. Chuyện này, các ngươi cục giao thông, nhất thiết phải cho chính quyền thị ủy, cho toàn thành phố nhân dân một cái công đạo. Toàn bộ hội trường, câm như hến. Tất cả mọi người đều nghe hiểu rồi, cao phó thị trưởng hôm nay không phải tới mắng người, hắn là đang cấp sự kiện định tính. Mỗi một cái từ, cũng là một cây đao, đem vấn đề từ việc làm sai lầm trực tiếp định tính đến phạm pháp vi kỷ phương diện. Mang ước chừng 10 phút, Cao Kiến Dân mới uống nước bọn, ngồi xuống. Trong hội trường an tĩnh đến đáng sợ. Lúc này, một mực chậm gì gì uống trà thị trường, cuối cùng để chén trà xuống. Tinh thần của mọi người cũng vì đó chấn động, đại gia biết chính để tới. Kiến Dân đồng chí giảng được tương đối nghiêm khắc, nhưng vấn đề điểm phải chuẩn, điểm phải sâu. Thị trường ngắm nhìn một phía, vấn đề đã đặt tại trên mặt bàn, quang phát hỏa là không giải quyết được vấn đề. Chúng ta hôm nay mở cái hội này, không phải là vì mở một cái công khai xử lý tội lỗi sẽ, mà là muốn mở một cái giải quyết vấn đề hiện trường sẽ, một cái bản thân cách mạng động viên hội. Mọi người dưới đài trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, biết thị trường đây là muốn từ phá chuyển hướng lập. Thị trường dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua toàn trường, âm thanh trở nên trầm trọng mà khắc sâu. Tại phân tích vấn đề cụ thể phía trước, ta muốn mời đang ngồi mỗi một vị đồng chí đều trong lòng tự hỏi một cái vấn đề căn bản nhất, trong tay chúng ta quyền hạn đến từ đâu? Hắn không có chờ đợi trả lời, mà là tự hỏi tự trả lời, từng chữ nói ra. Là nhân dân cho, quyền lực của chúng ta là nhân dân ban cho. Cái này cơ bản nhất thưởng thức, có chút đồng chí, ta xem là quên đến lên 9 tầng mây đi. Nhân dân giao phó chúng ta quyền hạn, là để chúng ta vì nhân dân phục vụ, không phải để chúng ta lấy ra làm mưa làm gió, càng không phải là để chúng ta chính mình cho mình trao quyền. Nhân dân không có cho quyền hạn, chúng ta kiên quyết không thể đụng. Đây là một đầu không thể vượt qua dây đỏ. Suy nghĩ minh bạch điểm này, chúng ta lại quay đầu nhìn hôm nay vấn đề, liền liếc qua thấy ngay. Cục quản lý đô thị vấn đề, dễ nằm ở chỗ loạn tắc vi. Chính mình cho mình lập pháp, đây là điển hình quyền hạn quan sai chỗ, là đem người dân ban cho công quyền lực, trở thành ngành tài sản riêng. Đây là đối với chúng ta chấp chính căn cơ dao động. Cục giao thông vấn đề, dễ xuất hiện ở không làm. Đối với nhân dân tài sản cùng quyền lợi thờ ơ, đây là lòng trách nhiệm thiếu hụt, là đối với nhân dân tín nhiệm cố phụ. Thị trường dừng một chút, chuyện lại chuyện. Nhưng cái này để lộ ra, chỉ sợ không chỉ là hai cái này ngành vấn đề. Các vị đang ngồi, đều trở về thật tốt lật một cái chính mình văn kiện tủ, nhìn một chút các ngươi có phải hay không cũng có giống loại này không có đi qua tính hợp pháp thẩm tra, không có báo cáo chuẩn bị nhân đại cùng thị phủ làm vấn đề gì nội bộ điều lệ biện pháp quản lý. Có chút văn kiện, có thể điểm xuất phát là tốt, là vì để cao hiệu suất. Nhưng chương trình một khi không hợp pháp, chính là vì quyền hạn tìm thuê cùng lạm dụng chôn xuống một quả bom hẹn giờ. Hôm nay viên này lôi tại cục quản lý đô thị nổ, ngày mai liền có thể tại các ngươi bất kỳ một cái nào đơn vị vang dội. Hắn đảo mắt toàn trường, ngữ khí trở nên phá lệ trịnh trọng. Từ hôm nay trở đi, tại toàn thành phố phạm vi bên trong, khai triển trong vòng một tháng hành chính quy phạm tính chất văn kiện chuyên hạng thanh lý chỉnh đốn việc làm. Tất cả bộ môn, phàm là dính đến hành chính quản lý, hành chính xử phạt lại không có đi qua chính phủ thành phố hội nghị thường vụ xem xét thông qua, không có ở thị phủ xử lý con dấu lập hồ sơ hồng đầu văn kiện, hết thảy báo cáo. Từ pháp chế xử lý dẫn đầu, nhân đại pháp công việc bị phối hợp, dần dần tiến hành tính hợp pháp thẩm tra. Một tháng sau, phàm là còn tại sử dụng không báo cáo chuẩn bị văn kiện, phát hiện cùng một chỗ, xử lý cùng một chỗ. Đơn vị người đứng đầu, ngay tại chỗ miễn chức. Lời vừa nói ra, dưới đại không thiếu cục trưởng sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Tất cả mọi người đều biết rõ, thị trưởng đây là mượn cục quản lý đô thị gió đông, muốn tại toàn thành phố phạm vi bên trong tới một hồi quyền lực lớn quy phạm, một hồi quy định đại thanh tẩy. Phía dưới, thỉnh cục quản lý đô thị, cục giao thông phụ trách đồng chí lên này, cho các đồng chí làm khắc sâu kiểm tra. Thị trưởng lạnh nhạt nói. Trần cục trưởng cùng Mã Đức Hưng bước bước chân nặng nề, một trước một sau đi lên đài chủ tịch. Trần cục trưởng cầm bản thảo, âm thanh khàn giọng nhưng ngữ tốc bình ổn. Ta cục tại trên pháp trị quan niệm tồn tại nghiêm trọng thiếu hụt, đối với y pháp hành chính lý giải không đậm không thấu, trong công việc tồn tại cá nhân chủ nghĩa tư tưởng, cho chính quyền thị ủy việc làm lao đen, phụ lòng nhân dân quần chúng tín nhiệm. Ta xem như đơn vị người phụ trách chủ yếu, chịu không thể trốn tránh lãnh đạo trách nhiệm. Mã Đức Hưng kiểm điểm thì cụ thể hơn một chút. Ta cục hồ sơ quản lý quy định thùng rông kêu to, tồn tại trọng đại an toàn thai hoàng ẩm, bộc lộ ra chúng ta đội ngũ cán bộ bên trong tồn tại kỷ luật lỏng, tinh thần trách nhiệm thiếu hụt vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta hướng chính quyền thị ủy cam đoan, sẽ lập tức thành lập chuyên hạng tổ điều tra, tra rõ công hàm ghi chép bị xé sự kiện, bất luận dính đến ai, bất luận là cái gì cấp bậc, đều đem tra đến cùng, tuyệt không nhân lượng. Chờ hai người kiểm điểm hoàn tất, thị trưởng gật đầu một cái. Thái độ là đoan chính, nhưng chỉ có thái độ không đủ, còn muốn có hành động. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào Mã Đức Hưng trên thân. Cục giao thông trong cái này vụ án đặc biệt này án, tính chất nhất là ác liệt. Đây không phải đơn giản quản lý sơ sẩy, đây là tại hướng chính phủ của chúng ta quản lý thể hệ công nhân khiêu khích, là đối pháp trị tinh thần có ý định phá hư. Kỳ ủy đồng chí có hay không tại? Thị ủy ủy phó thư ký lập tức đứng lên, thị trưởng, ta tại. Chuyện này không thể chỉ do cục giao thông tự tra tự củ. Các ngươi ban kỷ luật thanh tra dẫn đầu, liên hợp cục công an tạo thành liên hợp tổ điều tra, lập tức tiến vào chiếm giữ cục giao thông. Ta cho các ngươi trao quyền, có thể tra duyệt tất cả liên quan hồ sơ, hẹn đàm luận tất cả nhân viên tương quan. Thị trưởng âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Ta mặc kệ sau lưng của hắn là ai, có cái gì bối cảnh, sẽ toan cái này bảy trang giấy người, nhất thiết phải cho ta bắt được. Ta muốn tại trong một tuần lễ, nhìn thấy bước đầu kết quả điều tra. Cơ thể của Mã Đức Hưng run lên bần bật, nắm bục giảng danh giới tay run nhẹ nhẹ. Thị trưởng đây là muốn mượn cái này gió đông động dao. Mặc kệ kết quả như thế nào, bọn hắn cục giao thông hòa thành quản cục ở vào phong bạo hải tâm, không biết có bao nhiêu người sẽ bị trận này gió thổi đổ. Hội nghị kết thúc, mọi người thần sắc khác nhau mà rời sân. Cục quản lý đô thị Trần cục trưởng không có thất hồn lạc phách, hắn chỉ là trầm mặc đi tới, bóng lưng vẫn như cũ kiên cường, nhưng người quen biết hắn đều có thể nhìn ra, đó là một loại bị rút sạch tất cả tinh khí thần sau đó, dựa vào khung xương chống đỡ chống giống. Mà cục giao thông Mã Đức Hưng vừa đi ra cửa phòng hội nghị, liền bị hai tên thân mặc tiện trang, nhưng khí chất giả dặn nam nhân ngăn cản đường đi. Người cầm đầu kia sáng lên một cái giấy chứng nhận, ngữ khí bình thản, nhưng không để cự tuyệt. Mã cục phó, chúng ta là thị kỷ ủy, có chút tình huống, cần ngài theo chúng ta đi một chuyến, hiệp trợ điều tra. Chương 394, cục giao thông phong ba. Chương 394, cục giao thông phong ba. Cục giao thông văn phòng cao ốc không khí đã liên tục 3 ngày cũng là độc lại. Trong ngày thường sáng sớm 8 giờ, trên hành lang sớm đã là tiếng người huyên náo, xen lẫn bánh bao sữa đậu nành hương khí cùng lão Vương sớm Lý tỷ ăn hay chưa nhiệt tình chào mời. Nhưng bây giờ, cả tòa lầu an tĩnh giống ngôi mộ. Lưu Minh bưng chén nước, rón rén mà từ phòng trà nước đi trở về vị trí công tác của mình, dọc theo đường đi ngay cả tiếng bước chân đều tận lực thả nhẹ. Hắn đi ngang qua mấy cái văn phòng, môn đều mở lấy, người ở bên trong lại đều như bị ấn yên lặng hóa, hoặc là gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, hoặc là vùi đầu sửa sang lấy vĩnh viễn cũng chỉnh lý không xong văn kiện, liền đánh bàn phím âm thanh đều lộ ra một cỗ cẩn thận từng ly từng tí. Ngẫu nhiên có người ngẩng đầu, ánh mắt trên không trung ngắn ngủi giao hội, cũng chỉ là vội vàng gật đầu một cái, liền lập tức dịch ra, phản phất nhìn nhiều đều biết chọc phiền phức. Tiểu Lưu, Lân Cận ngồi lao tiền, một cái tại trong cục lăn lộn hơn 20 năm kẻ ra đời, đè lên cuống họng kêu hắn một tiếng. Lưu Minh nhanh chóng tiến tới. Thấy không, cái kia hai cái. Lao tiền dùng cằm hướng cuối hành lang xó xỉnh điếu điếu. Nơi đó, hai cái mặc màu đậm áo giả kịch nam nhân xa lạ đang ngồi ở một đầu trên ghế dài, một người trong tay cầm điếu thuốc, câu được câu không mà quất lấy, ánh mắt lại giống già đạ, quét mắt lui tới mỗi người. Thị kỳ bị. Thanh âm của lão tiền thấp hơn, từ hôm qua bắt đầu, ở chỗ này ngồi xổm, cũng không biết cái tiếp theo muốn mời người nào đi uống trà. Lưu Minh tâm hơi hồi hộp một chút, vương chén nước tay đều nắm thật chặt. Vương khoa trưởng, còn chưa tới đi làm. Lưu Minh nhỏ giọng hỏi. Hắn hỏi là Vương Kiến Quốc. Kể từ cái kia thiên khai hoàn tòa, Vương Kiến Quốc liền sẽ không có ở đơn vị lộ mặt qua. Có người nói hắn xin nghỉ dài hạn, cũng có người nói hắn đã bị ban kỷ luật thanh tra mang đi phối hợp đã điều tra. Hắn, Lao Tiền cười nhạo một tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần phức tạp. Hắn bây giờ là anh hùng hay là cậu hùng, nhưng khó mà nói chắc được đâu. Bất quá, phòng hồ sơ Tôn khoa trưởng là thực sự xong. Tôn Kỳ, chứ hắn còn có ai? Lao Tiền liếc mắt nhìn hai phía, xác định không có người chú ý bên này, mới gom góp thêm gần, nghe nói cục trưởng đi chính phủ thành phố họp ngày đó, người cùng ngày buổi tối liền từ trong nhà bị mang đi. Vợ con khóc một đêm, cả tòa lầu đều nghe. Lưu Minh cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Tôn Kỳ hắn gặp qua mấy lần, là cái hơn 40 tuổi, có chút hói đầu, bình thường gặp ai cũng cười ha hả người hiền lành, làm hơn mấy năm hồ sơ khoa người đứng đầu. Ai có thể nghĩ tới, hắn chính là cái kia tự tay ký nhận công hàm, nhưng lại để cho công hàm tiêu thất người. Đúng lúc này, cửa văn phòng bị đẩy ra, khoa tổng hợp chủ nhiệm Chu một mặt tiểu tụy mà thẳng bước đi đi vào, hắn hốc mắt thân hãm, ánh mắt vải bố lót trong đầy tơ máu. Tất cả mọi người, công việc trong tay trước tiên dừng lại. Chu chủ nhiệm âm thanh khàn khàn, hắn phủi tay, đem tất cả người lực chú ý đều hấp dẫn tới. Trong cục đã hạ tử mệnh lệnh, từ hôm nay trở đi, chúng ta phòng phối hợp phòng hồ sơ, đối quá khứ 5 năm tất cả công văn đến ghi chép, tiến hành toàn diện duyệt lại. Hắn chỉ góc tường trồng chất giấy ra châu như núi hồ sơ. Chất giấy đương, điện tử đương, từng tờ đúng, từng chữ hoạch. Người nào chịu trách nhiệm phiến khu xảy ra vấn đề, ai chính mình đi cùng liên hợp tổ điều tra giảng giải. Trong văn phòng vang lên một mảnh nhỏ xíu hít một hơi lãnh khí âm thanh. 5 năm công văn đến ghi chép, cái kia phải là bao lớn lượng công việc. Cái này không bày rõ ra là trừng phạt tính chất lao động sao? Không ai có thể dám có dị nghị. Lưu Minh cùng lão tiền, còn có trong phòng ban vài người khác, chỉ có thể nhận mệnh mà đứng dậy, một người ôm lấy 2-3 cái trầm trọng hộp hồ sơ, hướng về tích đầy bụi bặm hồ sơ kho đi đến. Hồ sơ trong kho quanh năm không thấy quang, trong không khí tràn ngập trang giấy mục nát mùi nấm mốc. Mấy người mở đèn lên, yên lặng tìm địa phương ngồi xuống, bắt đầu đọc qua những cái kia ố vàng sổ ghi chép. Mẹ nó, chuyện này là sao? Một cái tuổi trẻ đồng sự nhịn không được oán trách một câu, xe giấy chính là Tôn Kỳ, quản lý bất thiện là lãnh đạo, dựa vào cái gì để chúng ta tới làm cái này việc khổ cực? Bớt tranh cãi a ngươi. Lao Tiền trừng mắt liếc hắn một cái, không muốn làm. Đi ra ngoài cửa trái, kỳ ủy đồng chí đang lo không có chuyện làm đâu. Người đồng nghiệp kia lập tức ngậm miệng lại, hậm hực bùi đầu lật lên hồ sơ. Toàn bộ hồ sơ kho chỉ còn lại rầm rầm lật giấy âm thanh. Qua không biết bao lâu, lão Tiền bỗng nhiên dừng tay lại động tác, thở một hơi thật dài. Khẩu khí kia bên trong có mỏi mệt, có nhận mệnh, còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được bừa cợt. Kỳ thực a, chuyện này chẳng thể trách người khác. Lưu Minh ngẩng đầu nhìn về phía cái này tại trong cục lăn lộn nửa đời kẻ ra đời, liên vì cái dám lớn một chút bản sự đem chúng ta toàn bộ cục giao thông chơi đùa lòng trời lở đất, đáng ra không? Lão Tiền xoa mỏi như ánh mắt, cùng nói là hỏi Lưu Minh, không bằng nói là đang hỏi chính mình. Ta có thể nghe người ta nói, làm chúng ta người luật sư kia gọi chưa bĩ, lông còn chưa mọc đủ đâu, vừa tốt nghiệp không mấy năm thanh niên. Lưu Minh trái tim không khỏi vì đó một quất. Hắn nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là một hồi nhằm vào hành động trái luật trừng phạt, nhiều nhất là lãnh đạo quản lý bất thiện. Nhưng lão Tiền lời kế tiếp để cho hắn như rơi vào hầm băng. Một cái bản án không nổi lên được lớn như thế lãng. Cuối cùng là thần tiên trên trời đã sớm muốn mượn một hồi đông phong. Lão Tiền thấp giọng, thân thể hướng phía trước đụng đụng. Người nói là
thị trường.
Lưu Minh âm thanh đều có chút phát run. Ngoại trừ vị kia, còn có thể là ai? Lao Tiền bĩu môi một cái, thần tình kia phảng phất tại nói một kiện điều bình thường bất quái. Ta cái kia ở thành phố phủ làm bà con xa họ hàng nói lộ ra miệng, ngày đó họ, cao phó thị trưởng chỉ vào chúng ta Mã phó cục cái mũi, ước chừng mắng 10 phút. Nước bọt đều nhanh đem người chìm. Trang diện kia, không phải họ, rõ ràng là giết gà dọa khỉ. Lao Tiền chật chật lưỡi, tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là thật vì dư luận, tra cái kia 7 trang giấy liền xong việc. Hiện tại thế nào? Liên hợp tổ điều tra đang làm gì? Đang tra cục chúng ta đi qua 5 năm tất cả công trình hạng mục. Chiêu đầu tiêu ghi chép. Đây là phải đảo mộ tổ a. Lưu Minh trong tay hồ sơ giấy hoa một tiếng trượt xuống trên mặt đất, hắn lại không hề hay biết. Này, đây là muốn nổ tận gốc. Bằng không thì đâu? Lao Tiền cười lạnh một tiếng. Chúng ta vị thị trưởng này, 3 năm trước đây từ trên trời rơi xuống, căn cơ bất ổn, một mực bị vị kia tọa địa hộ bí thư đè lên. Trong tay không có người, muốn động cũng không động được. Lần này tốt, cái kia gọi Trương Vi tiểu tử làm một màn như thế, chính hợp vị kia ý. Thanh âm của Lão Tiền thấp hơn, cơ hồ là tại dùng khí âm nói chuyện. Theo luật trị quốc dân tâm sở hướng, người xem một chút trên mạng, tất cả đều là mắng chúng ta. Thị trưởng cầm cây đao này chặt đi xuống, lý do đường hoàng, ai dám ngăn cản? Bí thư coi như nghĩ người bảo lãnh, hắn dám không? Hắn khẽ vươn tay, phá hư pháp trị kiến thiết làm ô dù mũ liền cài lên tới. Thời đại này cái mũ ai mang nổi? Cho nên à, bí thư chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thị trưởng mượn vụ án này, đem mình người từng cái mà hướng trong chết cả. Cái này gọi là dương lưu. Lưu Minh động tác trong tay triệt để dừng lại, hắn bị trong lời nói này để lộ ra tin tức, chấn động đến mức trong đầu ông tác hưởng. Hắn cảm giác mình không phải là tại chỉnh lý lên mức hồ sơ, mà là tại nhìn trộm một cái sâu không thấy đáy quyền hạn vòng xoáy. Đây cũng không phải là một cái đơn giản tiền phạt cạm bẫy án. Đây là mượn Trương Vĩ nhắc lên thao thiên cự lãng, tại Giang Thành trong quan trường, làm một hồi đấm máu đại thanh tẩy. Chỉ sợ bị thanh tẩy, tuyệt không chỉ một cái cục giao thông. Dù sao đến thị trường cái kia tầng cấp, chắc chắn cũng không quan tâm một cái cục giao thông bên trong mấy cái vị trí. Đúng lúc này, hồ sơ kho cửa sắt kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Một người mặc áo giả kịch ban kỷ luật thanh tra điều tra viên đi đến. Tất cả mọi người động tác trong nháy mắt cứng đờ, toàn bộ không gian an tĩnh có thể nghe được tiếng tim mình đập. Người kia không nói gì, chỉ là chắp tay sau lưng, bước không nhanh không chậm bước chân, tại chật hẹp trong lối đi nhỏ đi qua đi lại. Hắn đi đến Lưu Minh bên cạnh, ngừng lại. Lưu Minh cảm giác hô hấp của mình đều ngừng trệ, hắn cứng đờ cúi đầu, làm bộ tại trên nghiêm túc thẩm tra đối chiếu sổ ghi chép văn tự. Người kia cầm lấy Lưu Minh trong tay một bản sổ ghi chép, tùy ý lật hai trang, lại ba một tiếng khép lại, thả lại chỗ cũ. Tiếp đó, hắn không nói một lời quay người, đi ra ngoài. Thằng đến cửa sắt một lần nữa đóng lại, Lưu Minh mới phát hiện, phía sau lưng của mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt một mảnh. Má ơi, làm ta sợ muốn chết, ban đầu đoán trách cái kia trẻ tuổi đồng sự, thật dài thở một hơi. Lao Tiền sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, hắn nhấp một hớp trà đậm, lấy lại bình tĩnh. Đều giữ vững tinh thần tới, siêng năng làm việc. Ở giờ phút quan trọng này, đừng bản thân đụng trên họng súng. Một buổi chiều, liền tại đây loại kiềm chế lại khô khan bầu không khí bên trong trải qua. Tới gần tan tầm, Lưu Minh lê thân thể mệt mỏi, cảm giác ánh mắt của mình đều nhanh nhìn ngủ. Hắn thu thập đồ đạc xong, thứ nhất vọt ra khỏi đại lâu văn phòng, chỉ muốn mau chóng rời đi nơi thị phi này. Mới vừa đi tới cửa chính, đang chuẩn bị đẩy ra chính mình xe điện, hai cái mặc thường phục, nhưng khí chất già dặn nam nhân, đột nhiên ngăn cản đường đi của hắn. Lưu Minh tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, đây không phải là ban ngày ngồi ở trên hành lang hai người kia sao? Người cầm đầu kia, lấy điện thoại cầm tay ra, hướng về phía trên màn hình ảnh chụp nhìn một chút, lại ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ lấy Lưu Minh. Người là Lưu Minh? Khoa tổng hợp. Lưu Minh đầu góc trống rỗng, hắn cảm giác hai chân của mình có chút như nhũ ra, cổ họng phát khô. Ta là theo chúng ta đi một chuyến. Người kia cất điện thoại di động, ngữ khí bình thản, nhưng không để cự tuyệt, có mấy cái tình huống cần ngươi phối hợp tìm hiểu một chút. Chương 395, thị ủy hội nghị. Chương 395, thị ủy hội nghị liên hợp tổ điều tra vào ở ngày thứ 5, cục giao thông không khí đã mỏng manh đến để cho người ta ngạt thở. 10 giờ sáng, phân công quản lý công trình xây dựng cơ bản Vương cục phó đang đứng tại phòng làm việc của mình bên cửa sổ, một ly trà từ nóng bỏng uống đến lạnh bớt. Hắn đã 3 ngày ngủ không ngon giấc, khóe mắt sưng giống như là mang theo hai cái màu tím bong bóng. Cửa văn phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Tiến bảo không phải thư ký của hắn, mà là hai tên mặc màu đậm áo giả kín, thần sắc lạnh lùng nam nhân. Người cầm đầu kia cầm trong tay một phần che kín một đỏ văn kiện, không có nửa câu nói nhảm, chỉ là đem văn kiện ở trước mặt hắn sáng lên một cái. Vương cục phó, căn cứ vào điều tra cần, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Vương cục phó cơ thể kịch liệt run lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Hắn vô ý thức muốn đi sờ trên bàn điện thoại, nhưng đối phương ánh mắt để cho hắn vươn đi ra tay cứng lại ở giữa không trung. Ta đổi bộ y phục. Thanh âm hắn khô khốc mà thỉnh cầu. Không cần. Vương cục phó bị mang đi tin tức, giống một hồi im lặng hàn phòng, trong nháy mắt thổi lần cả tòa cao ốc. Đây là mấy ngày nay vị thứ nhất bị mang đi cục cấp lãnh đạo. Trong hành lang, nguyên bản làm bộ bận rộn các nhân viên, không hẹn mà cùng dừng tay lại bên trong động tác, dùng khóe mắt quét nhìn, đưa mắt nhìn cái kia đã từng hăng hái bóng lưng, biến mất ở cửa thang máy. Không có người nói chuyện, chỉ có đèn nén, liên tiếp tiếng hít hơi. Cái kia trước mấy ngày còn tại trên đại hội vỗ bàn mang cấp dưới Vương cục phó, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, bị thỉnh đi. Xong, Vương cục cũng đổ ta đầu tuần còn cho hắn đưa qua văn kiện, hắn lúc đó còn nói suýt. Đừng nói nữa, muốn chết phải không ngươi? Lao Tiền đứng tại hồ sơ kho cửa ra vào, xa xa nhìn xem một màn này, cảm giác một luồng hơi lạnh từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Trong tay hắn tử sa ly ầm một tiếng rơi trên mặt đất, ngã nát bấy. Hắn lại không hề hay biết, chỉ là tự lẩm bẩm, thật sự trừ tận gốc đồng dạng một màn, tại trong một cái khác tòa cao ốc cũng tại diễn ra. Cục quản lý đô thị, chấp pháp giám sát khoa Lý khoa trưởng, một cái làm phong cường ngạnh chứ danh nhân vật thực quyền, trong phòng làm việc bị người của kỷ ủy trực tiếp mang rời khỏi. Hắn thậm chí còn vùng vẫy một hồi, hô to muốn cho Trần cục trưởng gọi điện thoại. Nhưng đáp lại hắn, chỉ là một câu lời lạnh như băng. Trần cục trưởng, đang chờ ngươi. Buổi chiều, thị ủy, số 1 phòng họp. Có thể ngồi ở chỗ này, cũng là Giang Thành thị chân chính quyền lực hạch tâm, thị ủy thường ủy. Bầu không khí, trước nay chưa có ngưng trọng. Bí thư ngồi ở chủ vị, sắc mặt bình tĩnh, ngón tay có tiết tấu mà nhẹ nhàng đập mặt bàn. Thị trưởng ngồi ở đối diện với của hắn, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng trước người văn kiện lại chất giống một tòa núi nhỏ. Họp A. Bí thư nhàn nhạt mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Thị trưởng gật đầu một cái, mở ra microphone. Các đồng chí, hôm nay chúng ta tổ chức cái này khẩn cấp thường ủy hội, tâm tình là trầm trọng. Căn cứ vào liên hợp tổ điều tra mấy ngày nay sơ bộ điều tra, một vài vấn đề đã nổi lên mặt nước. Sự nghiêm trọng trình độ, nhìn thấy mà giật mình. Hắn cầm lấy phần thứ nhất văn kiện. Trước tiên nói cục giao thông. Xé bỏ công hàm, chỉ là một góc của băng sơn. Tổ điều tra tại đối với gần 5 năm công trình hạng mục tiến hành kiểm tra lúc phát hiện, trong đó có cao tới 37 hạng mục tồn tại nghiêm trọng vi tiêu, xuyên tiêu hành vi. Chúng đầu, tới lui lui chính là như vậy ba nhà công ty. Mà cái này ba nhà công ty thực tế khống chế người, đi qua xuyên thấu thức điều tra, cuối cùng đều chỉ hướng cùng một cái mạng lưới quan hệ. Một nhà trong đó công ty người đại biểu pháp lý, chính là vừa mới bị mang đi Vương cục phó em vợ. Một cái bãi đỗ xe án, tiền phạt mấy chục vạn. Mà những công trình này hạng mục, tùy thuộc tổng kim ngạch, là 17 cái ức. Các đồng chí, 17 cái ức a. Thị trường âm thanh đột nhiên cất cao, trong phòng họp vang lên một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Liên một mực sắc mặt bình tĩnh bí thư, đánh mặt bàn ngón tay cũng dừng lại một chút. Lại nói cục quản lý đô thị. Thị trưởng cầm lấy một phần khác văn kiện, ngữ khí càng băng lãnh. Phần kia phạm luật quản lý điều lệ sau lưng là một đầu thành thục màu đen lợi ích liên. Bọn hắn lấy phe thứ ba phục vụ danh nghĩa, ủy thác mấy nhà công ty tiến hành xe kéo, bảo quản trở nghiệp vụ. Mà những năm này tiền phi pháp khoản tiền bên trong, có tương đương một bộ phận lấy phí phục vụ danh nghĩa chạy vào mấy nhà này công ty tài khoản. Mấy nhà này công ty, đồng dạng là mấy cái trong cục cán bộ lãnh đạo thân thuộc, bằng hữu đưa ra thiết lập bao tay trắng. Chính bọn hắn cho mình lập pháp, chính mình xử phạt, chính mình lấy tiền, tạo thành một cái hoàn mỹ bế hoàn, đem người dân ban cho công quyền lực, triệt triệt để đã biến thành chính bọn hắn máy rút tiền. Thị trường đem văn kiện nặng nề mà vô lên bàn, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Các đồng chí, không cha không biết, cha một cái giật mình. Đây cũng không phải là đơn giản vấn đề tác phong, càng không phải là cá biệt cán bộ hủ hóa vấn đề. Đây là chúng ta bộ phận đơn vị chính trị sinh thái, từ rễ bên trên liền đã thối hư. Đội ngũ cán bộ của chúng ta xâm nhập vào một nhóm sâu mọt, một nhóm đem đảng kỷ quốc pháp xem như trò đùa của trẻ con bại hoại. Mắt sáng như đuốc của hắn đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào bí thư trên mặt. Toàn bộ phòng họp yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều biết, thị trưởng lời nói này không chỉ có là tại thông báo tình tiết vụ án, càng là tại hướng một số người tuyên chiến. Qua rất lâu, bí thư mới chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn trầm ổn như cũ, nghe không ra hỉ nộ. Thị trưởng đồng chí báo cáo, làm cho người chấn kinh, càng làm cho người ta đau lòng. Đối với những thứ này mục nát phần tử, thành phố chúng ta hủy thái độ là minh xác, cũng là kiên quyết, tra đến cùng, tuyệt không nhân nhượng. Hắn đầu tiên là tỏ rõ lập trường, đem mình cùng những vấn đề này phân rõ giới hạn. Tiếp đó, hắn lời nói xoay chuyển. Nhưng mà hai chữ này vừa ra, tất cả mọi người đều dựng lỗ tai lên. Tại xử lý vấn đề đồng thời, chúng ta cũng muốn xem trọng phương thức phương pháp, muốn ổn thỏa tiến lên. Không thể bởi vì cá biệt lạn quả táo liền toàn bộ phủ định chúng ta đội ngũ cán bộ những năm này việc làm thành tích. Nhất là tại trước mắt, toàn thành phố trên dưới đều đang toàn lực bính kinh tế, xúc phát phát triển thời kỳ mấu chốt, bảo trì đội ngũ cán bộ ổn định, là áp đảo hết thảy đại cục. Hào một chiêu ổn định áp đảo hết thảy. Chương 396, quyền lực đối bính chương 396, quyền lực đối bính ý của bí thư rất rõ ràng, có thể tra, nhưng không thể làm to chuyện, không thể ảnh hưởng đại cục, không thể đem hỏa thiêu quá vượng. Hắn đây là đang cấp thị trưởng lôi đình hành động, phanh xe. Thị trưởng tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ nói như vậy. Mai mới chờ đến lúc tới cơ hội hắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Bí thư đồng chí nói rất đúng, ổn định là đại cục. Nhưng ta muốn hỏi các vị đang ngồi đồng chí, cái gì là chân chính ổn định? Hắn đứng lên, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, là đem bọc ngủ che lấy, che kín, làm bộ không nhìn thấy, tùy ý nó tại nội bộ nát giữa, thẳng đến có một ngày triệt để bộc phát, an mòn chúng ta chấp chính căn cơ, gọi là ổn định sao? Không, chân chính ổn định là cạo xương liệu độc, là tráng sĩ chặt tay. Hiện tại có thể sẽ đau, có thể sẽ có chấn động, nhưng đổi lấy là cơ thể khỏe mạnh, là chính trị sinh thái phong thanh khí đang, là Giang Thành tương lai phát triển lâu dài trường trị tự an. Vì trước mắt vấn đề gì ổn định mà hy sinh hết tương lai, đây là đối với Giang Thành mấy trăm vạn người dân lớn nhất không chịu trách nhiệm. Thị trưởng câu kia cạo xương liệu độc tiếng nói vừa ra, toàn bộ phòng họp nhiệt độ phảng phất lại hàng mấy phần. Hắn không hề ngồi xuống, mà là cầm lấy đệ tam phần văn kiện, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đang ngồi mỗi người. Đang ngồi, cũng là tại Giang Thành quan trường chìm nổi nhiều năm nhân tinh bọn hắn cơ hồ là bản năng cảm thấy, chân chính trọng đầu hí, bây giờ mới muốn bắt đầu. Các đồng chí, nếu như vấn đề chỉ hạn chế tại cục giao thông Hòa Thành quản cục, vậy chúng ta công việc hôm nay có lẽ vẫn chỉ là định điểm thanh trừ. Nhưng theo cục giao thông cái kia 17 ước công trình hạng mục, Hòa Thành quản cục những cái kia bao tay trắng công ty, chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, lại phát hiện một chút cấp độ càng sâu vấn đề. Thị trường dừng một chút, cho đám người một cái tiêu hóa thời gian. Chúng ta phát hiện, chúng đầu cục giao thông bộ môn mấy nhà kia công ty xây dựng, cũng tương tự thừa lãng bộ giáo dục đi qua 3 năm, toàn thành phố trung tiểu học trường học an toàn cải tạo công trình tuyệt đại bộ phận ngọn. Tuyên truyền bộ trưởng nắm bút tay, có chút dừng lại. Chúng ta kiểm tra đồng chí sơ bộ hạch toán, công trình báo giá, phổ biến cao hơn giá thị trường 30. Mà cái gọi là an toàn cải tạo bộ phận trường học chỉ là một lần nữa quét vôi một lần từ ngoài. Bộ giáo dục phân công quản lý xây dựng cơ bản Lưu Phó cục trưởng, con của hắn, ngay tại một nhà trong đó công ty xây dựng đảm nhiệm phó tổng. Thị trường lại cầm lấy một phần văn kiện. Chúng ta còn phát hiện, cho cục quản lý đô thị làm phe thứ 3 phục vụ nhà kia công ty, sau lưng có cục vệ sinh máy phun thuốc khoa một vị khoa trưởng cổ phần. Mà chúng ta hệ thống vệ sinh bộ phận điều trị thiết bị mua sắm, cũng tha cho qua công khai đấu đầu, trực tiếp cùng này nhà công ty liên quan xí nghiệp ký kết đơn nhất nơi phát ra mua sắm hợp đồng. Để cho ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, là công an hệ thống. Lời vừa nói ra, ngay cả chính pháp ủy bí thư mí mắt đều nhảy một cái. Cái kia phạm luật bãi đỗ xe, vì cái gì có thể tồn tại lâu như vậy? Bởi vì khu quản hạt đồn công an một ít đồng chí, mỗi tháng đều biết thu đến một bút khổ cực phí. Mà thành phố cảnh sát giao thông chi đội một vị phó chi đội trưởng, càng là nhiều lần tự mình đứng ra, vì những thứ này tiền phạt bảo địa thiết lập, hiệp điều các phương quan hệ. Thị trường đem cuối cùng một phần văn kiện thả xuống, đảo mắt toàn trường. Các đồng chí, bây giờ đại gia còn cảm thấy, cái này vẹn vẹn một cái bãi đỗ xe án, vẹn vẹn hai cái cục trưởng vấn đề sao? Không. Đây là một tấm cực lớn, rắc rối phức tạp lợi ích chi bóng. Nó đã thẩm thấu đến chính phủ chúng ta hơn cái mấu chốt bộ môn. Giao thông, xây thành, giáo dục, vệ sinh, công an. Tạo thành một cái có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục mục nát thể cộng đồng. Cái này đã xuất hiện lún thức hủ bại manh mối. Ti mã chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Câu nói này, đồng thời tại trường mấy vị thường ủy trong lòng băng lên. Đang ngồi cũng là lão hồ ly, thị trưởng muốn làm gì bọn hắn đều lòng dạ biết rõ. Hắn là nghĩ tại mượn vụ án này, đối với toàn bộ Giang Thành quyền hạn thể hệ, tiến hành một hồi ngoại khoa giải phẫu thức làm sạch vết thương. Hôm nay bị điểm đến tên, cũng là bí thư một tay để bật lên, hoặc là cùng bí thư quan hệ không ít bản thổ phái tồn tại. Thế này sao lại là phản hủ, này rõ ràng chính là một hồi chính trị thanh tẩy. Thị trường nhìn về phía một mực trầm mặc bí thư, giọng thanh khẩn, nhưng từng chữ như đao. Bí thư, chúng ta chi đội ngũ này, vậy. Hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Ta cho rằng, đối với những thứ này đã đánh mất hy vọng tín nhiệm, đem công quyền lực xem như tài sản riêng cán bộ, nhất thiết phải kiên quyết, lập tức điện, từ trong đội ngũ của chúng ta thanh trừ ra ngoài. Ta đề nghị, lập tức miễn đi cục giao thông, cục quản lý đô thị người phụ trách chủ yếu chức vụ. Đối với trong báo cáo liên quan đến giáo dục, vệ sinh, công an các ngành liên quan cán bộ, lập tức tạm thời cách chức, tiếp nhận tổ chức điều tra. Đang vấn đề điều tra rõ phía trước, từ trẻ trung khỏe mạnh, có can đảm đảm đương đồng chí, trước tiên tiếp nhận việc làm, cam đoan thành phố chúng ta ủy chính phủ thành phố chính lệnh thông suốt. Chân tướng với bảy. Thị trưởng cuối cùng lộ ra ngay hắn mục đích cuối cùng nhất, quyền nhân sự. Bí thư sắc mặt cuối cùng trầm xuống. Hắn đem trong tay chén trà trọng trọng thả xuống, phát ra một tiếng vang trầm. Thị trưởng đồng chí phản hủ quyết tâm, ta giơ hai tay tán thành. Nhưng điều chỉnh nhân sự là tổ chức công tác quan trọng nhất, nhất thiết phải cực kỳ thận trọng. Kỳ ủy điều tra còn đang tiến hành, rất nhiều chuyện còn không có tạo thành kết luận cuối cùng nhất. Chúng ta bây giờ liền diện tích lớn mà điều chỉnh cán bộ, phù không phù hợp tổ chức chương trình, có thể hay không tạo thành lòng người bàng hoàng, ảnh hưởng đến chúng ta trước mắt phát triển kinh tế trung tâm việc làm. Ý kiến của ta là xử lý phải kiên quyết, bước chân muốn ổn thỏa. Trước tiên có thể đối với vấn đề nghiêm trọng nhất riêng lẻ vài người tiến hành tạm thời cách chức, chờ kết quả điều tra sau khi ra ngoài, lại căn cứ đảng kỷ quốc pháp cùng nhau xử lý. Đến nỗi phạm vi lớn nhân sự nhận đuổi, ta xem có thể đợi nhất đẳng bàn lại. Chờ một chút, bàn lại. Thị trưởng cười, trong nụ cười kia mang theo một tia sắc bén hàn ý. Bí thư đồng chí, nhân dân quần chúng chờ đến sao? Tỉnh ủy lãnh đạo ánh mắt chờ đến sao? Phần này mạng lưới ý kiến và thái độ của công chúng báo cáo bây giờ còn tại trên bàn của ta. Toàn tỉnh, thậm chí toàn quốc ánh mắt đều tại nhìn chúng ta Giang Thành. Chúng ta nếu như không đại đao khắc phủ, không lấy ra phích lịch thủ đoạn, ngoại giới sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Sẽ cho rằng chúng ta là tại bao che khuyết điểm, là đang làm nội bộ giao dịch. Nay lại tổn hại nghiêm trọng thành phố chúng ta hủy chính phủ thành phố công tín lực. Đến nỗi chương trình vấn đề, ta đảng nguyên tắc là thực sự cầu thị. Tại trước mặt chứng cứ xác thực, vì Giang Thành đại cục, vì mau chóng thay đổi cục diện bị động, khai thác một chút quả quyết phương sách, ta cho rằng là cần thiết, cũng là chịu trách nhiệm. Ta hôm nay liền đem lời đặt xuống ở đây, các đơn vị có thể sẽ chậm chậm xác minh, nhưng mà cục giao thông, cục quản lý đô thị người đứng đầu, nhất thiết phải đổi. Cục công an cảnh sát giao thông chi đội cái kia phó chi đội trưởng, nhất thiết phải cầm xuống. Đây là ranh giới cuối cùng. Bằng không, ta không cách nào hướng toàn thành phố nhân dân giao phó, cũng không cách nào hướng tỉnh ủy giao phó. Thị trường một bước cũng không lường. Trong phòng họp không khí khẩn trương tới cực điểm. Tất cả mọi người đều nín thở, nhìn xem hai vị này Giang Thành cao nhất chủ quan chính diện giao phong. Đây là xích lỏa lỏa quyền hạn đụng nhau. Bí thư ánh mắt híp lại, hắn nhìn chằm chằm thị trưởng nhìn khoảng chừng 10 giây. Hắn biết, thị trưởng đã đem dân ý cùng thượng cấp chú ý cái này hai tấm vương bài gắt gao siết ở trong tay. Nếu như hắn hôm nay cưỡng ép gạt bỏ, ngày mai hắn chính là cái kia trở ngại phản hủ bảo hộ mục nát phần tử tội nhân. Cái này chính trị phong hiểm, hắn đảm đương không nổi. Thật lâu, bí thư chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, trong thanh âm lộ ra một cỗ sâu đậm mỏi mệt. Tất nhiên thị trưởng đồng chí quyết tâm lớn như vậy, cái kia liền theo ý kiến của ngươi xử lý a. Hắn nhả ra. Bất quá, chọn người mới, tổ chức bộ phải nghiêm khắc khảo sát, nhất thiết phải lấy ra một cái để cho thành viên ban ngành đều tin phục phương án tới. Thị trưởng lại phảng phất không nghe thấy hắn nửa câu sau, trực tiếp chuyển hướng phân công quản lý tổ chức bộ phó thị trưởng. Trần phó thị trưởng lập tức khởi động đối với cục giao thông, cục quản lý đô thị người phụ trách chủ yếu, cùng với cục công an liên quan cán bộ miễn chức chương trình. Đến nỗi chọn người mới, ta để cử hiện nhậm thị phụ xử lý phó chủ nhiệm Chu Hải, kiêm nhiệm cục giao thông đảng tổ bí thư, thành phố tín phóng cục phó cục trưởng Lý Kiến, điều nhiệm cục quản lý đô thị cục trưởng. Bọn hắn chính trị quá cứng, tác phong vững chắc, ta tin tưởng có thể cấp tốc mở ra cục diện, giải quyết dứt khoát. Ngay cả nhân tuyển đều chuẩn bị xong. Bí thư tức giận đến ra mặt hơi nhảy. Trần phó thị trưởng liếc mắt nhìn bí thư, lại nhìn một chút thị trưởng, khó khăn gật đầu một cái, chúng ta lập tức chứng thực. Hội nghị kết thúc. Thị trưởng đứng lên, cùng cao phó thị trưởng bọn người gật đầu ra hiệu, biểu lộ kiên nghị rời đi hội trường. Mà bí thư từ đầu đến cuối không tiếp tục nói một câu nói. Hắn đợi đến tất cả mọi người đều đi được không sai biệt lắm, mới chậm rãi đứng lên. Mặt của hắn đen giống như đáy nổi. Chương 397, thông cáo kết quả. Chương 397, thông cáo kết quả tòa án thẩm vấn. Sau khi kết thúc hơn nửa tháng, một cái bình tĩnh thứ hai buổi sáng. Giang Thành thị chính phủ họp phỉ CEO website, tại trang đầu vị trí dễ thấy nhất, lặng yên không một tiếng động đổi mới một cái thông cáo. Giang Thành thị chính phủ nhân dân liên quan tới Nam Thành khu tòa án nhân dân tư pháp đề nghị hồi phục kỵ 11-12 bãi đỗ xe án ban điều tra đưa tình huống thông báo gần đây. Ta thành phố Nam Thành khu tòa án nhân dân liền 11-12 bãi đỗ xe hành chính tố tụng án hướng ta thành phố phát ra tư pháp kiến nghị thư, đồng thời ta thành phố chú ý tới quảng đại thị dân cùng dân mạng đối với nên án phản ứng ra ta đây thành phố pháp trị xây dựng vấn đề tương quan độ cao lo lắng. Thị ủy, chính phủ thành phố đối với cái này cao độ coi trọng, căn cứ đối với nhân dân phụ trách, đối pháp luật phụ trách thái độ, trước tiên thành lập từ thị trưởng đồng chí đảm nhiệm tổ trưởng liên hợp tổ điều tra về vụ án bộc lộ ra vấn đề tiến hành toàn diện xâm nhập điều tra. Hiện tướng quan tình huống thông báo như sau: 1. Liên quan tới thành phố cục quản lý đô thị chấp pháp căn cứ vấn đề. Trải qua tra, thành phố cục quản lý đô thị tại chấp pháp quá trình bên trong dẫn dắt dùng Giang Thành thị bộ mặt thành phố cùng vệ sinh môi trường quản lý điều lệ hệ nên cục tại nhiều năm trước tự động chế định, không thực hiện lập pháp quy định tỉnh thị nhân đại xem xét, báo bị thị phủ mấy người pháp định chương trình, thuộc vô hiệu văn kiện. Vấn đề sinh ra, căn nguyên ở chỗ trước kia bộ phận nhân viên công tác pháp trị quan niệm mờ nhạt, pháp luật tố dưỡng không cao, vì đồ quản lý tiện lợi mà sai lầm lập pháp. Hành vi này nghiêm trọng vi phạm với y pháp hành chính nguyên tắc căn bản. 2. Liên quan tới thành phố cục giao thông công hàm ghi chép diện mất vấn đề. Trải qua tra, trước kia do thị phủ xử lý cấp phát, liên quan tới rõ ràng 7 chỗ bãi đỗ xe lựa chọn không làm công hàm, xác thực đã đưa tới thành phố cục giao thông đồng thời đăng ký trong danh sách. Phía sau nên công hàm tính cả đăng ký ghi chép vô cớ tiêu thất hệ đương nhiệm cục giao thông phân công quản lý lãnh đạo Vương Mộ Mỗ, hồ sơ khoa trưởng Tôn Mỗ bọn người, vì che giấu hắn việc làm thất trách, lẩn tránh sau này giám thị, trong ngoài cấu kết, biện thủ, có ý định sẽ bỏ sở trí. Hành vi này tính chất đặc liệt, đã dính líu phạm tội hình sự. 3. Liên quan tới tiền phạt bảo địa sau lưng lợi ích chuyển vận vấn đề. Tổ điều tra tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện thị cục quản lý đô thị tại ủy thác phe thứ 3 công ty tiến hành cố xe kéo, bảo quản chờ nghiệp vụ bên trong, tồn tại nghiêm trọng lợi ích chuyển vận hành vi. Đương nhiệm cục quản lý đô thị chấp pháp giám sát khoa trưởng Lý Mộ Mộ các loại nhiều tên cán bộ, thông qua hắn thân thuộc, bằng hữu mở bao tay trắng công ty, tiếp nhận liên quan nghiệp vụ, đem tiền phi pháp khoản tiền biến tướng chứa vào túi tiền riêng. Đồng thời, thành phố cảnh sát giao thông chi đội nguyên phó chi đội trưởng Triệu Mộ nhiều lần lợi dụng chức quyền vi phạm pháp bãi đỗ xe thiết lập cung cấp che chở, đồng thời thu hối lộ, làm ô dù. 4. Liên quan tới liên quan người có trách nhiệm xử lý quyết định. Căn cứ vào kết quả điều tra, trải qua hội nghị thường ủy thị ủy nghiên cứu quyết định, đối với thành phố cục quản lý đô thị nguyên cục trưởng Trần Mỗ, thành phố cục giao thông nguyên phó cục trưởng Mã Đức Hưng, Vương Mỗ Mỗ, thành phố cảnh sát giao thông chi đội nguyên phó chi đội trưởng Triệu Mỗ mấy người 12 tên có liên quan vụ án cán bộ, lập tức giúp cho miễn chức hoặc tạm thời cách chức xử lý, đồng thời từ thị kỷ ủy giám ủy tiến hành lập án thẩm tra. Trong đó, Tôn Mỗ, Lý Mỗ Mỗ bọn người bởi vì dính líu phạm tội đã chuyển giao cơ quan tư pháp xử lý. Ta thành phố sẽ lấy án này làm cơ hội, khắc sâu nghĩ lại, suy một ra ba. Bắt đầu từ hôm nay tại toàn thành phố phạm vi bên trong khai triển trong vòng 3 tháng hành chính quy phạm tính chất văn kiện chuyên hạng thanh lý chỉnh đốn cùng đội ngũ cán bộ tác phong kỷ luật lớn chỉnh đốn việc làm. Chúng ta trịnh trọng hứa hẹn, đem từ đầu đến cuối đem lợi ích của nhân dân quần chúng đặt ở thủ vị, kiên định không thay đổi tiến lên theo luật trị thành phố, đối với bất luận cái gì phá hư pháp trị, tổn hại quần chúng lợi ích hành vi, phát hiện cùng một chỗ, xét xử cùng một chỗ, tuyệt không nhân lượng. Giang Thành thị chính phủ nhân dân 2020 năm ít nguyệt ít ngày bản này thông cáo, không có từ ngữ hoa mỹ, thông thiên cũng là thật hạ, nghiêm cẩn công văn ngôn ngữ, đem vụ án này trở tướng, đinh đến rõ ràng, rõ rành rành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Giang Thành mạng lưới nổ. Ta dựa vào quan phương con dấu, cục quản lý đô thị chính mình cho mình lập pháp, cục giao thông lãnh đạo tự mình sẽ công văn. Cái này so với tiểu thuyết còn đặc sắc. 12 cá nhân, tận diệt 12 cái. Thị trường như bức. Giới này chính phủ có chút đồ vật a. Cũng đã sớm nói, cái kia bãi đỗ xe cũng không phải là đồ tốt, đội cảnh sát giao thông bên trong quả nhiên có nội ứng. Triệu phó chi đội, ta biết hắn, bình thường có thể bị phòng, lần này cắm a. Trên lầu đừng nói nhảm, thông cáo bên trong biết là nguyên phó chi đội trưởng. Hiệu suất này, ta yêu. Đây mới là chính phủ nên có dáng vẻ. Xảy ra vấn đề không che lấy, có can đảm lượng kiếm, có can đảm cạo xương liệu độc. Cho Giang Thành thị chính phủ nhấn like. Cho nên nói, chúng ta phía trước mắng nửa tháng, không có phí công mắng. Nhân dân tiếng hô, thật sự có thể bị nghe được. Đám dân thành thị hài lòng. Bọn hắn từ quy tắc này thông cáo bên trong, thấy được chính phủ đối mặt vấn đề dũng khí cùng giải quyết vấn đề quyết tâm. những từng để cho bọn hắn kia bị quất, tức giận tiền phạt bảo địa những cái kia phách lối quyền hạn bộ môn cuối cùng dưới ánh mặt trời bị thanh toán. Mới nhậm chức đám quan chức cũng mang ý thành phố cục giao thông, tân nhiệm cục trưởng Chu Hải văn phòng. Vị này đã từng ở thành phố phụ xử lý nhịn nhiều năm, cẩn thận dè đặt phó chủ nhiệm, bây giờ đang ngồi ở rộng lớn sau bàn công tác. Trước mặt hắn văn kiện chồng chất như núi, điện thoại vang lên không ngừng, nhưng trên mặt hắn lại không có mệt mỏi chút nào, ngược lại là một loại lâu ngày không gặp phấn khởi. "Đúng, ta là Chu Hải. Thành Nam cao tốc đường cái kia hạng mục, tất cả chiêu đầu tiêu tư liệu toàn bộ phong tồn, chờ tổ điều tra kiểm tra kết luận đi ra lại nói. Nói cho công trình khoa đám người kia, đừng có lại đề cập với ta cái gì lịch sử lệ cũ. Từ hôm nay trở đi, cục giao thông chỉ có một cái lệ cũ, chính là theo quy củ làm việc." Cúp điện thoại, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, nâng chung trà lên. Hắn biết, phía trước là cái cục diện rối rắm, là cái lôi khu, nhưng cái này cũng là hắn khổ đợi nhiều năm cơ hội. Ở thành phố phụ xử lý nhìn lãnh đạo sắc mặt nhìn 10 năm, hắn cuối cùng chờ đến một cái có thể tự mình phách bản vị trí. Một bên khác, cục quản lý đô thị tân nhiệm cục trưởng Lý Kiến đang mang theo người, tự mình tại đã niêm phong phe thứ 3 xe kéo công ty trong kho hàng kiểm kê. Đem tất cả xe cộ đăng ký tin tức, cùng cục chúng ta bên trong xử phạt ghi chép, một bút mà đúng. Phàm là thủ tục không được đầy đủ, xử phạt căn cứ có vấn đề, chủ động liên hệ chủ xe, nên lui tiền một phần không thiếu mà lui, nên nói xin lỗi từng nhà đi xin lỗi. Vị này từ tín phóng cục điều tới cán bộ, tối hiểu dân chúng trong lòng nghĩ là cái gì. Hắn biết, mất đi công tín lực, chỉ có thể dựa vào một chút như vậy một dọn hành động, mới có thể một lần nữa tìm trở về. Quan trọng nhất là, lần này thị trưởng môn đi đúng, nhưng mà sau này có thể hay không ổn định cục diện mới là mấu chốt. Không có người sẽ dùng một cái phế vật. Cơ hội tới, nhưng mà chỉ có chính mình nắm chắc mới là cơ hội, chắc chắn không được, đó chính là hữu duyên không phân. Thị trưởng văn phòng. Thị trưởng nhìn xem thư ký vừa mới sửa sang lại mạng lưới ý kiến và thái độ của công chúng báo cáo, phía trên là một mảnh tán dương chi thanh. Trên mặt hắn không có chút rung động nào, chỉ là bình tĩnh lật xem. Thị trưởng, Chu Hải cùng Lý Kiến hai vị đồng chí đã đến nhậm chức, việc làm đều mở ra cục diện. Cao Kiến Dân ngồi đối diện hắn, giọng nói mang vẻ vẻ vui sướng. Mở ra cục diện là phải. Thị trưởng thả xuống báo cáo, bọn hắn nếu là liền điểm ấy quyết đoán cũng không có, ta cũng sẽ không đem bọn hắn phóng tới trên vị trí này. Hắn dừng một chút, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đây chỉ là bước đầu tiên. Đáng tiếc bí thư thái độ quá cường ngạnh, bộ giáo dục, cục vệ sinh chờ trọng yếu ngành vị trí trụ không ra. Cao Kiến Dân nặng nề gật gật đầu. Thị trưởng, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Lần này thâu nhất thành, lần sau thâu lưỡng thành, một ngày nào đó thị ủy quyền nói chuyện bây giờ, cùng đồ luật sư trong sự vụ sở. Trương Vĩ cũng đang nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính phần kia thông cáo, từng chữ đọc lấy. Đọc xong một lần, hắn lại đọc một lần. Ngoan ngoãn hắn tựa lưng vào ghế ngồi, phun ra một hơi thật dài, trên mặt là không ức chế được kinh ngạc cùng cảm khái. Hắn nghĩ tới vụ án này sẽ thắng, cũng nghĩ qua có thể sẽ đối với cái kia hai cái bộ môn tạo thành một chút ảnh hưởng. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, hậu kình sẽ lớn như vậy. Một cái bãi đỗ xe án, trực tiếp giết chết 12 cái cán bộ, trong đó còn bao gồm cục trưởng, phó cục trưởng cấp bậc. Nhìn xem thông cáo bên trong thị trưởng đồng chí gánh đảm nhiệm tổ trưởng hội nghị thường ủy thị ủy nghiên cứu quyết định những chữ này, Trương Vĩ sờ cả một cái. Hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình dường như đang trong lúc lơ đãng, trở thành cái nào đó đại nhân vật trong tay một cây đao. Bất quá, hắn không quan tâm. Đao cũng tốt, thương cũng được, chỉ cần kết quả sau cùng là tốt, là có thể vì dân chúng lấy lại công đạo, vậy là được rồi. Không nghĩ tới a, chúng ta Giang Thành lãnh đạo vẫn rất có quyết đoán đi. Không tệ, không tệ. Trương Vĩ từ trong thâm tâm khen ngợi một câu. Hắn tắt trang web, duỗi lưng một cái, cảm giác toàn thân thư sướng. Hắn cầm điện thoại di động lên, phát cái vòng bằng hữu, chúc mừng một chút chính mình lại một lần thôi động pháp trị tiến trình thắng lợi vĩ đại. Sự kiện lần này tất cả mọi người hài lòng, ai không hài lòng cũng không biết được. Chương 398, thu hình lại. Chương 398, thu hình lại. Đông 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 Trương Vĩ mở to mắt hô, tiến. Cửa bị đẩy ra, Trương Chí Viễn tựa như một trận gió bập bào, trong lực ôm thật chặt hắn lắc vòng. Trương Luận, Trương Luận, có phát hiện trọng đại. Ngồi xuống nói, thở một ngụm. Không được không được. Trương Chí Viễn giống một hồi gió lốc vào. Hắn đem laptop ba một tiếng đặt ở trên Trương Vĩ bàn làm việc trước mặt Trương Luận, ngài xem trước cái này. Màn hình sáng lên, là một cái được mệnh danh là Phỉ Thúy Bệnh chuyên án văn kiện đẹp. Trương Vĩ ánh mắt đảo qua màn hình, suy nghĩ lại phiêu trở về hai tuần phía trước. Phỉ Thúy Bệnh tiểu khu, một đôi mẹ con, một hồi thất bại cưỡng gian, một lần chí mạng phản kháng. Cùng với một cái bị chôn sống cưỡng gian phạm. Kiểm phương lấy tội cố ý giết người đưa ra công tố, mà hắn vì này đôi mẹ con thiết kế chỉnh thể phòng vệ biện hộ sách lược, mặc dù trên lý luận có thể thông hướng vô tội thiên đường, nhưng cũng treo ở nhất tuyến, tự độ ý lại tại đối với giai đoạn thứ nhất phòng vệ chính đáng tuyệt đối chứng minh. Bây giờ, Trương Chí Viễn mang về, lại là cái kia quyết định thắng bại tơ thép sao? Trương Luật, dựa theo phân phó của ngài, hai cái này tuần lễ ta cơ hội là ở tại Phỉ Thúy Bệnh cùng Giang Thành Đại học. Trương Chí Viễn ấn mở một cái văn kiện, ngữ tốc nhanh đến mức giống bắn liên thanh. Trước tiên nói người trong cuộc bên này, danh tiếng dễ đến nổ tung. Vương Tu Cẩm, mẫu thân, là quê nhà trong mắt người hiền lành, chưa từng cùng người tranh chấp. Lý Tĩnh, nữ nhi, càng là điển hình cô gái ngoan ngoãn, điềm đạm biết chuyện, thành tích ưu dị, hàng xóm láng giềng cùng trường học lão sư, không có một cái nói các nàng nói xấu. Trương Vĩ khẽ gật đầu, cái này nằm trong dự liệu, là biện hộ cơ thạch, nhưng còn chưa đủ. Lại nói cái kia chết Trương Chí Viễn trên mặt hiện ra không che giấu chút nào chán ghét, Chu Hạo, tại Giang Thành Đại học chính là một cái cặn bã, ưu ác tính. Ta dùng tiền tìm mấy cái khoa thể dục học sinh, moi ra hắn một đống tài liệu đen ỉ có tiền chuyên chọn ra cảnh phổ thông, tính cách hướng nội nữ sinh hạ thủ, đuổi không kịp liền uy hiếp quấy rối, mấy cái nữ hài bị hắn ép kém chút nghỉ học. Liên quan tới hắn nghe đồn, ta sửa sang lại dòng dã năm khối, toàn bộ đều có danh tiếng, tùy thời có thể kéo ra nhân chứng. Trương Chí Viễn càng nói càng phấn khởi, phản phất đã thấy Chu Hạo bị đính tại sỉ nhục trụ thượng dáng vẻ. Hắn hít sâu một hơi, mở ra cái cuối cùng video văn kiện. Mấu chốt nhất là cái này. Ngài muốn giám sát cơ thể của Trương Vĩ, cuối cùng hơi nghiêng về phía trước. Trong hành lang chính xác không có giám sát, nhưng mà Lý Tĩnh nhà trên lầu cái kia nhà, mình tại môn thượng trang một cái mang ghi âm trí năng chống cửa. Trương Chí Viễn kích động nói, bởi vì là trên dưới lầu, các mê ra không có đập tới cửa ra bảo, nhưng mà lúc vụ án phát sinh, nó ghi chép đến âm thanh. Hắn đột nhiên nhấn xuống phát ra bài hát. Một hồi chói tai dòng điện âm thanh sau, máy vi tính trong loa phát thanh chợt buộc phát ra một cái tuổi trẻ nữ hài thét lên. Thả ta ra, ngươi làm đi. Ngay sau đó là một cái nam nhân thô trọng thở dốc cùng hạ lưu chửi mắng. Mẹ nó, cho thể diện mà không cần. Thành thật một chút. Xoẹt. Một tiếng vải vóc bị ngang tàng tê liệt giòn vang, sắc bén đến phảng phất có thể đâm xuyên màng nhĩ. Nữ hài kêu khóc trong nháy mắt đã biến thành bị che miệng lại ố yết. Đúng lúc này, phanh. Một tiếng vang thật lớn, giống như là cửa phòng bị từ bên ngoài hùng hăng phá tan. Các ngươi đang làm gì? Một cái trung niên nữ nhân gào thét thảm thiết âm thanh vang dội. Xuất sinh, thả ta ra nữ nhi. Ghi âm đến đây, hóa thành một mảnh xoay đánh, va chạm cùng không thành giọng kêu khóc, cuối cùng im bặt mà dừng. Trong văn phòng, yên tĩnh như chết. Trương Chí Viễn khẩn trương nhìn xem Trương Vĩ, thở mạnh cũng không dám. Trương Vĩ không nói gì, hắn chỉ là duỗi ra ngón tay, đem thanh tiến độ tinh chuẩn kéo về mở đầu, lại phát hình một lần. Khi tiếng kia thê lương thả ta ra nữ nhi lần thứ hai trong phòng làm việc vang vọng lúc, hắn mới chậm rãi rửa vào trở về thành ghế, thật dài phun ra một ngụm trong lực cho khí. Trương Luật Trương Chí Viễn khẩn trương hỏi, cái này đi âm có thể làm chứng cứ sao? Có thể. Trương Vĩ nhìn màn ảnh, chúng ta chỉnh thể hành vi luận lớn nhất tiền đề chính là giai đoạn thứ nhất hành vi, nhất định phải là không thể tranh cãi phòng vệ chính đáng. Phía trước chúng ta chỉ có người trong cuộc khẩu cung là chứng cứ duy nhất. Viện kiểm sát có thể nói các nàng thiết lập ván cục, có thể nói các nàng bởi vì những cái khác tranh chấp lên xung đột, vật lộn nguyên nhân gây ra là một mảnh có thể tùy ý bọn hắn thoa lên màu xám khu vực. Phòng vệ chính đáng tiền đề là phạm pháp xâm hại đang tiến hành. Phía trước chúng ta không có chứng cứ chứng minh người chết tử vong phía trước đang tiến hành cùng một chỗ cưỡng gian. Án hình sự tuân theo nghi tội chưa từng nguyên tắc, không có chứng cứ chính là không có phát sinh. Liên phòng vệ chính đáng tiền đề cũng không có, lại càng không cần đàm luận phòng vệ chính đáng. Trương Vĩ ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái. Nhưng bây giờ không đồng dạng, chúng ta có cưỡng gian tiến hành lúc ghi âm. Mặc dù không có hình ảnh, nhưng mà chỉ cần đi qua tư pháp giám định, xác định âm thanh tất cả mọi người, chúng ta liền có thể xác định tại giết người phát sinh phía trước tồn tại cùng một chỗ cưỡng gian. Trương Chí Viễn nghe nhiệt huyết sôi trào, hắn cảm giác cả người đều nổi da gà. Hắn nhìn xem Trương Vĩ, cả mắt đều là sùng bái. Trương Luật, vậy chúng ta là không phải có thể đi trước đem người bảo đảm đi ra? Trương Chí Viễn có chút không đành lòng nói, ta xem hồ sơ, Lý Tĩnh mẫu nữ bây giờ còn bị giam giữ đang tại bảo vệ. Các nàng chính xác quá oan, nhất là Lý Tĩnh, còn là một cái học sinh, không nên tại loại kia chỗ lợi. Trương Vĩ nghe vậy, có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, đống nhiên cười. Như thế nào? Lòng ngươi đau? Trương Chí Viễn khuôn mặt bá mà một chút đỏ lên, hắn gãi đầu một cái, có chút xấu hổ. Ta chính là cảm thấy, các nàng là người tốt, không nên chịu cái này tội. Ngươi còn đau lòng lên? Trương Vĩ nụ cười trên mặt càng đậm, đi, vậy ngươi nói một chút, tìm người bảo lãnh hậu thẩm cần thỏa mãn cái nào điều kiện? Cái này có thể hỏi Trương Chí Viễn chuyên nghiệp. Hắn lập tức sống lưng thẳng tắp, như cái bị lao sư đặt câu hỏi học sinh, cẩn thận trả lời, căn cứ vào tố tụng hình sự pháp thứ 67 đầu quy định, có thể lấy bảo đảm hậu thẩm điều kiện có 4 loại. Đệ nhất, có thể phán xử quản chế, giam ngắn hạn hoặc độc lập áp dụng hình phạt kèm theo. Thứ hai, có thể phán xử tù có thời hạn trở lên hình phạt, khai thác tìm người bảo lãnh hậu thẩm không đến nỗi phát sinh xã hội tính nguy hiểm. Đệ tam, mắc có nghiêm trọng tật bệnh, sinh hoạt không thể tự gánh vác, mang thai hoặc đang tại cho bú chính mình đứa bé sơ sinh phụ nữ, khai thác tìm người bảo lãnh hậu thẩm không đến nỗi phát sinh xã hội tính nguy hiểm. Đệ tứ, giam giữ kỳ hạn mãn khóa, vụ án chưa xử lý kết, cần khai thác tìm người bảo lãnh hậu thẩm. Trương Chí Viễn nói một hơi, tràn đầy tự tin nhìn xem Trương Vĩ. Trương Vĩ gật đầu một cái, nụ cười trên mặt lại trở nên ý vị thâm trường. Vậy ta xin hỏi mở lớn trợ lý, chúng ta lần này người trong cuộc bị viện kiểm sát lấy tội cố ý giết người đưa ra công tố. Hắn nhìn chằm chằm Trương Chí Viễn ánh mắt, chậm rãi hỏi, ngươi cảm thấy các nàng phù hợp phía trên cái nào điều kiện? Trương Chí Viễn trên mặt tự tin, trong nháy mắt đọc lại, tội cố ý giết người, có thể tuyên án tử hình, ở tù trung thân hoặc 10 năm trở lên tù có thời hạn trọng tội. Đầu thứ nhất, không phù hợp. Đệ tam, 4 cái, rõ ràng cũng không phù hợp. Vậy thì chỉ còn lại đầu thứ hai, không đến nỗi phát sinh xã hội tính nguy hiểm. Một cái bị tố cáo phạm vào tội cố ý giết người người hiểm nghi, cái nào quan tòa dám vỗ bộ ngực cam đoan, đem nàng thả ra không đến nỗi phát sinh xã hội tính nguy hiểm. Trương Chí Viễn ấp úng nửa ngày, một chữ cũng nói không ra, trên trán dịn ra mồ hôi mịn. Hắn giờ mới hiểu được, chính mình vẫn là quá nghi đương nhiên. Nhìn xem Trương Chí Viễn dáng vẻ quất bách, Trương Vĩ đứng lên, cầm lên khoác lên trên ghế dựa áo khác câu phục. Đi, lý luận sắp xếp luận, người hay là muốn gặp. Hắn vô vô Trương Chí Viễn bả vai. Đi thôi, chúng ta đến trông coi chỗ, chiếu cố chúng ta người trong cuộc. Chương 399, hội kiến người trong cuộc. Chương 399, hội kiến người trong cuộc cửa sắt mở ra chấm dứt bên trên âm thanh, là Lý Tĩnh ở đây duy nhất có thể cảm giác được thời gian trôi qua. Trời sáng, đèn là vĩnh viễn sáng. Nàng không phân rõ Bạch Thiên Hắc dạ, chỉ có thể dựa vào mỗi ngày 2 lần cố định canh chừng cùng 3 lần đưa tới, vĩnh viễn là màn thầu cùng cải trắng đồ ăn, tới tính toán chính mình cùng mẫu thân bị giam ở đây bao lâu. 2 tuần. Vẫn là 3 vòng. Nàng đã không nhớ rõ. Ký ức giống như là bị ngâm mình ở trong phò mạ liền tiêu bản, rõ ràng, nhưng lại cách một tầng băng lánh pha lê. Nàng nhớ kỹ đêm hôm đó Chu Hạo cái kia trương mặt dữ tợn, nhớ kỹ quần áo bị xé mở lúc làn da tiếp xúc đến không khí ý lạnh, nhớ kỹ mẫu thân một tiếng kia tê tâm liệt phế xuất sinh, cũng nhớ kỹ dao phay lúc rơi xuống, cái kia trầm muộn không tưởng nổi âm thanh. Nàng cái gì đều nhớ, lại hình như cái gì đều quên. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì sự tình gì lại biến thành dạng này. Nàng chỉ là một người học sinh bình thường, mỗi ngày sinh hoạt chính là lên lớp, đi thư viện, cuối tuần về nhà giúp mụ mụ làm một chút việc nhà. Nàng chưa từng gây chuyện, thậm chí có chút hướng nội, nhìn thấy người xa lạ đều biết đỏ mặt. Nhưng bây giờ, nàng lại người mặc màu xám áo tù, ở tại một cái không đến một không mở, chỉ có một cái băng lãnh xi măng giường chiếu trong phòng. Trên TV diễn kịch bản, vậy mà thật sự phát sinh ở trên người mình. Nàng không hận cái kia bị các nàng chôn kỹ người, chỉ cảm thấy một loại sinh lý tính chất ác tâm. Nàng chân chính sợ là mụ mụ. Mụ mụ là vì bảo hộ nàng, tài động đao. Bây giờ, các nàng cùng một chỗ bị giam ở đây, tội danh là cố ý giết người. Mỗi khi nghĩ tới đây 4 chữ, Lý Tĩnh cũng cảm giác trái tim của mình bị một bàn tay vô hình nắm lấy, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. 2307 hảo, đi ra. Ngoài cửa sắt truyền đến giám ngục lạnh lẽo cứng rắn âm thanh. Lý Tĩnh dưới thân thể ý thức run lên, nàng từ xi măng ngồi trên giường đứng lên, có chút mờ mịt nhìn xem cái kia phiến nho nhỏ song sắt. Lại muốn thẩm vấn sao? Nàng hơi choáng mà đứng lên, đi theo giám ngục, xuyên qua thật dài, quen quần tiếng bước chân hành lang. Nàng không biết mình muốn bị đem đi nơi nào, cũng không biết đợi chờ mình là cái gì. Có lẽ, cứ như vậy đi thẳng xuống, đi đến thế giới phần cuối, cũng rất tốt. Cuối hành lang là một phiến không giống nhau môn. Giám ngục đẩy cửa ra hiệu nàng đi vào. Đó là một cái nho nhỏ gian phòng, ở giữa cách một tầng thủy tinh thật dày. Thủy tinh một bên khác, ngồi 2 nam nhân. Một cái nhìn cùng nàng niên kỷ tương tự, mang theo kính mắt, thần sắc khẩn trương. Một cái khác, người mặc thẳng âu phục, dựa vào ghế, đang bình tĩnh nhìn xem nàng. Lý Tĩnh còn không có phản ứng lại, sau lưng nàng môn lại bị mở ra, một cái khác giám ngục mang theo một cái tiểu thụy không chịu nổi trung niên nữ nhân đi đến. Mẹ nhìn thấy mẫu thân Vương Tú Cầm trong nháy mắt, Lý Tĩnh dáng chống đỡ nửa tháng băng cứng, trong khoảnh khắc sụp đổ. Tiểu Tĩnh, Vương Tú Cầm nước mắt bá mà một chút liền xuống rồi, nàng nhào tới, hai tay tại Lý Tĩnh trên thân lục lọi. Ngươi thế nào? Bọn hắn có đánh ngươi hay không? Ngươi đừng sợ, Tiểu Tĩnh, cũng là mẹ nó sai, cũng là mẹ nó sai a. Mẹ, ta không sao. Lý Tĩnh nước mắt cũng không khống chế được rơi xuống, nàng nắm tay khoác lên Vương Tú Cầm trên cánh tay, nhẹ nhàng trấn an nữ nhân trước mặt. Một bên Trương Chí Viễn nhìn xem một màn này, vành mắt cũng đỏ lên, hắn vô ý thức nhìn về phía Trương Vĩ. Trương Vĩ không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem. Thẳng đến hai mẹ con cảm xúc hơi bình phục một chút, hắn mới cầm lấy trên bàn máy bộ đàm, nhấn xuống cái nút. Vương Tú Cầm nữ sĩ, Lý Tĩnh nữ sĩ. Hắn bước vàng âm thanh, thông qua dòng điện truyền đi qua, rõ ràng trong phòng vang lên. Khóc thầm hai mẹ con đồng thời sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía hắn. Ta là Trương Vĩ. Trương Vĩ nhìn xem các nàng, trợ phu của các người, phụ thân của các người, Lý Kiến Quân tiên sinh, đã ủy thác chính thức ta, xem như các người luật sư biện hộ. Luật sư. Vương Tú Cầm giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, nàng môi nước mắt, vội vàng hỏi, trợ phu ta. Xê quân hắn thế nào? Hắn có hay không hảo? Hắn rất tốt. Hắn rất lo lắng các người, đang ở bên ngoài nghĩ hết tất cả biện pháp. Cho nên, các ngươi cũng muốn tỉnh lại. Hắn dừng một chút, đem máy bộ đàm chuyển hướng cái kia từ đầu đến cuối đều có vẻ hơi quấn bách người trẻ tuổi. Vị này là phụ tá của ta, Trương Chí Viễn. Trương Chí Viễn vội vàng hướng mịp rộ phồn gật đầu một cái, "A Di mạnh khỏe, Lý Tĩnh đồng học ngươi tốt. Bây giờ, ta cần hiểu tình huống một chút." Trương Vĩ đem máy bộ đàm cầm trở về, thần sắc trở nên nghiêm túc, "Hồ sơ ta xem qua, nhưng có chút chi tiết, ta cần cùng các ngươi tự mình xác nhận." Vương Tú Cầm cảm xúc vẫn như cũ rất không ổn định, chỉ là không ngừng mà khóc nói ta có lỗi với hài tử. Trương Vĩ không có đi đánh gãy nàng, mà là đem tầm mắt chuyển hướng Lý Tĩnh. "Lý Tĩnh đồng học, ngươi tới nói." Lý Tĩnh hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nàng xoa xoa nước mắt, gật đầu một cái. "Từ Chu Hạo xông vào nhà ngươi, đến các ngươi đem hắn chôn kỹ, toàn bộ quá trình, đem ngươi nhớ tất cả chi tiết đều nói cho ta. Đừng có bất luận cái gì bỏ sót, cũng không cần có bất kỳ gia công." Lý Tĩnh bờ môi giật giật, bắt đầu dùng một loại gần như chết lặng ngữ điệu, thuật lại cái kia nàng một đời đều không muốn lại nhớ tới ban đêm. Nàng tự thuật, cùng trong hồ sơ ghi chép cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Trương Vĩ an tĩnh nghe, thỉnh thoảng sẽ đánh gãy nàng, hỏi một chút cực kỳ tỉ mỉ vấn đề. "Ngươi nói Chu Hạo lúc đó bưng kín miệng của ngươi, là dùng tay trái vẫn là tay phải? Mẫu thân ngươi xông vào phòng bếp cầm dao thời điểm, Chu Hạo có chú ý đến hay không? Các ngươi đem hắn mang lên xe đẩy nhỏ thời điểm, hắn từng có bất kỳ phản ứng nào sao? Thì như rên rỉ, hoặc thân thể có rúm?" Trương Chí Viễn ở một bên cực nhanh ghi chép, hắn càng nghe, trong lòng lại càng trầm. Người trong cuộc trần thuật, cùng hắn dự phán một dạng, đối với phe mình cực kỳ bất lợi. Nhất là tại chôn xác cái này khâu, người trong cuộc hành vi tại trên khách quan, cơ hồ lấp kín tất cả biện hộ không gian. Cuối cùng, Lý Tĩnh kể xong, trong phòng lần nữa rơi vào trầm mặc. Vương Tú Cầm còn tại thấp giọng nức nở, Lý Tĩnh thì cúi đầu, hai tay gắt gao giảo lấy góc áo của mình. Trương luật sư nàng ngẩng đầu, trống rỗng trong mắt, cuối cùng có một tia cầu khẩn, chúng ta có phải hay không muốn bị phán tử hình? Trương Vĩ nhìn nàng kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đông nhiên cười. Ai nói cho ngươi? Lý Tĩnh ngây ngẩn cả người. Pháp luật không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Trương Vĩ dựa vào trở về thành ghế, giọng nói nhẹ nhàng giống là đang nói chuyện được nhà, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đó là dân chúng một mạc nhất đạo lý. Nhưng chân chính pháp luật, phức tạp hơn nhiều lắm, cũng muốn. Thú vị nhiều lắm. Hắn nhìn xem không biết làm sao hai mẹ con, nói từng chữ từng câu. Các ngươi, không có tội. Vương Tú cầm tiếng khóc im bặt mà dừng, nàng không dám tin nhìn xem Trương Vĩ. Lý Tĩnh càng là bỗng nhiên ngẩng đầu, bờ môi run rẩy, một chữ cũng nói không ra. Không có tội. Làm sao có thể? Các nàng rõ ràng giết người, còn chôn thi. Cái này sao có thể không có tội? Trương luật sư, ngài không phải đang an ủi chúng ta à? Lý Tĩnh nghiêm thanh mang theo vẻ run rẩy chờ mong. Ta chưa từng an ủi người đương sự của ta. Trương Vĩ thu nụ cười lại, ta chỉ nói cho bọn hắn, ta có thể làm cái gì? Hắn nhìn xem Lý Tĩnh ánh mắt. Ta có thể, để các ngươi vô tội đi ra ở đây. Lý Tĩnh trái tim cuồng loạn lên, nàng cảm giác chính mình giống như là người chết chìm, thấy được một chiếc từ trên trời giáng xuống cự luân. Hy vọng, đến mức như thế đột nhiên, không chân thực như thế. Tại thẩm vấn thời điểm Trương Vĩ âm thanh đem nàng suy nghĩ kéo lại, bọn hắn có hay không để các ngươi ký qua cái gì văn kiện? Vương Tú cầm mở mịt lắc đầu. Lý Tĩnh sắc mặt lại tại trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Nàng buông xuống mắt, không dám nhìn tới Trương Vĩ khuôn mặt, thanh âm nhỏ như mũi bẩn. Ta ký. Trương Chí Viết Tâm đột nhiên chìm đến đáy cốc. Trương Vĩ biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem nàng. Ký cái gì? Nhận tội thư. Lý Tĩnh vùi đầu phải thấp hơn, nước mắt một giọt đập xuống đất. Bọn hắn nói, mẹ ta là thủ phạm chính, động đao, khẳng định muốn phán tử hình. Bọn hắn nói, chỉ cần ta đem tất cả mọi chuyện đều nhận xuống, nói là chủ tam mưu, bọn hắn liền có thể đối với mẹ ta từ nhẹ xử lý. Ta sợ mụ mụ có việc, cho nên ta liền ký chương 400, nhận tội sách. Chương 400, nhận tội sách. Trương Chí Viết Tâm đột nhiên chìm đến đáy cốc. Nhận tội thư. Trong tay hắn bút kém chút không có cầm chắc, tại trên nổ kẹp phục vạch ra một đường thật dài đen ấn. Xong. Hai chữ này tại trong đầu hắn ầm vang nổ tung. Xem như một cái luật học sinh, hắn so bất luận kẻ nào đều biết ba chữ này trọng lượng. Nhận tội liền mang ý nghĩa chính miệng người trong cuộc thừa nhận kiểm phương lên án phạm tội sự thật. Một khi phần này văn kiện tại trên tòa án bị nhân viên công tố lấy ra, Trương Vĩ phía trước tư tưởng cái kia tinh diệu tuyệt luân chỉnh thể hành vi phòng vệ chính đáng biện hộ xét lược, chẳng khác nào bị người ngay cả nền tảng cùng một chỗ phá hủy. Nền tảng cũng bị mất, còn thế nào vô tội? Vô tội biện hộ tiền đề chính là không nhận tội. Bây giờ người trong cuộc chính mình cũng nhận, quan tòa còn thế nào phán ngươi vô tội? Tiếp xuống tòa án thẩm vấn sẽ không còn là có tội cùng vô tội đối kháng, mà là phán 10 năm vẫn là phán tử hình giằng co. Mà lấy vụ án này ác liệt trình độ, đem một người sống sờ sờ làm thi thể chôn cất, giữ gốc cũng là tội cố ý giết người. 10 năm cất bước, không có mức cao nhất. Trương Chí Viễn cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, hắn vô ý thức đi xem Trương Vĩ, hy vọng từ lao bản trên mặt nhìn thấy vẻ khiếp sợ hoặc ngưng trọng. Nhưng mà, không có. Trương Vĩ biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, hắn thậm chí ngay cả tư thế ngồi đều không đổi một chút, chỉ là bình tĩnh nhìn xem cái kia rúi đầu vào trong đầu gối, bả vai run rẩy kịch liệt nữ hải. Ký cái gì? Thanh âm của hắn vẫn như cũ bình ổn, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Nhận tội nhận phạt cam kết sách. Lý Tĩnh thanh âm nhỏ như mũi bẩn, tràn đầy tuyệt vọng. Nói vậy, một bên Vương Tú cầm cuối cùng phản ứng lại, nàng một phát bắt được nữ nhi cánh tay, tức giận đến toàn thân phát run. Tiểu Tĩnh, ngươi như thế nào ngốc như vậy a ngươi? Lý Tĩnh chỉ là khóc, một câu cũng nói không nên lời. Trương Chí Viễn thống khổ nhắm mắt lại. Quá điển hình. Đây là thẩm vấn bên trong thường thấy nhất, cũng tối âm tổn chiêu số, lợi dụng thân tình tiến hành phân hóa tan rã. Đối với Lý Tĩnh dạng này một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều, lại cực độ sợ hãi nữ hài tới nói, bộ này tổ hợp quyền lực sát thương, không thua gì bất luận cái gì cực hình. Trương Vĩ không để ý đến cảm xúc kích động mẫu nữ, hắn tiếp tục đối với microphone hỏi vấn đề thứ hai. Cha hỏi thời điểm, có mấy người tại chỗ? Lý Tĩnh nức nở, cố gắng nhớ lại, hai cái. Hai cảnh sát. Bọn hắn có hay không nói cho ngươi, ngươi có quyền giữ im lặng, có quyền thuê luật sư? Lý Tĩnh mở mịt lắc đầu. Bọn hắn có hay không nói cho ngươi, nhận tội nhận phạt kết quả là cái gì? Lý Tĩnh vẫn lắc đầu. Cha hỏi toàn bộ quá trình, có hay không tiến hành ghi âm thu hình lại? Ta không biết, trong phòng giống như có một cái camera, nhưng mà không có sáng đèn. Trương Vĩ tâm lý nắm chắc. Hắn trầm mặc phút chốc, toàn bộ phòng tiếp kiến bên trong chỉ còn lại hai mẹ con đẻ nén tiếng khóc. Trương Chí Viễn tâm cũng đi theo một chút chìm xuống dưới. Xui khiến xưng tội, mà lại là chương trình nghiêm trọng làm trái quy tắc xui khiến xưng tội. Tại công an hệ thống nội bộ, vụ án hình sự nhận tội nhận phạt tỷ lệ là một cái vô cùng trọng yếu khảo hạch chỉ tiêu, trực tiếp cùng thì cùng bình ưu móc đối. Điều này cũng làm cho thôi sinh đủ loại du tẩu tại pháp luật danh giới thẩm vấn kỹ xảo. Đặt ở mười mấy 20 năm phía trước, lúc ấy thủ đoạn có thể so sánh bây giờ thô bạo nhiều, cái gì lớn ký ức khôi phục thuật cũng là chuyện thường ngày. Rất coi là thừa nghi người coi như trọi cứng lấy không có nhận tội, chịu đựng qua giam giữ kỳ, từ trong trại tạm giam đi ra, tinh thần cũng triệt để sụp đổ, cuối cùng lựa chọn tự sát, không phải số ít. Bây giờ pháp trị tiến bộ, tra tấn bức cung một bộ kia cơ bản không ai dám chơi. Có thể xui khiến xưng tội loại này động khẩu không động thủ ôn nhu thủ đoạn, lại nhiều lần cấm không ngừng. Nó giống như một cây vào trong thịt mềm đâm, sẽ không để cho ngươi đổ máu, lại có thể nhường ngươi đau đến không muốn sống. Phiền toái hơn chính là, nó không lưu vết tích, ngươi sau đó đi nghiệm thương đều nghiệm không ra, an không răng trắng nói cảnh sát xui khiến xưng tội, ai mà tin? Quan tòa dựa vào cái gì tin ngươi một cái người hiểm nghi phạm tội, mà không tin đại biểu quốc gia công quyền lực cảnh sát? Trương Chí Viễn càng nghĩ càng tuyệt vọng, hắn cảm thấy vụ án này đã đi vào ngõ cụt. Đúng lúc này, Trương Vĩ âm thanh vang lên lần nữa. Hắn không có đi an ủi đôi mẹ con kia, ngược lại là hướng về phía Trương Chí Viễn, chậm rãi mở miệng. Chí Viễn ngươi cảm thấy, 1/1000 chỗ hở, thông qua lừa gạt cùng đe dọa bắt được nhận tội thư tại trên tòa án, có thể đứng được chân sao? Trương Chí Viễn sửng sốt một chút, vô ý thức trả lời, trên lý luận chân đứng không vững, phi pháp chứng cứ cần phải bài trừ. Nhưng mà trong thực tiễn, bên bị rất khó chứng minh lấy chứng quá trình phi pháp tính chất cho nên, ý của ngươi là, chúng ta chứng minh không được, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ta người trong cuộc, bị một phần ngụy tạo nhận tội thư đưa vào ngục giam. Trương Chí Viễn há to miệng, nói không ra lời. Đúng vậy a, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Hắn nhìn xem pha lê đối diện kia đối ôm đầu khóc giống mẫu nữ, trong lòng cố này thuộc về pháp luật người bướng bỉnh nhiệt tình, lại bị câu lên. Dựa vào cái gì? Trương Vĩ không tiếp tục để ý hắn, mà là đem máy bộ đàm một lần nữa lấy được bên miệng. Vương Tú Cầm nữ sĩ, Lý Tính đồng học. Thanh âm của hắn để cho khóc thầm hai mẹ con đồng thời ngẩng đầu lên. Phần kia nhận tội thư không cần của nó, nó chính là một tờ giấy lộn. Lý Tính cùng Vương Tú Cầm đều ngơ ngẩn, không thể tin vào tai của mình. Trương luật sư, thế nhưng là ta ký tên, ấn thủ ấn. Lý Tính run giọng nói, ta mới vừa nói, ta chưa từng an ủi người đương sự của ta. Trương Vĩ dựa vào trở về thành ghế, hai tay quanh đặt lên bàn. Ta bây giờ dạy các ngươi một sự kiện. Dựa theo quy định, công an cơ quan đang tiến hành hỏi hắn lúc, nhất thiết phải toàn chỉnh không ngừng tiến hành ghi âm thu hình lại, ghi âm và ghi hình tư liệu muốn theo án rời tiện đưa viện kiểm sát cùng pháp viện. Phần này thu hình lại chính là chọc thủng bọn hắn hoang luôn có lợi nhất vũ khí. Lý Tính ánh mắt bên trong một lần nữa dấy lên một tia ánh sáng yếu ớt. Vậy nếu là bọn hắn không lấy ra được đâu? Không lấy ra được? Trương Vĩ cười, kia liền càng có ý tứ. Bọn hắn hoặc là nói thiết bị hỏng, hoặc là nói video ném đi. Người tin không? Lý Tính vô ý thức lắc đầu. Quan tòa cũng không đốc, hắn cũng sẽ không tin. Cho nên đến trên tòa án, các ngươi cái gì cũng không cần sợ. Trương Vĩ nhìn xem Lý Tính, gàn từng chữ, rõ ràng giao phó. Khi nhân viên công tố đem phần kia nhận tội thư làm chứng cứ biểu diễn ra, quan tòa nhất định sẽ hỏi ngươi, phía trên ký tên cùng thủ ấn có phải hay không là ngươi bản nhân. Ngươi muốn gật đầu, nói cho hắn biết, là. Hai mẹ con đều ngộng. Trương Chí Viễn cũng ngộng. Đây là thao tác gì? Thừa nhận, không phải tương đương với chắc chắn nhận tội thư hữu hiệu tính chất sao? Trương Vĩ không để ý đến sự kinh ngạc của bọn họ, tiếp tục nói, tiếp đó, ngươi liền đem ngày đó thẩm vấn lúc cảnh sát nói qua với ngươi mỗi một câu nói, y nguyên không thay đổi, ở trước mặt tất cả mọi người, thuật lại một lần. Ngươi liền nói cho quan tòa, ngươi sở dĩ ký chính thức phần kia đồ vật, cũng là bởi vì cảnh sát nói cho ngươi, chỉ cần ngươi ký, liền có thể cứu ngươi mụ mụ. Nhớ kỹ, không cần thêm mắm thêm muối, đừng có bất kỳ tâm tình gì, giống như học thuộc lòng sách, đem bọn hắn mà nói, một chữ không kém mà đọc ra tới. Lý Tính nhìn xem hắn, không tự chủ được gật đầu một cái. Còn lại, giao cho ta. Trương Vĩ nói xong, liền đứng lên. Tốt, hôm nay hội kiến liền đến ở đây. Các ngươi yên tâm chờ đợi ở đây, nên ăn cơm, nên ngủ một chút. Chuyện bên ngoài, không cần các ngươi lo lắng. Hắn hướng Trương Chí Viễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn thu dọn đồ đạc. Hội kiến kết thúc. Tại cảnh ngục dẫn dắt phía dưới, mẫu nữ hai người cẩn thận mỗi bước đi mà bị dẫn khỏi gian phòng. Thẳng đến cái kia phiến cửa sắt tại sau lưng đóng lại, Lý Tính còn cảm thấy giống đang nằm mơ. Cái kia gọi Trương Vĩ luật sư, hắn lời nói đến cùng thật sự, vẫn là chỉ là đang an ủi các nàng. Nhưng hắn biểu lộ, ngữ khí của hắn, không có một tơ một hào giống như là đang mở trò đùa. Nhất là cuối cùng câu kia còn lại, giao cho ta bình tĩnh, nhưng lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự lực tin tưởng và nghe theo. Đi ra trại tạm giam, ánh mặt trời chói mắt để cho Trương Chí Viễn nhất thời có chút mở mắt không ra. Hắn ôm laptop, bước nhanh đi theo sau lưng Trương Vĩ, hắn nhẫn nhịn một đường, cuối cùng nhịn không được mở miệng. "Trương luật, ngài mới vừa nói là thật sao? Liên đệ người trong cuộc tại trên tòa án nói như vậy, làm được hả? Vạn nhất quan tòa không tin đâu." Trương Vĩ dừng bước lại, xoay người nhìn hắn. "Trước đó, có lẽ không được, nhưng bây giờ thời đại thay đổi." Hắn không tiếp tục giảng giải, quay người tiếp tục hướng phía trước đi đến, chỉ để lại một cái để cho Trương Chí Viễn trăm nghị không thể lý giải bóng lưng. Trương Chí Viễn hoang mang, Trương Vĩ nhất thanh nhị sở. Tiểu tử này không tệ, hắn chỉ ra, chính là quốc nội hình sự biện hộ bên trong bất đắc dĩ nhất, cũng phổ biến nhất khốn cảnh. Trên lý luận, chứng cứ tính hợp pháp, cần từ cung cấp chứng cứ một phương, cũng chính là kiểm phương để chứng minh. Đây là viết tại tố tụng hình sự pháp bên trong khuôn vàng thước ngọc. Nhưng ở tư pháp trong thực tiễn, đầu này khuôn vàng thước ngọc lại xảy ra quỷ dị chuyển bị. Thực tế trên tòa án, quan tòa thường thường sẽ đem chứng minh chứng cứ không hợp pháp trách nhiệm, biến tướng mà giao cho luật sư biện hộ. Ngươi có bản lĩnh chứng minh cảnh sát xui khiến xưng tội, ta liền tiếp thu. Ngươi chứng minh không được, vậy thì thật xin lỗi, phần này nhận tội thư ta chỉ có thể nhận định là hữu hiệu. Vô số luật sư liền ngã ở cái này cuối cùng 1 km lên. Bọn hắn biết rõ người trong cuộc bị hố, lại không bỏ ra nổi bằng chứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một phần bị ô nhiễm chứng cứ trở thành đè sập người trong cuộc một quặng cỏ cuối cùng. Trương Chí Viễn không biết là Trương Vĩ bây giờ có được chính là san bằng cái này cuối cùng 1 km chuẩn bị vũ khí cuối cùng, tuyệt đối công chính lĩnh vực. Cái này kỹ năng bị động hệ tâm cũng không phải là vô căn cứ sáng tạo chứng cứ, mà là cưỡng chế tính chất địa, để cho tòa án phán quyết tuyệt đối tuân theo tại một cái căn cứ vào hiện hữu pháp luật giàn khung xây dựng, có thể tự viên kỳ thuyết lộ dịp bế hoàn. Mà Trương Vĩ muốn tạo dựng lộ dịp bế hoàn, đơn giản đến gần như thô bạo. Đó chính là quay về pháp luật bản thân. Tố tụng hình sự pháp thứ 54 điều quy định, áp dụng tra tấn bức cung trở phi pháp phương pháp thu thập người hiểm nghi phạm tội, bị cáo khai, cần phải giúp cho bài trừ. Thứ 56 điều quy định, tòa án thẩm tra xử lý quá trình bên trong, thẩm phán nhân viên có quyền yêu cầu nhân viên công tố đối chứng cứ thu thập tính hợp pháp tiến hành chứng minh. Công tố mới có trách nhiệm cung cấp hoàn chỉnh, chưa qua biên tập thẩm vấn ghi âm thu hình lại, lấy chứng minh hắn thu hoạch khẩu cung chương trình hợp pháp. Bây giờ, công tố phương hoặc là không bỏ ra nổi thu hình lại, hoặc là lấy ra thu hình lại không hoàn chỉnh. Vô luận loại tình huống nào, bọn hắn đều không thể hoàn thành pháp luật giao phó bọn hắn nâng chứng nhận trách nhiệm. Bởi vậy, căn cứ vào phi pháp chứng cứ bài trừ quy tắc phần này nhận tội nhận phạt cam kết sách, từ lúc bắt đầu vô hiệu, không nên xem như định án căn cứ. Cái logic này, bất kỳ một cái nào luật học sinh đều hiểu. Nhưng ở dĩ vãng trong thực tiễn, quan tòa tự do cắt lược quyền, giống như một đạo vô hình tường, ngăn tại lộ dịch cùng kết quả ở giữa. Nhưng bây giờ, có tuyệt đối công chính lĩnh vực cái này đạo tường, sẽ không còn tồn tại. Chỉ cần Trương Vĩ lộ dịch dây xích hoàn mỹ khép kín, mà hoàn toàn căn cứ vào tại chỗ pháp luật. Như vậy, quan tòa cũng chỉ có một lựa chọn, tuân theo. Phần kia tại Trương Chí Viễn xem ra đủ để chí mạng nhận tội thư ở trong mắt Trương Vĩ, đã không còn là uy hiếp. Nếu như nhân viên công tố thật sự lấy ra phần này nhận tội thư vậy thật xin lỗi, nếu như cuối cùng phán quyết vô tội, như vậy tham dự tra hỏi cảnh sát phải xui xẻo. Nghĩ tới đây, Trương Vĩ bước chân đều nhẹ nhàng mấy phần. Hắn mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ, nhìn xem vừa mới đuổi theo tới, còn tại thở hổn hển Trương Chí Viễn, nổ máy xe. Đi thôi. Cho hay, vừa mới bắt đầu. Chương 401, giết người chôn xác án mở phiên tòa. Chương 401, giết người chôn xác án mở phiên tòa. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh là đến mở phiên tòa thời gian. Trương Vĩ mang theo Trương Chí Viễn, bình tĩnh đi vào Đông Giang sơ cấp tòa án nhân dân. Hắn đối với nơi này hết thảy đều tính được bên trên quen thuộc. Một thế này qua tay hắn số đông bản án, cơ hồ đều ở đây tòa kiến trúc bên trong có kết quả. Theo thường lệ, án hình sự tại đệ tam thẩm phán tòa. Trương Vĩ lại không có vội vã đi vào, hắn đứng tại pháp viện cửa đại lâu trên bậc thang, dừng bước, dường như đang chờ cái gì người. Trương Chí Viễn có chút không hiểu đi theo phía sau hắn, hạ giọng hỏi, thế nào Trương luật? Hắn hôm nay cố ý xuyên qua ô phục, giày da sáng bóng có thể soi sáng ra bóng người, nhưng trong lòng bàn tay vẫn là bốc lên mồ hôi. Trong đầu của hắn còn tại từng lần một trải qua hồ sơ chi tiết, vết thương quả người chết vị trí, bị chôn cất chiều sâu, phần kia chí mạng báo cáo kiểm nghiệm xác, còn có Lý Tĩnh ký phần kia nhận tội sách. Mỗi một chi tiết nhỏ đều ép tới hắn có chút thở không nổi. Hắn thực sự không nghĩ ra, lão bản đến tột cùng muốn làm sao đem cái này tất thua cùng, đảo ngược. Trương Vĩ giơ lên cái cằm, ra hiệu hắn hướng về lối thoát nhìn. Người quen biết cũ tới. Trương Chí Viễn theo Trương Vĩ ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một người mặc công tố viên chế phục, tóc có chút hoa râm đại thúc, đang chắp tay sau lưng, không nhanh không chậm hướng về pháp viện cao ốc đi tới. Nhìn thấy gương mặt kia, Trương Chí Viễn nhịp tim hụt một nhịp. Lý Minh Viễn, Giang Thành viện kiểm sát thâm niên công tố viên. Xem như Trương Vĩ thủ tịch trợ lý, Trương Chí Viễn đối với hắn tự nhiên không xa lạ gì. Vị này cùng nhà mình lão bản gặp nhau, cái kia thật là coi là trầm động chập trùng. Bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau là Trương Vĩ xoay người chi chiến, chấn động một thời Vương Du Khanh thuốc trừ sâu canh gà án. Lão Lý là nhân viên công tố, Trương Vĩ là luật sư bảo chữa. Một cái mù chữa nâng phụ, bởi vì thuốc trừ sâu cửa hàng làm trái quy tắc hàng rời bán, bỏ lỡ đem chứa qua thuốc trừ sâu cái bình dùng để thịnh canh gà, dẫn đến ba tên nhân viên tạp vụ tử vong. Nhất thẩm, ở tù trung thân. Lần hai thẩm, Trương Vĩ từ nhận thức khoảng cách góc độ cắt vào, ngược gió lật bàn, lần hai thẩm sửa án vô tội. Trận chiến kia, hai người bọn họ là đối thủ. Lần thứ hai, là bác gái bệnh viện điều trị tranh chấp án. Lao Lý xem như nhân viên công tố có mặt, Trương Vĩ xem như người bị hại gia thuộc tố tụng người đại diện có mặt. Một lần kia, hai người từ đối thủ đã biến thành đồng đội, liên thủ đem một cái xem mạng người như có rác bệnh viện tư nhân đưa tới tuyệt lộ. Không nghĩ tới, cái này lần thứ ba lại trở thành đối thủ. Trương Chí Viễn trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, duyên phận này cũng là không có người nào. Giang Thành viện kiểm sát nhiều như vậy công tố viên, có thể tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm, đụng tới cùng một cái công tố viên 3 lần, xác suất này so chúng sổ số cũng không cao được đi đâu. Lý Minh Viễn rõ ràng cũng nhìn thấy trên bậc thang Trương Vĩ, hắn cái kia không nhanh không chậm bước chân dừng một chút, lập tức lại khôi phục nguyên dạng, chỉ là trên mặt cố này không hề bận tâm nhiệt tình, bị một vòng dở khóc dở cười thần sắc thay thế. Hắn đi đến Trương Vĩ trước mặt, trên dưới đánh giá hắn một phen. Ta liền nói, có thể tiếp loại án này, còn dám hướng về vô tội phương hướng đi biện, toàn bộ Giang Thành ngoại trừ ngươi mở lớn luật sư, cũng tìm không ra thứ hai cái. Lý Minh Viễn trong thanh âm mang theo vài phần cảm khái. Hai ta lần thứ nhất gặp thời điểm vẫn là 2 năm trước Vương Bơi Khanh vụ án kia, khi đó ngươi vẫn là toàn bộ Giang Thành luật giới quỷ thổi đèn ai gặp ai trốn, chỉ sợ dính vào một điểm suối quẩy. Hắn lắc đầu, giống như là nhớ lại chuyện thú vị gì. Lúc này mới bao lâu, ngươi Giang kia một người chống lên tới cuồng độ đều thành Giang Thành nhất lưu đại sở. Bản thân ngươi cũng thành quốc nội có tên tuổi tân duệ đại trạng. Lợi hại, thật sự lợi hại. Trương Vĩ cười cười, đưa tới một điếu thuốc. Lý Minh Viễn khoát qua tay, chính mình từ trong túi lấy ra một cái nhăn nhúm hộp thuốc lá, rút ra một cây gọi lên. Lão Lý, ngươi này liền không chân chính, ta đây chính là thuốc xịn. Dẹp đi a. Lý Minh Viễn hít một hơi, phun ra sương mù mơ hồ hắn cái kia trương tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt. Quất ngươi khói, ta sợ một hồi tại trên tòa án mềm lòng. Hắn nghiêng qua Trương Vĩ một mắt. Tiểu tử, vụ án lần này có thể cùng trước kia không giống nhau. Nhân chứng vật chứng đều có mặt, sự thật tin tưởng, nhân quả rõ ràng. Người cái kia chỉnh thể phòng vệ biện hộ mạch suy nghĩ, ta nghiên cứu qua, trên lý luận là có thể được, nhưng nghĩ tại trên tòa án thuyết phục quan tòa, cũng không có dễ dàng như vậy. Mấu chốt nhất là, chúng ta có người hiểm nghi nhận tội sách. Lý Minh Viễn coi thường trong tay cặp công văn ra hiệu nói. Trương Chí Viễn tâm bỗng nhiên căng thẳng, đây chính là hắn lo lắng nhất. Lão bản nói đến lại nhẹ nhõm, nhận tội sách cũng là không cách nào vượt qua khảm. Trương Vĩ nhưng như cũng vân đạm phong khinh. Vậy cũng phải thử xem không phải. Trương Vĩ cũng cho chính mình đốt một cái, cũng không thể trơ mắt nhìn xem hai cái người đáng thương che oan vào tù à. Đáng thương? Lý Minh Viễn hừ một tiếng, đem một người sống làm người chết chôn, cái này cũng gọi đáng thương? Cũng chính là ngươi dám nói như vậy. Hôm nay chủ thẩm Vương pháp quan, nổi danh theo chương làm việc, ngươi những cái kia loẹt loẹt lý luận, tại hắn chỗ đó cũng không nhất định dễ dùng. Lời tuy như thế, trong giọng nói của hắn lại không có quá nhiều chỉ trích lý vị, càng nhiều là một loại kỳ phùng địch thủ bất đắc dĩ. Hai người cứ như vậy đứng tại cửa tòa án, một cái Âu phục dày da, một cái chế phục da thân, thôn vân thổ bụ, giống hai cái đã hẹn cùng một chỗ mò cá lao đồng sự. Một điếu thuốc hút xong, Lý Minh Viễn đem thuốc đầu tại trên thùng rác nhấn diệt. Đi, ôn chuyện dừng ở đây. Hắn một lần nữa sửa sang lại một cái áo bào, cô này thuộc về quốc gia nhân viên công tố sắc bén lại trở về trên thân. Trên tòa án xem hư thực a, mở lớn luật sư, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Cầu còn không được. Lý Minh Viễn quay người, trước tiên đi vào pháp viện cao ốc. Trương Vĩ nhìn hắn bóng lưng, cũng dập tắt điếu thuốc đầu, mang theo Trương Chí Viễn đi theo. Đệ tam thẩm phán trong đình, sớm đã là tiếng người huyên náo. Dự thính trên ghế, đen nghịt ngồi đầy người. Vị trí hàng trước, bị mười mấy nhà truyền thông pháp trị tuyến phóng viên một mực chiếm giữ. Đằng sau, lại có không thiếu khuôn mặt quen thuộc, cũng là Trương Vĩ tại Giang Thành bản địa tích lũy được fan ruột. Trương Vĩ ánh mắt ở bên nghe chỗ ngồi đảo qua, thấy được một cái nam nhân. Lý Kiến Quân. Nhật bà ủy tinh phụ thần, Vương Tú Cầm trợ phu. Hắn so với lần trước gặp mặt lúc tiểu tụy rất nhiều, hốc mắt thân hãm, râu ria sồm soàm, một người giúp ở trong góc, hai tay niết chặt nắm đấm. Phát giác được Trương Vĩ nhìn chăm chú, hắn ngẩng đầu, dùng sức điểm một cái. Trương Vĩ cũng trở về lấy một cái gật đầu, tiếp đó thu tầm mắt lại. Cùng lúc đó, trận này tòa án thẩm vấn quan phương trong phòng trực tiếp, mưa đạn đã xoát thành thác nước. Đến rồi đến rồi. Trương Thần hôm nay vẫn là trước sau như một soái, trước mặt Hoa Si Lan Thô. Ta là tới nhìn thần tiên đánh nhau. Cố ý giết người còn chôn xác, vụ án này nhìn thế nào cũng là tử ca, tử cục. Ngươi sợ là quên Trương Thần ngoại hiệu kêu cái gì? Ta chưa từng đánh thuận gió cục, trên lầu ma mới a. Trương Thần không phải không đánh thuận gió cục, hắn là có thể đem bất luận cái gì ngược gió cục đều đánh thành thuận gió cục. Ta xem tình tiết vụ án giới thiệu văn tát, quá thảm, hy vọng Trương Thần có thể thắng, chính là người chết đó chính là một cái cặn bã, chết đáng đời, không thể nói như thế, một mã thì một mã, cưỡng gian là phạm pháp, giết người cũng là phạm pháp, á chôn sống cũng quá dọa người, cái này nhất thiết phải xử nặng, ngồi đợi Trương Thần biểu diễn. Ta đã chuẩn bị kỹ càng máy vi tính sách tay, hôm nay biện hộ tuyệt đối lại có thể ghi vào sách giáo khoa. Trương Vĩ tại biện hộ chỗ ngồi phía dưới, đối với hết thảy chung quanh mắt điếc hai ngơ. Hắn mở túi công văn ra, đem một chồng thật dày hồ sơ chỉnh tề mà xếp chồng chất trên bàn, tiếp đó liền nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ đợi. Trương Chí Viễn ngồi ở bên cạnh hắn, trái tim không tự chủ cuồng loạn lên. Lão bản cùng lão Lý đối thoại mới vừa rồi, hắn nghe tiếng biết. Ngay cả viện kiểm sát đều đem phần kia nhận tội sách trở thành vương bài, có thể thấy được hôm nay tòa án thẩm vấn lại là một hồi cỡ nào chém giết thảm thiết. Đúng lúc này, thẩm phán tòa cửa hông bị cảnh sát tòa án đẩy ra. Hai tên nữ cảnh sát tòa án áp lấy hai cái mang theo còng tay nữ nhân đi đến, chính là Lý Tĩnh cùng Vương Tu Cẩm. Các nàng mặc màu xám áo tù, tóc bị xén, trên mặt không có một chút huyết sắc. Vương Tú Cầm cơ thể hơi phát run, cơ hồ là dựa vào nữ nhi nâng mới có thể đứng ổn. Lý Tĩnh thì gắt gao đỡ lấy mẫu thân, chính mình cũng đứng có chút miễn cưỡng, nhưng nàng ánh mắt lại vẫn luôn ở bên nghe trên ghế tìm kiếm. Dự thính chỗ ngồi trong góc, Lý Kiến Quân đống nhiên đứng lên. Hắn so với lần trước gặp mặt lúc tiểu tụy rất nhiều, hốc mắt thân hãm, râu ria sồm soàm, một người giúp ở trong góc. Bây giờ, hắn nhìn thấy vợ cùng con gái mình mặc áo tù, mang theo tay lạnh như băng còng tay xuất hiện, cả người như là bị quất đi hồn, bờ môi run rẩy, muốn kêu cái gì. Vương Tú Cầm cùng Lý Tĩnh cũng nhìn thấy hắn. Hai mẹ con vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, phần kia đang tại bảo vệ trong sở gắng gượng kiên cường, khi nhìn đến thân nhân giờ khắc này, sụp đổ. Cơ thể của Vương Tú Cầm mềm nhũn, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống tiếp, nước mắt không bị khống chế tuôn ra hốc mắt. Lý Tĩnh cắn răng, gắt gao chống đỡ mẫu thân, nước mắt của mình cũng tại trong hốc mắt quay tròn. Trong tòa án xuất hiện một hồi nho nhỏ bạo động. Trương Vĩ không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng nâng một chút tay. Bên cạnh hắn Trương Chí Viễn lập tức hiểu ý, bước nhanh đi đến dự thính chỗ ngồi, cúi người tại Lý Kiến Quân bên tai thấp giọng nói một câu. Thúc, ổn định. Tin tưởng Trương luật sư, hắn có sắp xếp, ngài bây giờ không thể loạn. Hắn đưa tay ra, dùng sức vô vô Lý Kiến Quân run rẩy bả vai, đem hắn một lần nữa theo trở về trên chỗ ngồi. Lý Kiến Quân nhìn xem biện hộ trên ghế cái kia trầm ổn bóng lưng, lại nhìn một chút ghế bị cáo bên trên nước mắt lã chã thê nữ, cuối cùng lấy tay bưng kín khuôn mặt, đem tiếng khóc gắt gao đặt ở trong cổ họng. Trong tòa án bạo động rất nhanh bình ổn lại. Toàn thể đứng dậy. Bí thư viên hô to một tiếng, đem tất cả người lực chú ý đều kéo trở về ghế thẩm phán. Cửa hông mở ra, thẩm phán trưởng mang theo hai tên thẩm phán nhân dân, bước bước chân trầm ổn, nối đuôi nhau mà vào. Chờ quan tòa ngồi xuống, bí thư viên bắt đầu tuyên đọc tòa án kỷ luật. Dài dòng mà công thức hóa điều, tại lúc này lại có vẻ phá lệ trang trọng. Toàn bộ thẩm phán trong đình lặng ngắt như tờ. Thẩm phán trưởng háng giọng một cái, ánh mắt tại chỗ ngồi nguyên cáo cùng ghế bị cáo ở giữa đảo qua, hai người cũng là đồng giang tòa án khách quen, nàng cũng không xa lạ gì. Nàng cầm lên chuôi này tượng trưng cho quyền tư pháp uy pháp truy. Đông. Tiếng vang lanh lảnh, tại trong yên tĩnh tòa án quân quẩn. Bây giờ, mở phiên tòa, DS, hôm nay là 2 chương 3000 chữ chương tiết, không ít. Chương 402, đem hết toàn lực phòng vệ chính đáng. Chương 402, đem hết toàn lực phòng vệ chính đáng. Pháp truy rơi xuống, tòa án thẩm vấn bánh răng bắt đầu chậm rãi chuyển động. Thẩm phán trưởng ánh mắt chuyển hướng công tố chỗ ngồi. Bây giờ, từ nhân viên công tố tuyên đọc đơn khởi tố, đồng phát bày tỏ công tố ý kiến. Lý Minh Viễn đứng lên, sửa sang lại chính mình chế phục, mở ra trước mặt hồ sơ. Hắn không có nhìn bản thảo, cặp kia hơi có vẻ vẩn đục nhưng như cũ sắc bén ánh mắt nhìn thẳng ghế bị cáo bên trên mẫu nữ, âm thanh bình dị, không mang theo một tia một cái nhân tình cảm giác. Kinh y pháp thẩm tra ra, người hiểm nghi phạm tội Vương Tu Cẩm, Lý Tĩnh, tại Lý Minh Viễn âm thanh tại thẩm phán trong đình vang vọng, hắn dùng tối khách quan, tỉnh táo nhất ngôn ngữ, đem cái kia máu tanh ban đêm một lần nữa bày ra ở trước mặt mọi người. Hắn trần thuật cực kỳ nghiêm cẩn, không có chút nào vì công tố tiện lợi mà tiến hành tân trang hoặc giấu giếm. Hắn rõ ràng chỉ ra, vụ án nguyên nhân gây ra là người chết Chu Hạo đêm khuya cậy khóa, ý đồ đối với bị cáo Lý Tĩnh áp dụng cưỡng gian. Điểm này, hắn cũng không né tránh, cũng không được hóa. Hắn chỉ là làm một quốc gia nhân viên công tố, đem sự thật lành lặn liền hiện ra. Nghe tới cầm dao phay bổ về phía người bị hại Chu Hạo phần lưng cùng cánh tay lúc, cơ thể của Vương Tú Cầm kịch liệt run rẩy một cái, phản phất cây đao kia lần nữa chém vào trên người mình. Cả người nàng co lại thành một đoàn, đè nén tiếng nghẹn ngào từ trong cổ họng gạt ra. Lý Tĩnh gắt gao đỡ mẫu thân, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bờ môi bị chính mình cắn không có một tia huyết sắc. Dự tính chỗ ngồi trong góc, Lý Kiến Quân nắm đấm càng chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, hai mắt hiện đầy tơ máu, nhìn chằm chằm công tố trên ghế cái thân ảnh kia. Lý Minh Viễn âm thanh không có chút nào dừng lại, hắn tiếp tục nói đi xuống. Sau, hai người hiểm nghi phạm tội nghĩ là người bị hại Chu Hạo đã tử vong, vì che giấu tội ác, liền dùng vải tợ lật tiệp đem hắn bọc lại, lấy tay xe đẩy vận đến Phỉ Thúy Bệnh tiểu khu phụ cận công viên trong rừng cây, đào hố chôn cất. Kinh pháp y giám định, người bị hại Chu Hạo thân trúng vài đao, đều không phải vết thương chí mạng. Về căn bản nguyên nhân cái chết, hệ bị chôn cất sau, bùn đất ngăn chặn đường hô hấp, đưa đến máy móc tính chất ngạt thở tử vong. Ghế bị cáo bên trên, cơ thể của Lý Tĩnh đông nhiên cứng đờ. Người sống biết tử. Mặc dù nàng đã sớm chờ phán xét tin cảnh sát nói qua, nhưng lại một lần nữa từ nhân viên công tố trong miệng nghe được cái kết luận này, nàng vẫn như cũ cảm thấy một loại sâu tận xương tủy sợ hãi cùng tội ác cảm giác. Vương Tú Cầm càng là trực tiếp sủi lơ xuống, nếu không phải bên cạnh cảnh sát tòa án kịp thời đỡ lấy, chỉ sợ đã trượt chân trên mặt đất. Tòa án thẩm vấn trong phòng trực tiếp, mưa đạn trong nháy mắt nổ tung. Ta dựa vào, chôn sống a. Thật là quá tàn nhẫn a, trời ạ, vốn đang rất đồng tình với các nàng, này, cái này có chút quá a, trước mặt thánh mẫu lăn đi. Cưỡng gian phạm đáng chết. Chết như thế nào đều đáng đời. Trên lầu đừng kích động, giết người chính là giết người, cưỡng gian phạm tự có pháp luật chế tài, tư hình không thể làm. Cái này tính chất quá ác liệt, cần phải nghiêm trị một, ủng hộ công tố viên. Đây nếu là đều không phán trọng hình, về sau ai còn dám tin tưởng pháp luật? Lý Minh Viễn khép lại hồ sơ, mắt sáng như đuốc. Từ trên tổng hợp lại, người hiểm nghi phạm tội Vương Tu Cẩm, Lý Tĩnh, kỳ hành vì xúc phạm bên trong quốc hình pháp thứ 232 đầu chi quy định, phạm tội sự thật tin tưởng, chứng cứ chính xác, đầy đủ, cần phải lấy tội cố ý giết người truy cứu hắn trách nhiệm hình sự. Công tố ý kiến phát biểu hoàn tất. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ tòa án lặng ngắt như tờ. Thẩm phán trưởng gật đầu một cái, đem tầm mắt nhìn về phía một bên khác. Xem như đông giang tòa án thâm niên quan tòa, nàng thẩm lý qua án hình sự không có 100 cũng có 80, nhưng trước mắt vụ án này, vẫn như cũ để cho nàng cảm thấy khó giải quyết. Tình tiết vụ án bản thân cũng không phức tạp, nhưng phép tắc bên trên tranh luận không gian quá lớn. Kiểm phương cố ý giết người lên án, lộ dịch liên là hoàn chỉnh, từ phép tắc nhìn lên hoàn toàn đứng vững được bước chân. Mà biện phương nếu như thông minh một chút, nên bắt được phòng vệ ý đồ cùng người chết nghiêm trọng sai lầm hai điểm này, chủ công phòng vệ quá hoặc sơ suất gây nên người tử vong. Lấy biện hộ trên ghế người trẻ tuổi kia thực lực, nàng không chút nghi ngờ, Trương Vi có thể thoải mái mà đem cố ý giết người lên án đánh dụng, vì người trong cuộc tranh thủ được một cái sơ suất gây nên người tử vong phán quyết. Lại lợi dụng đủ loại từ nhẹ tình tiết, cuối cùng phán cái trên dưới 3 năm, thậm chí tranh thủ được hoãn thi hành hình phạt, cũng không phải là không có khả năng. Đây đã là bất luận cái gì luật sư có thể làm được kết quả tốt nhất. Nhưng Trương Vi để giao biện hộ ý kiến, lại làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Vô tội biện hộ, hắn lại muốn đánh vô tội. Thẩm phán trưởng luốt luốt mi tâm, dù là nàng lại tin tưởng Trương Vĩ quá khứ cái kia có thể xưng kỳ tích chiến tích, bây giờ cũng cảm thấy hắn quá mức khinh thường. Tại chôn sống dẫn đến tử vong cái này như sắt thép sự thật trước mặt, nói thế nào vô tội. Đây quả thực là ở trên mũi dao khiêu vũ, hơi không cẩn thận thì sẽ từ hoãn thi hành hình phạt sinh lộ, trực tiếp rơi vào 10 năm trở lên vực sâu. Nàng thật sự rất hiếu kỳ, người trẻ tuổi này đến cùng muốn làm sao đi việc này cờ hiểm. Bây giờ, từ luật sư bảo chữa phát biểu biện hộ ý kiến. Trong ngay mắt, trong tòa án tất cả lực chú ý đều tập trung ở cái kia từ mở phiên tòa lên liền không nói một lời trên thân nam nhân. Lý Minh Viễn ngồi xuống, nâng chung trà lên, ánh mắt lại liếc về phía Trương Vĩ, hắn muốn nhìn một chút, cái này chắc là có thể sáng tạo kỳ tích người trẻ tuổi, đối mặt bằng chứng như thế, muốn thế nào bắt đầu. Ghế bị cáo bên trên, Lý Tĩnh cùng Vương Tú Cầm ngẩng đầu, dùng một tia hy vọng cuối cùng, nhìn về phía các nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng. Trong góc, Lý Kiến Quân lưỡn thẳng phía sau lưng, khẩn trương nhìn chăm chú lên Trương Vĩ. Trương Chí Viễn cảm giác lòng bàn tay của mình tất cả đều là mồ hôi, hắn lén lén nhìn bên cạnh lão bản, lại phát hiện Trương Vĩ trên mặt vẫn là bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng. Ở dưới sự chú ý của mọi người, Trương Vĩ chậm rãi đứng lên. Hắn không gấp mở miệng, mà là trước tiên hướng về phía ghế bị cáo bên trên hai mẹ con, trấn an tính chất gật gật đầu. Một cái động tác đơn giản, lại phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, để cho hai mẹ con run rẩy kịch liệt cơ thể, thoáng bình phục một chút. Sau đó, hắn chuyển hướng ghế thẩm phán, âm thanh thanh tích trầm ổn. Thẩm phán trưởng, các vị thẩm phán viên. Đối với vừa rồi nhân viên công tố chỗ trần thuật, liên quan tới bản án phát sinh thời gian, địa điểm, nhân vật, cùng với cả sự kiện đi qua, luật sư bảo chữa, toàn bộ tán thành. Lời vừa nói ra, ngồi đầy đều kinh hãi. Trương Chí Viễn kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên, hắn khó có thể tin nhìn xem Trương Vĩ bên mặt, trong đầu ông một tiếng. Lão bản đang nói cái gì? toàn bộ tán thành. Cái này không phải là trực tiếp nhận tội sao? Cái kia còn biện hộ cái gì nhiệt tình? Công tố trên ghế Lý Minh Viễn vừa uống đến trong miệng một miệng trà kém chút phun ra ngoài, hắn bị sặc phải ho khan thấu hai tiếng, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Hắn suy tưởng qua Trương Vĩ sẽ theo đủ loại xảo trá góc độ phản bác, lại duy chỉ có không nghĩ tới, hắn sẽ trực tiếp tức vũ khí đầu hàng. Dự tính chỗ ngồi cùng trong phòng trực tiếp càng là một mảnh xôn xao. Ta không nghe lầm chứ? Trương Thần nhận, làm cái gì a? Nay liền kết thúc. Ta quần đều thoát, ngươi liền cho ta xem cái này, song song, xem ra lần này là thật sự không cứu nổi, liền Trương Thần đều từ bỏ ngay tại tất cả mọi người đều cho là đại cục đã định thời điểm. Trương Vĩ câu chuyện đột nhiên nhất chuyện. Nhưng mà, luật sư bảo chữa hoàn toàn không đồng ý công tố phương đối với bản án định tính. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, trong nháy mắt đâm rách trong tòa án quỷ dị bầu không khí. Công tố cơ quan lên án ta hai vị người trong cuộc phạm tội cố ý giết người, ta cho rằng cái này không chỉ có là đối pháp luật ngộ độc, càng là đối với hai vị nữ tính tại dưới tuyệt cảnh, vì bảo vệ chính mình cùng người thân mà tóe ra giúp khí vô tình trả đạn. Trương Vĩ không có cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng, hắn từ biện hộ chỗ ngồi sau đi ra, đứng ở chính giữa tòa án. Đang thảo luận pháp luật phía trước, ta muốn mời tòa án, cũng thỉnh các vị đang ngồi, xem trước rõ ràng một cái cơ bản nhất sự thật. Hắn duỗi ra ngón tay, chỉ hướng ghế bị cáo. Người đương sự của ta, Vương Tú Cầm nữ sĩ, năm nay 52 tuổi, thân cao 1m62, thể trọng không đủ 100 cân. Nữ nhi của nàng, Lý Tĩnh, ở trường sinh viên, năm nay 21 tuổi, thân cao 1m65, thể trọng 95 cân. Hắn lại đưa tay chỉ hướng không có một bóng người chỗ ngồi nguyên cáo, nơi đó vốn nên ngồi Chu Hạo người nhà, nhưng bọn hắn hôm nay cũng không ra tòa. Mà bản án người bị hại Chu Hạo, căn cứ vào hồ sơ ghi chép, thân cao 1m85, thể trọng 182 cân. Một cái quanh năm kiệt thần, thể trạng cường tráng trưởng thành nam tính. Trương Vĩ âm thanh tại trong tòa án quanh quẩn. Một cái thể trọng 182 cân trắng hán, tại đêm khuya cậy mở khóa cửa, xâm nhập một cái chỉ có mẫu nữ hai người ở nhà dân trạch, ý đồ áp dụng cưỡng gian. Ta xin hỏi các vị, tại như thế một cái phong bế, bất lực, sức mạnh so sánh cách xa đến làm người tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong, nhân viên công tố dựa vào cái gì yêu cầu người đương sự của ta, một cái tay không tấc sắt mẫu thân, một cái đã bị hù đến tắt tiếng nữ nhi, đi tiến hành cái gọi là có chừng mực vừa đúng phản kháng. Nếu như lúc đó bị ngăn ở trong phòng chính là các vị đang ngồi, các ngươi sẽ làm như thế nào? Các ngươi có thể so sánh ta hai vị người trong cuộc, càng thêm lý trí sao? Hắn dừng một chút, đảo mắt toàn trường, ánh mắt cuối cùng rơi vào Lý Minh Viễn trên mặt. Nhân viên công tố lên án các nàng cố ý giết người cái kết luận này, phía dưới phải có phần cũng quá nhẹ nhàng. Ta càng muốn xưng là, một hồi mẫu thân vì cứu vớt nữ nhi, đem hết toàn lực. Phòng vệ chính đáng. Chương 403, kiểm phương chứng cứ. Chương 403, kiểm phương chứng cứ. Đem hết toàn lực phòng vệ chính đáng. Thẩm phán trưởng nắm pháp truy ngón tay khó mà nhận ra mà một trận. Nàng còn là lần đầu tiên tại trên tòa án nghe được loại này luận điệu. Phòng vệ chính đáng là một cái băng lãnh pháp luật thuật ngữ, sau lưng nó là vô số liên quan tới tất yếu hạn độ phạm pháp xâm hại trình độ phòng vệ cùng xâm hại ngang nhau tính chất lý trí tính toán. Nhưng Trương Vĩ ở phía trước tăng thêm đem hết toàn lực cái này định ngữ, trong nháy mắt liền đem từ ngữ này từ trong pháp đầu gông cùng xiềng xích giải phóng đi ra. Nó không còn là một đạo toán học đề, mà là một bức tranh. Một bức mẫu thân cùng nữ nhi tại trong tuyệt vọng, dùng hết chút sức lực cuối cùng, đối kháng một cái cường đại kẻ xâm lấn thảm liệt hình ảnh. Câu này mang theo cực mạnh sức cảm hóa định ngữ, trong nháy mắt liền đem thẩm phán trưởng nội tâm cái kia cán đại biểu lý trí cây cân, kéo hướng về phía cảm tính trung tình. Nàng đỗng nhiên ý thức được, Trương Vĩ cùng luật sư khác điểm khác biệt lớn nhất. Hắn không chỉ có là tại biện phép tắc, càng là đang kể chuyện cũ, tại dựng lại toàn bộ vụ án tự sự logic. Thẩm phán trưởng trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, lập tức lại bị tính chuyên nghiệp nghiêm túc thay thế. Nàng cầm lấy pháp truy, trọng trọng đánh xuống. Đông. Luật sư bảo chữa biện hộ ý kiến, bản đình đã ghi lại trong danh sách. Bây giờ, tiến vào tòa án điều tra giai đoạn. Thỉnh nhân viên công tố hướng tòa án đưa ra chứng cứ. Lý Minh Viễn đứng lên, sắc mặt trầm tĩnh. Hắn tựa hồ cũng không chịu đến Trương Vĩ lần kia rất có kích động tính chất ngôn từ ảnh hưởng. Thẩm phán trưởng, nhân viên công tố hướng tòa án đưa ra tổ thứ nhất chứng cứ. Phía sau hắn bí thư viên đem từng phần văn kiện thông qua hình chiếu, bày ra tại tòa án trên màn hình lớn. Chứng cứ 1, Phỉ Thúy Vịnh công viên cư xá chôn xác hiện trường điều tra ảnh chụp, người chết báo cáo kiểm nghiệm xác. Chứng minh người bị hại Chu Hạo tử vong địa điểm, trạng thái tử vong, cùng với trực tiếp nguyên nhân cái chết vì máy móc tính chất ngạt thở, trên người vết đao cũng không phải là vết thương chí mạng. Thường trương cao rõ ràng ảnh chụp xuất hiện ở trên màn ảnh. Cái kia chỉ từ trong đất bùn đưa ra, tái nhợt tay cứng ngắc cánh tay, cùng với bị đảo ra sau, Chu Hạo cái kia trương bởi vì ngạt thở mà vặn vẹo tím xanh khuôn mặt. Mãnh liệt đánh vào thị giác, để cho dự tính trên ghế vang lên một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Chứng cứ 2, từ bị cáo Vương Tú Cầm trong nhà phòng bếp rút ra dao phay một cái. Trải qua giám định, bên trên bám vào vết máu cùng người bị hại Chu Hạo DNA hàng mẫu nhất trí, lại cùng người bị hại trên người miệng vết thương hình thái ăn cướp, nhận định là bản án hung khí. Chứng cứ 3, Phỉ Thúy Vịnh tiểu khu màn hình giám sát. Chứng minh vụ án phát sinh đêm đó, bị cáo Vương Tú Cầm, Lý Tính hai người, lấy tay xe đẩy đem một cái bị vải tờ lật tiệp bao khỏa, hình người lớn nhỏ vật thể chuyển khỏi tiểu khu, cùng bị cáo khai vứt xác con đường hoàn toàn nhất trí. Một phần lại một phần chứng cứ bị trình lên, giống như một tấm đang tại nắm chặt lưới lớn, đem Lý Tính mâu nữ một mực kẹt ở trung ương. Lý Tính cùng Vương Tú Cầm nhìn xem những hình kia cùng vật chứng, sắc mặt càng trắng bệnh, cơ thể run giống như lá rụng trong gió. Lý Minh Viễn âm thanh không nhanh không chậm, trật tự rõ ràng, mỗi một phần chứng cứ đều trực chỉ hệ tâm. Trương Chí Viễn tâm một chút chìm vào đáy cốc, hắn cảm giác hô hấp đều trở nên khó khăn. Những chứng cứ này quá cứng rắn đến hắn nghĩ không ra bất luận cái gì có thể phản bác góc độ. Cuối cùng, Lý Minh Viễn cầm lên trong túi công văn cuối cùng một phần văn kiện. Hắn thật sâu nhìn về phía Trương Vĩ, thẩm phán trưởng, bây giờ, nhân viên công tố hướng tòa án đưa ra bản án cuối cùng một phần, cũng là mấu chốt nhất một phần chứng cứ. Hắn đem phần kia văn kiện giơ lên cao cao, bày ra cho tất cả mọi người nhìn. Từ bị cáo Lý Tĩnh, thân bút ký tên, tự tay theo ấn, nhận tội nhận phạt cam kết sách. Ghế bị cáo bên trên, Lý Tĩnh con ngươi chợt co vào, nàng xem thấy phần kia chính mình ký văn kiện, cảm giác toàn thân huyết dịch đều trong nháy mắt bị rút sạch, một cỗ băng lãnh tuyệt vọng từ lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Xong. Trong óc nàng chỉ còn lại hai chữ này. Không. Không phải Vương Tú Cầm bỗng nhiên bắt được tay của nữ nhi, gấp đến độ nước mắt đều xuống. Dự tính chỗ ngồi trong góc, Lý Kiến Quân vụt mà một chút đứng lên, hai mắt đỏ thẫm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm công tố chỗ ngồi, răng cắn khanh khách vang rội, trong cổ họng phát ra một tiếng không đè nén được gầm nhẹ. Các ngươi lừa nàng, các ngươi bọn này xuất sinh. Cảnh sát tòa án lập tức tiến lên, đem không kiềm chế được nỗi lòng Lý Kiến Quân theo trở về chỗ ngồi. Mà tòa án thẩm vấn trực tiếp gian mưa đạn, tại ngắn ngủi yên lặng sau, triệt để điên rồi. Cơ mờ nở. Nhận tội sách. Thật hay giả? Ta cờ, cái này còn đánh cái lông a. Chính mình cũng nhận, ta cứ nói đi. Giết người chôn xác ác liệt như vậy, làm sao có thể vô tội? Lần này bằng chứng như núi, trước mặt chớ nóng đội kết luận, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trương Thần vừa nói xong phòng vệ chính đáng, bên này liền lấy ra nhận tội sách, trong này nhất định là có chuyện gì? Giấy trắng mực đen, tay số đỏ ấn. Cái này còn có thể là giả. Ta xem cái này họ Trương luật sư chính là nghị chui pháp luật chỗ trống, kết quả bị công tố viên một chiêu tuyệt sát, đau lòng đôi mẹ con kia, nhưng pháp luật chính là pháp luật, ai, đoán chừng muốn xử nặng Trương Chí Viễn trong lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi. Từ trại tạm giam trở về hắn vẫn không nghĩ biết rõ phản bác thế nào nhận tội sách. Đây là kiểm phương chân chính vương bài. Có phần này nhận tội sách, Trương Vĩ sau đó tất cả biện hộ đều thành chê cười. Hắn tuyệt vọng nhìn về phía bên cạnh Trương Vĩ, lại phát hiện mặt của lão bản bên trên vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Không, không đúng. Trương Vĩ khỏe miệng tựa hồ hơi hơi hướng về phía trước bệnh một chút. Chương 404, làm tòa hỏi thăm. Chương 404, làm tòa hỏi thăm. Quả nhiên, đối mặt cái này đủ để giải quyết dứt khoát bằng chứng, Trương Vĩ khuôn mặt bình tĩnh như nước. Thẩm phán trưởng, nhằm vào công tố phương đưa ra phần này nhận tội nhận phạt cam kết sách, ta không chất vấn chân thực tính chất. Trương Chí Viễn nhịp tim ngừng một nhịp, nhưng ta chất vấn hắn tính hợp pháp. Ánh mắt của hắn sáng rực, nhìn thẳng ghế thẩm phán. Ta xin liên phần này cam kết sách tạo thành chi tiết khi tòa hỏi han người đương sự của ta, bị cáo Lý Tĩnh. Thẩm phán trưởng ánh mắt từ nhân viên công tố trên bàn tiệc thu hồi, trong mắt lóe lên một tia nồng đậm kinh ngạc. Nàng cũng không nghĩ đến công tố phương trong tay lại còn nắm nhận tội sách loại đại sát khí này. Theo lý thuyết, có phần này đồ vật, đừng nói vô tội biện hộ, liền giảm hình phạt biện hộ đều bước đi liên tục khó khăn, người trong cuộc chính mình cũng nhận, quan tòa còn thế nào phán? Thẩm phán trưởng thật sâu liếc Trương Vĩ một cái, chờ mong Trương Vĩ sẽ có dạng gì phản kích, nàng gõ pháp truy. Cho phép. Trương Vĩ quay người, chậm rãi hướng đi ghế bị cáo. Lý Tĩnh đồng học, bây giờ ta có mấy cái vấn đề cần hỏi ngươi. Thanh âm của hắn mang theo một loại trấn an lòng người sức mạnh. Mời ngươi thực sự trả lời, đừng có bất kỳ giấu giếm, cũng không cần có bất kỳ thêm mắm thêm muối, ngươi chỉ cần đem ngươi kinh nghiệm, nghe được, đầu đuôi nói cho tòa án. Ngươi hiểu chưa? Lý Tĩnh ngẩng đầu, nhìn xem nam nhân trước mắt này bình tĩnh ánh mắt, nàng hỗn loạn tâm tư như kỳ tích mà chấn định lại, dùng sức gật đầu một cái. Hảo. Trương Vĩ âm thanh vẫn như cũ bình ổn. Vấn đề thứ nhất, mời ngươi nói cho tòa án, ngươi tại sao muốn ký tên phần này văn kiện? Lý Tĩnh hít sâu một hơi, thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, cũng vô cùng rõ ràng. Bởi vì phụ trách tra hỏi cảnh sát nói cho ta biết, mẹ ta là thủ phạm chính, động đao, chắc chắn là muốn phán tử hình. Bọn hắn nói, chỉ cần ta đem tất cả tội đều nhận xuống, nói ta là chủ mưu, bọn hắn liền có thể đối với mẹ ta từ nhẹ xử lý. Ta sợ mụ mụ có việc, cho nên ta liền ký lời còn chưa dứt, dự tính chỗ ngồi một mảnh xôn xao. Lý Kiến Quân cũng lại khống chế không nổi, lấy tay che khuôn mặt, đè nén tiếng khóc từ giữa ngón tay tràn ra. Công tố trên ghế Lý Minh Viễn, lông mày trong nháy mắt khóa chặt, hắn nhìn về phía bên cạnh bí thư biên, ánh mắt bên trong mang theo một tia hỏi ý. Trương Vĩ không để ý đến chung quanh phản ứng, hắn tiếp tục hỏi, vấn đề thứ hai, mời ngươi cẩn thận hồi ức, đang tra hỏi quá trình bên trong, bọn hắn đều hỏi ngươi một ít gì vấn đề. Ngoại trừ nhường ngươi nhận tội, bọn hắn có hay không đối với ngươi khai thác? Thì như ẩu đả các loại bức cung thủ đoạn. Lý Tĩnh lắc đầu, không có đánh ta. Trực tiếp gian mưa đạn trong nháy mắt lại bắt đầu đảo ngược. Xem đi, không có đánh người, chính là bình thường thẩm vấn, cảnh sát hù dọa một chút không phải là rất bình thường sao? Cái này cũng có thể tính phi pháp. Trương Vĩ tựa hồ liệu đến loại phản ứng này, hắn truy vấn, vậy bọn hắn hỏi vấn đề cụ thể phương thức, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi thuật lại một hai cái cho tòa án nghe một chút. Lý Tĩnh nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại lấy cái kia căn phòng mở tối cùng cái kia hai tấm mơ hồ khuôn mặt. Bọn hắn hỏi ta ngươi dùng vải tợ lặt tiệp đem hắn bao lấy tới thời điểm, biết rõ hắn còn có hô hấp, nhưng vì hủy thi di tích, vẫn là lựa chọn đem hắn chôn sống, đúng hay không? Lý Tĩnh thuật lại ra vấn đề này. Trương Vĩ nội tâm cười lạnh một tiếng. Hào một cái biết rõ. Đây là một cái điển hình, ác độc bấy dập thức vấn đề. Nó căn bản không phải đang hỏi thăm sự thật, mà là tại cưỡng ép cắm vào một cái bị cáo trên chủ quan biết rõ người bị hại sống sót hư giả tiền đề, tiếp đó bức bách bị cáo đối với cái tiền đề này ở dưới hành vi tiến hành là hoặc không xác nhận. Vô luận Lý Tĩnh trả lời thế nào, đều tiến vào nhặt bạ bình hắn dự tiết lộ dịch trong cả bấy. Trương Vĩ không cắt đứt nàng, ra hiệu nàng tiếp tục. Lý Tĩnh âm thanh càng thêm run rẩy, bọn hắn còn hỏi ngươi là sinh viên, hẳn biết rất rõ, ngươi cùng mẫu thân ngươi hành vi đã tạo thành cố ý giết người, bây giờ chủ động nhận tội là ngươi đường ra duy nhất, đạo lý này ngươi có hiểu hay không chứ? Lại là một cái. Trương Vĩ ánh mắt nghiêm túc. Vấn đề này, đem sinh viên thân phận cùng biết pháp vẽ lên ngang bằng, lợi dụng thân phận áp lực tiến hành tâm lý ám chỉ, lại đem nhận tội đóng gói thành đường ra duy nhất đây là xích lỏa lỏa dẫn dụ. Bình thường hỏi han, hẳn là khách quan trung lập, tỉ như, thỉnh Trần Thuận các ngươi sau này xử lý thi thể quá trình. Hoặc đang chuyên trở quá trình bên trong, các ngươi có phải hay không chú ý tới người chết có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu? Mà không phải giống như vậy, đem đáp án nhét vào bên mồm của ngươi, buộc ngươi nuốt xuống. Còn gì nữa không? Trương Vĩ trong thanh âm nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Lý Tính nước mắt đã không cách nào khống chế, nàng nghẹn nào, thuật lại ra vấn đề thứ ba. Bọn hắn nói mẫu thân ngươi đem hắn chém ngã sau, hai người các ngươi thương lượng một chút, cảm thấy tiễn đưa bệnh viện quá phiền phức, hơn nữa bạn nhất hắn tỉnh còn có thể trả thù các ngươi, cho nên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp chôn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, có phải hay không chuyện như vậy? Đây cũng không phải là đặt câu hỏi, đây là trong biên chế cố sự. Trương Vĩ ở trong lòng cười lạnh. Vấn đề này đem một cái thất kinh ở dưới ứng kích hành vi, trực tiếp vặn vẹo trở thành một hồi tỉnh táo sau khi thương nghị lãnh huyết dự mưu. Nó đem sợ hãi cái này hạch tâm động cơ, trộn đổi thành sợ phiền phức cùng sợ trả thù triệt để xóa bỏ hành vi chính đáng tính cơ sở, trực tiếp đem hắn định tính vì có rõ ràng giết người cố ý ác tính phạm tội. Quá âm hiểm. Trương Chí Viễn trong tay bút ba một tiếng bị hắn sinh sinh bóp gãy. Ghế thẩm phán bên trên, một mực trầm mặt thẩm phán trưởng, lông mày cũng nhíu chặt lại. Xem như một cái kinh nghiệm phong phú quan tòa, nàng cơ hồ tại Lý Tinh thuật lại ra vấn đề thứ nhất trong nháy mắt, liền ý thức được trong đó không thích hợp. Đây không phải quy phạm hình sự hỏi han, đây là điển hình xui khiến xưng tội. Ánh mắt của nàng trở nên sắc bén, từ ghế bị cáo bên trên cái kia run lẩy bẩy nữ hải, chậm rãi chuyển qua công tố chỗ ngồi. Ánh mắt kia đã mang tới một chút xíu không che giấu không vui Lý Minh Viễn trên trán, đã diễn ra mồ hôi mịn. Xem như một cái thâm niên công tố viên, hắn trong nháy mắt liền hiểu đây hết thảy. Hắn bị chính mình người gài bẫy. Công an cơ quan vì truy cầu cái kia đáng chết nhận tội nhận phạt tỷ lệ dùng không ra hồn thủ đoạn, lấy được một phần nhìn như hoàn mỹ vô khuyết khẩu cung, tiếp đó xem như chiến quả chuyển giao cho viện kiểm sát. Mà hắn vậy mà cầm phần này bị ô nhiễm độc dược trở thành chế thắng đối bài tại trên tòa án công nhiên bày ra. Giờ khắc này hắn cảm nhận được không phải phẫn nộ mà là một loại xỉ nhục, một loại xem như pháp luật thể cộng đồng một thành viên bị đồng liêu ngu xuẩn cùng thiện cận mang đến sâu đậm xỉ nhục. Trương Vĩ đem tất cả người phản ứng thu hết vào mắt, hắn một lần nữa mặt hướng ghế thẩm phán, âm thanh to chữ chữ âm vang. Thẩm phán trưởng, ta hỏi han kết thúc. Chương 405 tuyệt đối công chính lĩnh vực mới gặp vi lực. Chương 405 tuyệt đối công chính lĩnh vực mới gặp vi lực. Trương Vĩ chậm rãi quay người, mặt hướng ghế thẩm phán, ánh mắt cùng thẩm phán trưởng ánh mắt trên không trung giao hội. Thẩm phán trưởng, các vị bồi thẩm, các vị cũng là tinh thông luật pháp nhân sĩ chuyên nghiệp. Từ vừa mới bị cáo Lý Tĩnh đối với thẩm vấn quá trình thuật lại bên trong, ta nghĩ không khó phải ra một cái kết luận. Tại bản án điều tra giai đoạn, công an cơ quan thẩm vấn nhân viên rất rõ ràng dùng tố tụng hình sự pháp nghiêm cấm bằng sắc lệnh xui khiến xưng tội, lừa gạt cung cấp thủ đoạn. Trương Vĩ âm thanh không cao, lại lấn át trong tòa án tất cả xì xào bàn tán. Tố tụng hình sự pháp thứ 54 đầu rõ ràng quy định, áp dụng tra tấn mức cung chờ phi pháp phương pháp thu thập người hiểm nghi phạm tội, bị cáo khai cần phải giúp cho bài trừ. Cái gì là chờ phi pháp phương pháp? Uy hiếp, dẫn dụ, lừa gạt đều ở đây liền. Dùng một người mẹ sinh tử đi uy hiếp một cái 21 tuổi nữ nhi, bức bách nàng ký không thuộc về tội danh của nàng, cái này chẳng lẽ không phải uy hiếp, không phải lừa gạt? Bởi vậy, luật sư bảo chữa ở đây chính thức thỉnh cầu tòa án căn cứ phi pháp chứng cứ bài trừ quy tắc, đem công tố phương xem như hạch tâm chứng cứ để giao phần này nhận tội nhận phạt cam kết sách khi tòa giúp cho bài trừ. Bởi vì nó từ đản sinh một khắc kia trở đi, liền không có bất luận cái gì tính hợp pháp. Nó chính là một tờ giấy lộn. Lời vừa nói ra, dự tính trên ghế, những cái kia vốn là còn đúng nhận tội sách tin tưởng không nghi ngờ của chúng, trên mặt đã lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Vốn là còn có thể dạng này. Cảnh sát hù dọa người bắt được khẩu cung, không tính toán gì hết. Đây không phải là xui khiến xương tội sao? Trên TV diễn qua. Ta liền nói có vấn đề. Trương Thần ngữ bức. Trực tiếp đem chứng cứ cho làm phế đi. Ghế bị cáo bên trên, Lý Tính cùng Vương Tú cầm gắt gao nắm chặt tay của nhau, các nàng ngừng thở. Đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía ghế thẩm phán. Trong góc, Lý Kiến Quân cái kia vằn vện tia máu hai mắt, cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm thẩm phán trưởng trong tay phát truy. Ghế thẩm phán bên trên, thẩm phán trưởng hơi nhíu mày. Xem như một cái thâm niên quan tòa, nàng quá rõ ràng trong sở quốc hình sự biện hộ khung cảnh. Trên lý luận, chứng cứ tính hợp pháp cần từ kiểm phương để chứng minh, nhưng ở tư pháp trong thực tiễn, căn này tiêu xích lại thường thường phát sinh chết đi. Tòa án thường thường sau đó ý thức đem chứng minh chứng cứ không hợp pháp trách nhiệm, giao cho luật sư biện hộ. Người bị cáo khẩu cung, cuối cùng chỉ là chứng cứ duy nhất. Nàng bản năng liền nghĩ mở miệng để cho Trương Vĩ cung cấp ngoại trừ người trong cuộc trần thuật, càng thêm chính xác có thể tin chứng cứ để chứng minh máy bay trinh sát quan tồn tại xui khiến xương tội hành vi. Nhưng lại tại nàng sắp mở miệng trong ngay mắt, trở nên hoảng hốt cảm giác đánh tới. Tuyệt đối công chính lĩnh vực tại trong thay đổi một cách vô tri vô giác đã bắt đầu phát huy hiệu quả. Trong đầu nàng những cái kia thâm căn cố đế, từ vô số vụ án tích lũy mà thành thực lực kinh nghiệm phảng phất bị một cố lực lượng vô hình cưỡng ép đẩy ra. Thay vào đó là đầu kia bị khắc ở trên pháp điện, bây giờ lại rõ ràng giống như là cấn một dạng khuôn vàng thước ngọc, công tố cơ quan có trách nhiệm chứng minh hắn cung cấp chứng cứ tính hợp pháp. Ý nghĩ này giống như là một đạo tuyệt đối chỉ lệnh, trong nháy mắt chiếm cứ nàng toàn bộ tư duy. Nàng thậm chí không có phát giác được chính mình con đường riêng chuyển biến là bực nào đột ngột, chẳng qua là cảm thấy nên như thế. Thế là nàng quay đầu nhìn về phía công tố tịch. Nhân viên công tố nhằm vào luật sư bảo chữa ý kiến, ngươi có gì cần giải thích rõ? Trong thanh âm của nàng nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. nhưng có thẩm vấn lúc đồng bộ ghi âm thu hình lại, để mà chứng minh chứng cứ thu thập tính hợp pháp. Công tố trên ghế Lý Minh Viễn cũng không phát giác được thẩm phán trưởng trong nháy mắt kia dị thường. Hắn thấy, thẩm phán trưởng nghiêm ngặt tuân theo chương trình, yêu cầu công tố phương gánh chịu nâng chứng nhận trách nhiệm, mặc dù khắc nghiệt, nhưng cũng không thể chỉ trích. Hắn hít sâu một hơi, đứng lên. Hắn cúi đầu tại chính mình chứng cứ trên danh sách cấp tốc lục soát, cặp kia phiên động trang giấy tay lại có vẻ có chút cứng ngắc. Sau một lát, hắn ngẩng đầu. Thẩm phán trưởng, trước mắt nhân viên công tố trên tay cũng không tương quan thu hình lại tư liệu. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, vì tra ra chân tướng sự thật, nhân viên công tố xin thôi tỏa 10 phút, từ ta hiện trường liên hệ công an cơ quan liên quan phá án nhân viên tiến hành xác minh. Bên ngoài sân cầu viện, Trương Chí Viễn tâm lập tức thoát lên tới cổ họng, hắn vô ý thức nhìn về phía Trương Vĩ. Cái này hoàn toàn không phù hợp tòa án thẩm vấn chương trình, chỉ cần Trương Vĩ mở miệng phản đối, thẩm phán trưởng có 9 thành khả năng sẽ bác bỏ điều thỉnh cầu này. Nhưng Trương Vĩ lại như không nghe gặp, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia nụ cười như có như không. Hắn biết Lao Lý đây là chưa từ bỏ ý định, vậy liền để hắn tuyệt vọng, hắn chắc chắn Lao Lý mặc kệ tìm người nào đều không bỏ ra nổi thu hình lại tới. Thẩm phán trưởng trầm mặc phút chốc, không có chờ được trong dự đoán tiếng phản đối, trong mắt nàng thoáng qua một tia khác thường hào quang, cuối cùng gật đầu một cái. Cho phép. Lý Minh Viễn lập tức quay người, bước nhanh đi đến thẩm phán tòa xóa sình, móc ra điện thoại di động của mình. Toàn bộ tòa án ánh mắt đều tập trung tại cái kia trên bóng lưng. "Uy, hình sự trinh sát chi đội Vương đội sao? Ta là viện kiểm sát Lão Lý." Lý Minh Viễn âm thanh đệ rất thấp, nhưng ở yên tĩnh này hoàn cảnh bên trong, vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. "Ta bây giờ tại Phỉ Thúy Bình án giết người tòa án thẩm vấn hiện trường, ta cần các ngươi lập tức cung cấp lúc đó thẩm vấn bị cáo Lý Tĩnh toàn bộ ghi âm thu hình lại tư liệu, lập tức." Đầu bên kia điện thoại không biết nói thứ gì. Lý Minh Viễn chân mày cau lại, âm thanh cũng để cao mấy phần. "Thiết bị trục trặc. Nói đùa cái gì? Trọng yếu như vậy bản án, các ngươi thẩm vấn thiết bị ra trục trặc. Cái kia dành trước đâu? Luôn có dành trước a." Ngữ khí của hắn đã từ hỏi thăm, đã biến thành chất vấn. "Cái gì gọi là không tìm được? Một phần điện tử văn kiện, ngươi nói không tìm được?" Lý Minh Viễn lồng ngực chập trùng kịch liệt lấy, hắn cầm điện thoại, trong góc đi qua đi lại, trong giọng nói lửa giận cơ hồ muốn phun ra. "Ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, ta bây giờ liền muốn. Đây là tại trên tòa án. Luật sư bảo chữa đã đưa ra phi pháp chứng cứ bài trừ. Các ngươi lấy thêm công ra, không riêng gì phần này khẩu cung, các ngươi tất cả phá án nhân viên đều phải bên trên kỷ ủy báo cáo điều tra." Gào xong một câu cuối cùng, hắn đông nhiên cúp điện thoại. Không cần hỏi nữa. Hiện trường mỗi người, từ thẩm phán trưởng đến dự thính phóng viên, cũng đã biết kết quả. Ghế bị cáo bên trên, Lý Tĩnh cùng Vương Tú cầm căng thẳng cơ thể, cuối cùng có một chút thư giãn. Lý Kiến Quân lấy sống bàn tay hung hăng lau mặt một cái, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Thật lâu, Lý Minh Viễn sửa sang lại một cái có chút sốc xếp chế phục, đi trở về công tố chỗ ngồi. Hắn hướng về phía ghế thẩm phán, thật sâu bái. "Xin lỗi, thẩm phán trưởng. Nhân viên công tố không cách nào cung cấp tương quan thẩm vấn video. Đây là công tố cơ quan tại chứng cứ thẩm tra hoàn tiết nghiêm trọng thất trách, ta, đại biểu Giang Thành viện kiểm sát, hướng tòa án tạ lỗi." Thẩm phán trưởng gật đầu một cái, trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nàng cầm lên pháp truy. Trái tim tất cả mọi người đều theo động tác của nàng nhắc tới đỉnh điểm. Đông. Pháp truy thanh thúy rơi xuống. Căn cứ vào bên trong quốc tố tụng hình sự pháp thứ 56 đầu chi quy định, trong quá trình tòa án thẩm tra xử lý, nhân viên công tố đối chứng căn cứ thu thập tính hợp pháp, chịu nâng chứng nhận trách nhiệm. Hiện bởi vì công tố phương bất lực cung cấp hữu hiệu chứng minh, không cách nào bài trừ ở lấy chứng nhận quá trình bên trong tồn tại dẫn dụ, lừa gạt chờ phi pháp tình hình khả năng tính chất. Bản đình ở đây tuyên bố, đối với công tố phương để giao nhận tội nhận phạt cam kết sách đi pháp giúp cho bài trừ. Nên chứng cứ từ lúc bắt đầu vô hiệu, không thể xem như bản án định án căn cứ. Tiếng nói rơi xuống, Trương Chí Viễn chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Thắng. Hiệp 1, toàn thắng. Phần kia bị kiểm phương xem như vương bài, bị hắn coi là ác mộng nhận tội sách, cứ như vậy bị lao bản người hận, ở trước mặt tất cả mọi người, sẽ thành mảnh nhỏ. Thẩm phán trưởng âm thanh vang lên lần nữa, công tố phương là còn có hay không chứng cứ mới cần hướng tòa án cung cấp. Lý Minh Viễn ngồi trở lại chỗ ngồi, lắc đầu, trong thanh âm tràn đầy không che giấu được chán nản. Không có. Thẩm phán trưởng chuyển hướng biện hộ chỗ ngồi. Bây giờ, thỉnh luật sư bảo chữa hướng tòa án đưa ra chứng cứ. Chương 406, Trương Vĩ, ta chứng cứ cái gì cũng chứng minh không được. Chương 406, Trương Vĩ, ta chứng cứ cái gì cũng chứng minh không được. Trương Vĩ đứng lên, phần kia bị làm và loại bỏ nhận tội sách phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắn hướng bên cạnh Trương Chí Viễn đưa thủ thế. Trương Chí Viễn lập tức hiểu ý, từ trong túi công văn lấy ra một cái màu đen đũ bàn, trịnh trọng giao cho cảnh sát tòa án. Thẩm phán trưởng, luật sư bảo chữa hướng tòa án đưa ra tổ thứ nhất chứng cứ. Trương Vĩ âm thanh truyền khắp thẩm phán tòa. Mặc dù công tố phương tại trong đơn khởi tố đã thừa nhận bản án nguyên nhân gây ra là người chết Chu Hạo ý đồ đối ta người trong cuộc Lý Tĩnh áp dụng cưỡng gian, nhưng vì để cho tòa án rõ ràng hơn hiểu rõ lúc vụ án phát sinh, ta hai vị người trong cuộc đối mặt là bực nào nguy cấp cùng tuyệt vọng tình cảnh, luật sư bảo chữa vẫn như cũ kiên trì, có cần thiết hướng tòa án bày ra phần này chứng cứ. Ghế thẩm phán bên trên, thẩm phán trưởng không có biểu thị phản đối. Dưới cái nhìn của nàng, Trương Vĩ cử động lần này đơn giản là muốn đem phòng vệ chính đáng cơ sở này đánh càng vững chắc chút. Bất kỳ một cái nào luật sư biện hộ đều sẽ như thế làm. Đáng tiếc, cái này cũng không có thể thay đổi bản án hạch tâm. Vật lộn giai đoạn phòng vệ vô luận cỡ nào đang lúc, đều không thể kéo dài đến trên sau này chôn xác hành vi. Phạm pháp xâm hại một khi kết thúc, phòng vệ cũng nhất thiết phải ngừng. Đây là luật pháp thiết tắc. Pháp y báo cáo viết rõ ràng, Chu Hạo chết bởi chôn sống. Đạo khảm này, mặc cho ngươi đem trước mặt cố sự giảng được lại thiên hoa loạn truy, cũng không bước qua được. Cảnh sát tòa án đem u bàn cắm vào trong máy vi tính, điều chỉnh thử hoàn tất sau, đối với thẩm phán trưởng gật đầu một cái. Trương Vĩ âm thanh vang lên lần nữa, các mời tòa làm tòa phát ra. Một giây sau, một hồi chói tai dòng điện tạm tâm sau, một cái tuổi trẻ nữ hài hoảng sợ tiếng thét chói tai, thông qua âm hưởng thiết bị, chợt tại yên tĩnh trong tòa án nổ tung. Thả ta ra, ngươi làm đi. Ngay sau đó, là nam nhân thô trọng thở dốc cùng hạ lưu chửi mắng. Mẹ nó, cho thể diện mà không cần. Thành thật một chút. Xoẹt. Một tiếng vải vóc bị ngang tàng tê liệt giòn vang, sắc bén đến làm cho dự tính trên ghế không ít nữ tính vô ý thức bị kín lỗ tai. Nữ hải kêu khóc đã biến thành bị che miệng lại ố yết. Đúng lúc này, phanh, một tiếng vang thật lớn, giống như là cửa phòng bị từ bên ngoài hùng hăng phá tan. Các ngươi đang làm gì? Một cái trung niên nữ nhân gào thét thảm thiết âm thanh vang dội. Xuất sinh, thả ta ra nữ nhi. Ghi âm đến đây, hóa thành một mảnh hỗn loạn xoay đánh, va chạm cùng không thành giọng kêu khóc, cuối cùng im bặt mà dừng. Thẩm phán trong đỉnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ghế bị cáo bên trên, Lý Tĩnh cùng Vương Tú cầm ôm ở cùng một chỗ, cơ thể run không còn hình dáng, cái kia đoạn bị phủ đầy bụi lác ngộng, lại một lần nữa bị đấm máu mà tiết lộ. Dự tính chỗ ngồi trong góc, Lý Kiến Quân lấy sống bàn tay gắt gao che miệng lại, bả vai kịch liệt nhún, im lặng nước mắt thấm ướt bàn tay của hắn. Trương Vĩ đợi ước chừng 10 giây, mới một lần nữa mở miệng. Thẩm phán trưởng, phát ra hoàn tất. Phần này đi âm, rõ ràng đã chứng minh 3 điểm. Đệ nhất, tại người đương sự của ta Vương Tú cầm đi vào phòng phía trước, phạm pháp xâm hại, cũng chính là cưỡng gian hành vi đang phát sinh. Thứ hai, Vương Tú cầm nữ sĩ là tại mắt thấy nữ nhi gặp xâm hại trong lúc nguy cấp, mới xông vào gian phòng tiến hành ngăn lại. Đệ tam, song phương sức mạnh cách xa, ta hai vị người trong cuộc toàn trình ở vào bị áp chế, cực độ sợ hãi trạng thái. Tóm lại, luật sư bảo chữa cho rằng, Vương Tú cầm nữ sĩ cùng Lý Tĩnh nữ sĩ trong phòng hết thảy phản kháng hành vi, đều phù hợp hình pháp điều thứ 20 đệ tam tiểu quy định, thuộc về đặc thù phòng vệ chính đáng, không phụ bất luận cái gì trách nhiệm hình sự. Công tố trên ghế, Lý Minh Viễn mặt trầm như nước. Hắn không có phản bác, bởi vì hắn phản bác không được. Trương Vĩ không có ngừng phía dưới, hắn lần nữa ra hiệu Trương Chí Viễn. Trương Chí Viễn hít sâu một hơi, đem phần thứ 2 văn kiện, một chồng thật dày đóng dấu tư liệu, nộp đi lên. Thẩm phán trưởng, luật sư bảo chữa hướng tòa án đưa ra tổ thứ 2 chứng cứ. Phần này chứng cứ là bên ta trợ lý tốn thời gian 2 tuần, đi thăm Phỉ Thúy Bệnh tiểu khu trên trăm nhà hàng xóm, cùng với Giang Thành Đại học gần 200 danh sư sinh sau, chỉnh lý ra liên quan tới ta người trong cuộc Lý Tĩnh mẫu nữ, cùng với người chết Chu Hạo Thường ngày phong bình cùng quá khứ hành vi ghi chép. Cảnh sát tòa án đem văn kiện hiện lên đưa cho ghế thẩm phán cùng công tố chỗ ngồi. Thẩm phán trưởng lật ra nhìn 2 trang, lông mày liền nhíu lại. Phía trên lít nha lít nhít ghi chép, tất cả đều là hàng xóm láng giềng đối với Lý Tĩnh mẫu nữ cùng tán thưởng, cùng với Giang Thành sinh viên đại học đối với Chu Hạo loang lộ việc xấu lên án. Đây coi là chứng cứ gì? Tòa án là giảng pháp luật chỗ, không phải làm đạo đức thẩm phán. Quả nhiên, Trương Vĩ lời kế tiếp làm cho tất cả mọi người đều ăn cả kinh. Thẩm phán trưởng, ta biết phần này chứng cứ tại phương diện pháp luật không có bất kỳ cái gì chứng minh lực, nó cái gì cũng chứng minh không được. Lời vừa nói ra, dự tính chỗ ngồi cùng trực tiếp gian trong nháy mắt sôi trào. Ta không nghe lầm chứ? Chính mình nói chính mình chứng cứ không cần, đây là gì thao tác? Trương Thần hôm nay như thế nào không theo sáo lộ ra bài a, hành vi nghệ thuật sao? Tại trên tòa án làm cái này, xong, hết chiêu để dùng, bắt đầu đánh cảm tình nhặt bã. Trương Vĩ đối với nghị luận chung quanh mắt biết hai ngơ, hắn tiếp tục nói, nó cũng không có thể chứng minh một cái vụ án sự thật, cũng không thể chỉ hướng một cái pháp luật kết quả. Nhưng luật sư bảo chữa vẫn như cũ muốn đem nó chỉnh lên tòa án. Bởi vì, luật pháp căn cơ ở chỗ logic, mà luật pháp sinh mệnh ở chỗ kinh nghiệm. Chúng ta thẩm lý không phải một chuỗi băng lãnh pháp đầu, cũng không phải một cái chịu tượng án lệ, mà là hai cái người sống sờ sờ, tại các nàng sinh mệnh tối tăm nhất trong một giờ, làm ra lựa chọn. Muốn lý giải lựa chọn của các nàng, nhất định phải trước tiên lý giải các nàng là hạng người gì. Người đương sự của ta, Lý Tĩnh mẫu nữ, một cái là quê nhà trong miệng chưa từng cùng người mặt đỏ người hiền lành, một cái là lao sư đồng học trong mắt phẩm học kiêm ưu cô gái ngoan ngoãn. Nhân sinh của các nàng quy tích, có trong hồ sơ phát phía trước trong hơn 10 năm, cùng bạo lực phạm tội hai cái này tử, chưa từng có bất luận cái gì gặp nhau. Mà người chết Chu Hạo, ỷ vào trong nhà có tiền, tại trong đại học hành hành bá đạo, quấy rối, uy hiếp nữ đồng học, việc xấu loang lổ, mọi người đều biết. Ta đưa ra phần này chứng cứ, không phải là vì hướng tòa án chứng minh người chết đáng chết, cũng không phải vì giành được thông cảm. Trương Vĩ âm thanh đột nhiên cất cao. Ta chỉ là muốn các mời tòa tại bình phán ta người trong cuộc sau này chôn xác hành vi lúc, có thể đem những yếu tố này đặt vào suy tính. Các mời tòa suy nghĩ một chút, là dạng gì sợ hãi, có thể để cho một cái trung thực bổn phận mẫu thân, cùng một cái điểm đạm hướng nội nữ nhi, làm ra không hợp với lẽ thường như thế, thậm chí có thể xưng ngu xuẩn cử động. Là bởi vì các nàng thiên tính tà ác sao? Không phải. Là bởi vì các nàng tỉnh táo dự mưu sao? Càng không phải là. Là bởi vì các nàng đang cùng một cái nổi tiếng xấu ác ôn quyết tử đấu tranh sau, phần kia lưu lại trong thân thể, đủ để phá hủy hết thể lý trí, cực hạn sợ hãi. Phần này chứng cứ chính là hướng tòa án bày ra lúc vụ án phát sinh tuyệt vọng chẳng cảnh. Đáng tiếc chúng ta không có tìm được một phần có thể đem hiện trường phát hiện án hoàn toàn thu đi vào video, chỉ có cái này một phần chỉ có âm thanh video theo dõi. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ thẩm phán tòa lặng ngắt như tờ. Trương Chí Viễn cảm giác da đầu của mình đều tại run lên. Hắn cuối cùng hiểu rồi. Lão bản không phải tại đánh cảm tình bài. Hắn đang dùng một phần nhìn như vô hiệu chứng cứ, vì hắn sau này chỉnh thể hành vi luận biện hộ, chôn xuống trọng yếu nhất một khỏa cái đinh. Hắn muốn đem chôn xác hành động này, từ cố ý giết người khách quan trong miêu tả tháo rời ra, chuyển hóa làm sợ hai phía dưới ứng kích thương tích hành vi. Tất nhiên không cách nào bài trừ tại trên chôn xác hành vi cố ý giết người ý đồ, vậy thì không đi bài trừ, trực tiếp đem nó từ một vấn đề chuyển hóa làm một vấn đề khác. Một đề này ta sẽ không, hạ một đạo đề ta sẽ. Nước cờ này quá cao. Thẩm phán trưởng rất lâu mà nhìn chăm chú Trương Vĩ, nàng cái kia không hề bận tâm biểu lộ phía dưới, nội tâm sớm đã là nổi sóng chập trùng. Nàng lần thứ nhất phát hiện, chính mình lại có chút nhìn không thấu người trẻ tuổi trước mắt này. Nàng chậm rãi đem tầm mắt chuyển hướng công tố chỗ ngồi. Nhân viên công tố, đối với luật sư bảo chữa đề giao cái này hai phần chứng cứ, nhưng có chất vấn. Lý Minh Viện đứng lên, hắn liếc mắt nhìn trong tay văn kiện, lại liếc mắt nhìn biện hộ trên ghế Trương Vĩ, cuối cùng lắc đầu. Không có chất vấn. Trong giọng nói của hắn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Thẩm phán trưởng gật đầu một cái, cầm lên pháp truy. Đông. Nâng chứng nhận đối chứng giai đoạn kết thúc. Nàng đảo mắt toàn trường, bây giờ, tiến vào tòa án biện luận giai đoạn. Chương 407, chỉnh thể hành vi luận. Chương 407, chỉnh thể hành vi luận. Tòa án biện luận chống trận, tại thẩm phán trưởng tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, bị vô hình lôi văng rồi. Tất cả mọi người hô hấp đều tựa như chậm nửa nhịp, ánh mắt tập trung tại biện hộ trên ghế. Thẩm phán trưởng nhìn về phía Trương Vĩ, luật sư bảo chữa, thỉnh ra tay trước bày tỏ ngươi biện e luận ý kiến. Trương Vĩ chậm rãi đứng dậy. Thẩm phán trưởng, các vị bồi thẩm. Thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây mà trầm ổn, nghe không ra khẩn trương chút nào. Bản án tình tiết vụ án đi qua, ta nghĩ tại ngồi các vị, cùng với quan sát trực tiếp mỗi một vị bằng hữu, cũng đã hết sức rõ ràng. Đối với sự kiện phát sinh thời gian, địa điểm, nhân vật cùng cơ bản quá trình, bên ta cùng công tố phương cũng không dị nghị, ở đây liền không còn lắm lời. Lời dạo đầu bình thản không có gì lạ, thậm chí để cho một chút chờ mong kịch liệt giao phong phóng viên cảm thấy một chút thất vọng. Công tố trên ghế Lý Minh Viễn bưng ngồi, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn biết, đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Trương Vĩ lời nói xoay chuyển, cả người khí chàng chợt trở nên sắc bén. Luật sư bảo chữa ở đây, muốn mời tòa án một lần nữa xem kỹ một cái bị công tố phương tận lực xem nhẹ, nhưng lại vấn đề cực kỳ trọng yếu, chúng ta hôm nay thẩm lý, đến cùng là một cái bản án, vẫn là hai cái bản án. Lời vừa nói ra, ghế thẩm phán bên trên thẩm phán trưởng mí mắt khó mà nhận ra mà nhảy một cái. Trương Chí Viễn tâm cũng đi theo nhấc lên, hắn biết, lão bản muốn bắt đầu bên trên món ngon. Công tố phương khởi tố lộ gì, là đem một cái hoàn chỉnh sự kiện, cưỡng ép cắt chém trở thành hai cái độc lập giai đoạn. Trương Vĩ duỗi ra một ngón tay. Giai đoạn thứ nhất, trong phòng vật lộn. Công tố phương mặc dù thừa nhận nguyên nhân gây ra là cưỡng gian, nhưng lời ngầm bên trong vẫn như cũ đem ta người trong cuộc phản kháng hành vi định nghĩa là một cái độc lập, cần bị dò xét đả thương người hành vi. Hắn lại duỗi ra ngón tay thứ hai. Giai đoạn thứ hai, chôn xác. Công tố phương càng là đem hắn đơn độc sách đi ra, làm một hoàn toàn mới, độc lập sát nhân hành vi tiến hành lên án. Một cọc thảm án, hai cái tội danh. Nhìn như lộ dịp rõ ràng, kỳ thực hoang đường tuyệt luân. Trương Vĩ âm thanh đột nhiên cất cao. Luật sư bảo chữa cho rằng, từ người chết Chu Hạo phá cửa mà vào một khắc kia trở đi, đến người đương sự của ta đem hắn chôn cất mới thôi, đây là một cái không thể phân chia, có bên trong tính liên tục chỉnh thể hành vi. Nó không phải hai cái độc lập phạm tội, nó từ đầu đến cuối cũng là một hồi vì sinh tồn mà tiến hành phòng vệ chính đáng. Bởi vậy, đánh giá cái này chỉnh thể hành vi pháp luật tiêu xích cũng chỉ có thể có một thanh. Đó chính là hình pháp điều thứ 20, phòng vệ chính đáng. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ tòa án lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Trương Chí Viễn cảm giác máu của mình đều nhanh muốn sôi trào. Ghế bị cáo bên trên, Lý Tĩnh cùng Vương Tú Cầm mở mịt nhìn xem Trương Vĩ. Các nàng nghe không hiểu những cái kia phức tạp pháp luật thuật ngữ, nhưng các nàng có thể nghe hiểu phòng vệ chính đáng bốn chữ. Đó là các nàng hy vọng duy nhất. Đúng lúc này, một tiếng đè nén lửa giận gào to, phá vỡ tòa án yên tĩnh. Thẩm phán trưởng, ta phản đối. Lý Minh Viễn đông nhiên đứng lên, hắn thậm chí không có chờ thẩm phán trưởng ra hiệu, liền nghiêm nghị phản bác. Luật sư bảo chữa chỉnh thể hành vi luận hoàn toàn là tại nghe nhìn lẫn lộn, trộn đổi khái niệm. Hắn tiến về phía trước một bước, nhìn thẳng Trương Vĩ. Liên quan tới luật sư bảo chữa nâng lên, giai đoạn thứ nhất vật lộn hành vi thuộc về phòng vệ chính đáng, điểm này, nhân viên công tố cũng không dị nghị. Lý Minh Viễn đầu tiên là lui một bước, thừa nhận vật lộn chính đáng tính, trong nháy mắt liền đem Trương Vĩ vừa mới tạo nên khí thế hóa giải thành vô hình. Ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, phát khởi lôi đình vạn quân phản kích. Nhưng mà, bất luận cái gì phòng vệ, đều có một cái tuyệt đối tiền đề, đó chính là phạm pháp xâm hại đang tiến hành. Phòng vệ chính đáng tính, tại người chết Chu Hạo bị dao phay chém ngã xuống đất, triệt để mất đi xâm hại năng lực một khắc này, liền đã kết thúc. Từ một khắc kia trở đi, beta người trong cuộc nhân thân an toàn đã không hề bị đến bất kỳ thực tế cấp bách uy hiếp. Lý Minh Viễn âm thanh em vang hữu lực. Dưới loại tình huống này, các nàng muốn nên làm cái gì? Báo cảnh sát, hoặc ít nhất là gọi 120 cấp cứu điện thoại. Nhưng các nàng làm cái gì? Các nàng không có. Các nàng tại xác nhận đối phương mất đi năng lực phản kháng sau, tỉnh táo tìm đến bãi tờ lạt tịt, tìm đến xe lời nhỏ, thừa dịp đêm khuya, đem một người sống sờ sờ chuyên trở ra ngoài, đào hố chôn cất. Ta xin hỏi luật sư bảo chữa, chuỗi này hành vi cùng phòng vệ hai chữ, còn có dù là một mao tiền quan hệ sao? Lý Minh Viễn cơ hồ là đang gầm thét. Đó căn bản không phải phòng vệ hành vi kéo dài. Đây là một cái hoàn toàn mới, độc lập, có rõ ràng chủ quan cố ý hành vi phạm tội. Mục đích của các nàng không còn là bảo vệ mình, mà là che giấu tội ác, hủy diệt chứng cứ. Mà hành động này trực tiếp đưa đến Chu Hạo tử vong. Lý Minh Viễn hít sâu một hơi, ánh mắt như đao, một lần cuối cùng đảo qua ghế bị cáo bên trên cái kia hai cái run lẩy bẩy nữ nhân. Từ trên tổng hợp lại, nhân viên công tố tuyệt không tán thành luật sư bảo chữa chỉnh thể hành vi luận. Bị cáo sau này chôn xác hành vi đã vượt xa khỏi phòng vệ chính đáng tất yếu hạn độ cùng thời gian hạn độ, kỳ hành vi cùng Chu Hạo tử vong kết quả ở giữa tồn tại trực tiếp độc lập quan hệ nhân quả. Hành vi của các nàng chính là cố ý giết người. Một phen, chỉ địa hữu thanh, lộ dịp nghiêm mật, cơ hồ không có bất luận cái gì có thể cãi lại thiếu sót. Trương Chí Viễn vừa mới giấy lên nhiệt huyết, trong nháy mắt bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân. Đây chính là hình pháp trong sách giáo khoa kinh điển nhất, cũng tiêu chuẩn nhất quan điểm. Phạm pháp xâm hại một khi dừng lại giữa chừng, phòng vệ quyền lập tức tiêu diệt. Sau này bất luận cái gì làm hại hành vi, đều đem cấu thành độc lập phạm tội. Đây là luật học giới thiết luật, là bất kỳ một cái nào luật học sinh đều thuộc nằm lòng chuẩn tắc. Lão bản cái kia rất có khai sáng tính chất chỉnh thể hành vi luận tại trước mặt đầu này thiết luật, giống như một cái vừa mới đản sinh hài nhi, bị một cái võ trang đầy đủ trưởng thành trắng hán, một quyền đánh ngã trên mặt đất. Tòa án thẩm vấn trực tiếp gian mưa đạn, cũng triệt để ngã về phía công tố phương. Lý Kiểm Nhu bức, nói đến quá tốt rồi. Đây mới thật sự là pháp luật, không tệ. Phòng vệ quá chính là quá, giết người chính là giết người, không thể bởi vì đối phương là cặn bã liền nói nhập là một. Cái kia Trương luật sư lý luận nghe rất dọa người, nhưng căn bản chân đứng không vững à, bị Lý Kiểm mấy câu liền cho làm nát ai, vốn đang cho là có đảo ngược, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, vụ án này không cứu nổi ghế bị cáo bên trên. Lý Tĩnh cùng Vương Tú Cẩm vừa mới lên một tia hy vọng, bị Lý Minh Viễn lời nói này triệt để đánh trúng nát ấy. Thân thể của các nàng run lợi hại hơn, trên mặt một tia huyết sắc sau cùng cũng phai sạch sẽ. Lý Minh Viễn ngồi xuống, nâng chung trà lên, hắn nhìn xem đối diện cái kia vẫn như cũ mặt không đổi sắc người trẻ tuổi, trong lòng lại không có mảy may thắng lợi vui sướng. Hắn biết, chân chính giao phong bây giờ vừa mới bắt đầu. Thẩm phán trưởng nhìn về phía Trương Vĩ, chậm rãi mở miệng, "Luật sư bảo chữa, nhằm vào nhân viên công tố phản bác ý kiến, ngươi là có hay không cần đáp lại?" Trương Vĩ trên mặt, thậm chí lộ ra lướt qua một cái nhạt mèo ý cười. "Đương nhiên." Hắn đi về phía trước hai bước, đứng ở Lý Minh Viễn đối diện. Nhân viên công tố vừa rồi lên tiếng, rất đặc sắc, cũng rất tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn đến, giống như là trực tiếp từ hình pháp trong sách giáo khoa trích ra xuống. Lý Minh Viễn cau mày, nhưng mà Trương Vĩ ngữ khí bỗng nhiên trở nên nghiền ngẫm, "Sách giáo khoa chỉ dạy cho chúng ta lý luận, lại không có dạy cho chúng ta như thế nào đối mặt một cái người sống sờ sờ, tại sắp chết thể nghiệm sau, viên kia đã triệt để sụp đổ tâm." Hắn xoay người, mặt hướng ghế thẩm phán. Nhân viên công tố nhiều lần cường điệu một cái tử, dừng lại giữa chừng. Hắn cho rằng, khi Chu Hạo ngã xuống một khắc này, phạm pháp xâm hại liền kết thúc. Điều phán đoán này, nghe, tựa hồ không chê vào đâu được. Trương Vĩ dừng một chút, thanh âm của hắn, tại trong yên tĩnh tòa án, rõ ràng vang lên. Nhưng, thực sự như thế sao? Chương 408, chờ mong khả năng chương 408, chờ mong khả năng công tố trên ghế Lý Minh Viễn, cau mày. Trương Chí Viễn tâm lại treo lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm lão bản bóng lưng, trong lòng bàn tay mồ hôi đem chi kia gãy mất bút đều thấm chất nước. Nhân viên công tố vừa rồi luận thuật, hoàn mỹ giải thích luật pháp vật lý tính. Trương Vĩ không nhanh không chậm dạo bước, một cây đao chém đi xuống, người ngã xuống đất, trên vật lý xâm hại hành vi, ngừng. Lộ dịp rõ ràng, không thể cãi lại. Nhưng mà, công tố nhân tựa hồ hoàn toàn không để ý đến một loại khác xâm hại, một loại so đao lưới đao sắc bén hơn, so quyền đầu kéo dài hơn xâm hại. Đó chính là trong lòng xâm hại. Trương Vĩ đột nhiên xoay người, âm thanh chợt để cao. Khi Chu Hạo ngã xuống một khắc này, vật lý xâm hại đúng là ngừng. Nhưng ở ta hai vị người trong cuộc trong lòng, một hồi càng khủng bố hơn, càng thêm dài dằng dặc bạo lực xâm hại vừa mới bắt đầu. Đó là cái gì? Lý Minh Viễn vô ý thức hỏi lại. Là sợ hãi. Trương Vĩ âm thanh trịch địa hữu thanh, là đối với trả thù sợ hãi, là đối với quyền thế sợ hãi. Hán tử trong tay Trương Chí Viễn tiếp nhận một phần văn kiện, giơ lên cao cao. Căn cứ vào bên ta trợ lý điều tra, người chết Chu Hạo phụ thân tên là Chu Kiến Quốc, là Giang Thành bản địa nổi tiếng bất động sản nhà đầu tư, Hồng Phát tập đoàn chủ tịch. Cái tên này vừa ra, dự tính trên ghế lập tức vang lên một mảnh không đè nén được tiếng kinh hô. Hoành Phát tập đoàn tại Giang Thành có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu. Hắn nổi danh không phải là bởi vì hắn có nhiều tiền, mà là thời gian trước cùng một chỗ cường sách án. Một kẻ có tiền có thế phụ thân, một cái từ nhỏ bị yêu chiều đến vô pháp vô thiên con trai độc nhất. Trương Vĩ âm thanh trở nên băng lãnh, các vị cảm thấy đây là một cái dạng gì gia đình tổ hợp? Hắn không có chờ bất luận kẻ nào trả lời, trực tiếp lật ra trong tay văn kiện. Lần này trong điều tra, chúng ta còn ngoài ý muốn điều vào tay thị cục công an 3 phần triệt án ghi chép. 3 năm trước đây, Giang Thành Đại học Nghệ thuật hệ nữ sinh Triệu Mô báo án, xương bị Chu Hạo cưỡng gian. Một tuần sau, Triệu Mô triệt án, tháng sau, làm nghỉ học. 2 năm trước, Giang Thành Đại học hệ ngoại ngữ nữ sinh Tôn Mô báo án, xương bị Chu Hạo cưỡng gian. 3 ngày sau, Tôn Mô triệt án, đồng thời công khai hướng Chu Hạo xin lỗi, xương là một hồi hiểu lầm. Nửa học kỳ sau, chuyển trường. 1 năm rưỡi phía trước, Giang Thành trong Đại học Văn khoa nữ sinh Nô Mô báo án, xương bị Chu Hạo cưỡng gian. Ngày kế tiếp, Nô Mô từ trường học lầu ký túc xá đỉnh nhảy xuống, chết tại chỗ. Cảnh sát cuối cùng lấy chứng cứ bất túc không lập án. Trương Vĩ mỗi niệm xong một đầu, trong tòa án không khí liền ngưng trọng một phần. Đến lúc cuối cùng một đầu niệm xong lúc, toàn bộ thẩm phán tòa, tính cả trực tiếp gian, triệt để nổ. Tà thao, xuất sinh a, ba đầu nhân mạng a, cái kia nhảy lầu nữ sinh ta nghe nói qua. Lúc đó trong trường học truyền âm lên, đều nói là bị một cái phú nhị đại bức tử, thì ra chính là cái này Chu Hạo, chẳng thể trách cha hắn hôm nay không đến, đây là chuẩn dạng. Loại cặn bã này cha có thể là vật gì tốt, ta bây giờ có chút lý giải đôi mẹ con kia, trong loại người này, báo cảnh sát hữu dụng không? Nhìn trước mặt một cái ba cái kia nữ hài hạ tràng, đây không phải phòng vệ chính đáng, đây là vì dân trừ hại. Ghế bị cáo bên trên, Lý Tĩnh cùng Vương Tú Cẩm sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Trương Vĩ nói ra tiếng lòng của bọn họ. Các nàng đang tra hỏi lúc cũng nhiều lần cường điệu sợ hãi của các nàng, nhưng mà thẩm vấn cảnh sát lại chỉ sẽ nói cho các nàng biết, các nàng hẳn là làm như vậy, không nên làm như vậy. Chưa từng có cái nào cảnh sát quan tâm tới sợ hãi của các nàng. Trong góc, cơ thể của Lý Kiến Quân run rẩy kịch liệt lấy, hắn lấy tay gắt gao che ngực, từng ngụm thở hổn hển. Thẩm phán trưởng, Lý Minh Viễn đung nhiên đứng lên, sắc mặt tái xanh, luật sư bảo chữa đề giao những thứ này vấn đề gì chứng cứ cùng bản án giết người sự thật không có bất kỳ cái gì trực tiếp liên quan. Đây hoàn toàn là đang tiến hành đạo đức thẩm phán, kích động dư luận. Ta thỉnh cầu tòa án ngăn lại. Không liên quan. Trương Vĩ cười, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Minh Viễn, Lý công tố viên, ta xin hỏi ngươi, một cái có ác liệt như vậy tiền khoa, hơn nữa mỗi lần đều có thể bình yên thoát thân ác ôn, một cái nắm giữ cường đại xã hội tài nguyên phụ thân. Khi hai cái này hình tượng chồng chất lên nhau, sẽ cho một cái bình thường dân chúng mang đến dạng gì tâm lý mong muốn? Các nàng sẽ cảm thấy báo cảnh sát liền có thể nhận được công chính xử lý sao? Các nàng sẽ cảm thấy pháp luật có thể bảo hộ các nàng khỏi bị sau này điên cuồng trả thù sao? Không, các nàng sẽ không. Ba cái kia nữ hài hạ chàng tại Giang Thành Đại học cơ hồ có thể nói là người qua đường đều biết, Chu Hạo đã sớm là tiếng xấu lan xa tồn tại. Trương Vĩ âm thanh đinh thái nhức óc, các nàng chỉ có thể nghĩ đến ba cái kia nữ hài hạ chàng. Các nàng chỉ có thể cảm thấy đối mặt mình là một đầu cho dù bị tạm thời đánh ngã, cũng lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại, cùng sử dụng gấp trăm lần tàn nhẫn tiến hành phản phệ dã thú. Ta thừa nhận, đây là suy đoán của ta. Ta không có bất kỳ cái gì chứng cứ trực tiếp có thể chứng minh Chu Kiến Quốc là người, có thể chứng minh hắn nhất định sẽ báo phủ. Nhưng mà cái này cũng là người đương sự của ta tại cái kia hiện tại, chân thật nhất, hợp lý nhất phỏng đoán. Là bất kỳ một cái nào tâm trí bình thường dân chúng bình thường, tại loại kia tình huống phía dưới đều biết sinh ra phỏng đoán. Pháp luật không thể ép buộc, chúng ta không thể dùng thánh nhân tiêu chuẩn đi yêu cầu một cái mới vừa từ trong địa ngục bỏ ra tới phàm nhân. Trương Vĩ hít sâu một hơi, tại đệ tứ đế quốc hình pháp trong lý luận có một cái khái niệm gọi là chờ mong khả năng. Cái lý luận này tại quốc gia chúng ta mặc dù không có minh xác pháp luật ủng hộ, nhưng mà tại nhiều lên trong vụ án đều được tán thành. Ý tứ của nó nói là, chúng ta chỉ có thể chờ mong làm người tại lúc đó tình huống cụ thể phía dưới, có thể làm ra hành vi hợp pháp lúc, mới có thể đối nó hành động trái luật tiến hành khiển trách cùng khiển trách. Tại trong bản án, khi người đương sự của ta đối mặt một cái lúc nào cũng có thể tỉnh lại cưỡng gian phạm, cùng với sau lưng của hắn cái kia không nhìn thấy, năng lượng cực lớn phụ thân lúc, chúng ta thật sự còn có thể chờ mong các nàng, có thể giống một cái tỉnh táo luật học giáo thụ, lấy điện thoại di động ra, bình tĩnh báo cảnh sát chưa? Không. Cái kia không thực tế, cái kia phản nhân tính. Bởi vậy, các nàng sau này chôn xác hành vi cũng không phải là một cái mới, độc lập phạm tội. Nó chỉ là giai đoạn thứ nhất phòng vệ chính đáng hành vi tại cực đoan sợ hãi ở dưới kéo dài, là một loại thương tích sau hứng kích chướng ngại, một loại tính toán đem ác mộng triệt để chôn, bi ai, nhưng lại phù hợp nhân tính bản năng phản ứng. Trương Vĩ âm thanh tại trong tòa án vang vọng thật lâu. Trương Chí Viễn cảm giác chính mình mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra, hắn nhìn xem lão bản bóng lưng, đó đã không phải là tại nhìn một luật sư, mà là tại ngước nhìn một tòa thần linh. Quá mạnh mẽ. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi pháp đầu cùng chứng cơ phạm chủ, thăng lên đến phép tắc, nhân tính cùng xã hội thực tế triết học độ cao. Hắn đem một cái khách quan bên trên giết người hành vi hoàn mỹ giải tỏa kết cấu trở thành trên chủ quan phòng vệ kéo dài. Cái này một mép quá chuẩn đi. Ghế thẩm phán bên trên, thẩm phán trưởng rất lâu mà trầm mặc. Trong óc nàng, tuyệt đối công chính lĩnh vực sức mạnh đang tại lặng yên không một tiếng động vận chuyển. Trương Vĩ tạo dựng lộ dịp bế hoàn, kéo dài tâm lý xâm hại đối với quyền thế trả thù hợp lý sợ hãi chờ mong khả năng thiếu hụt đang cùng trong đầu nàng pháp luật cây cân, tiến hành cưỡng chế tính chất hiệu chỉnh. Cây cân đang chậm rãi ưu tiên. Hoang đường. Lý Minh Viễn gầm lên một tiếng, đem tất cả người suy nghĩ kéo lại. Luật sư bảo chữa thông thiên đều đang dùng sợ hãi thôi chắc nhân tính những thứ này hư vô mở miệng từ ngữ, tới bị một hồi máu lạnh chôn sống tội ác tiến hành giải thích. So với luật sư bảo chữa hình pháp lý luận, nước ta tố tụng hình sự pháp đệ ngũ thập điều văn bản rõ ràng quy định, thẩm phán vụ án cần phải trọng chứng cứ, trọng điều tra nghiên cứu, không dễ tin khẩu cung. Liên khẩu cung cũng không thể dễ tin, huống chi là loại này không có chút nào căn cứ vào chủ quan phỏng đoán. Lý Minh Viễn tiến về phía trước một bước. Chúng ta trở lại sự thật. Sự thực là từ Chu Hạo bị chặt đổ đến các nàng đem hắn chuyển khỏi chốn cất ở giữa chí ít có nửa tiếng, điện thoại di động của các nàng ngay tại trên khay trà phòng khách, các nàng có đầy đủ thời gian cùng điều kiện đi báo cảnh sát, đi cầu trợ, nhưng các nàng không có. Các nàng lựa chọn ác liệt nhất cũng là tối không cách nào vãn hồi phương thức xử lý hủy thi di tích. Luật sư bảo chữa thổi phồng vấn đề gì chờ mong khả năng nếu như bị tòa án tiếp thu sẽ tạo thành đáng sợ đến mức nào kết quả. Lý Minh Viễn đảo mắt toàn trường, thử hỏi nếu như hôm nay mỗi người cũng có thể bởi vì ta sợ liền có thể đem một cái mất đi năng lực phản kháng người sống chốt kỹ, vậy chúng ta xã hội này pháp luật trật tự lại đem đặt chỗ nào? Chương 409, gia tốc bị bại. Chương 409, gia tốc bị bại. Lý Minh Viễn lời nói lần nữa hung hăng gõ vào trên trái tim tất cả mọi người. Đúng vậy a, pháp luật chung quy là lý trí. Nếu như cảm tính sợ hãi có thể trở thành hết thảy cực đoan hành vi tấm mục, vậy còn muốn pháp luật làm cái gì? Vừa mới truyền lệnh dư luận cây cân, tựa hồ lại bị lôi trở lại một chút. Trương Chí Viễn tâm lại một lần níu chặt. Lý công tố viên phản bác, trực chỉ hệ tâm. Đối mặt cái này trung cực phép tắc cùng trật tự chi biện, lão bản phải nên làm như thế nào đáp lại? Tâm mắt mọi người lại một lần nữa tập trung tại cái kia đứng tại chính giữa tòa án trên thân nam nhân. Trương Vĩ đối mặt với Lý Minh Viễn cái kia tràn ngập trật tự cảm giác chất vấn, nụ cười trên mặt ngược lại sâu hơn. Nhân viên công tố vừa rồi hỏi, nếu như người người đều bởi vì sợ liền có thể muốn làm gì thì làm, cái kia pháp luật trật tự đem đặt chỗ nào? Hắn lặp lại một lần Lý Minh Viễn vấn đề, tiếp đó đảo mắt tòa án, ánh mắt cuối cùng trở xuống trên thân Lý Minh Viễn. Vấn đề này hỏi rất hay. Nhưng nhân viên công tố tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền sai lầm một cái tiền đề cơ bản. Bên ta chưa bao giờ chủ trương sợ hãi có thể trở thành phạm tội tấm mục. Bên ta chủ trương là pháp luật cần phải nhìn thẳng vào người tại cực đoan thương tích ở dưới chân thực phản ứng. Trương Vĩ âm thanh cũng không vang dội, lại mang theo một loại kỳ lạ lực xuyên thấu, rõ ràng đưa vào trong thai của mỗi người. Nhân viên công tố yêu cầu người đương sự của ta, một cái mới vừa từ cầm thú dưới vớt tránh thoát mẫu thân, một cái mắt thấy nữ nhi bị xâm phạm nữ nhân, đang đánh cận chiến sau khi kết thúc, lập tức hoán đổi thành một cái tỉnh táo, lý trí, tinh thông luật pháp người máy. Yêu cầu các nàng tại ạ đền lìn còn tại tăng gọn, đầu óc chống rông thời điểm, đi tính toán phòng vệ thời gian hạn độ đi suy xét báo cảnh sát tối ưu lựa chọn. Loại yêu cầu này, không phải đang bảo vệ tôn nghiêm của pháp luật, mà là tại coi thường cơ bản nhân tính. Hắn tiến về phía trước một bước, cùng Lý Minh Viễn cách lấy vài mét đối mặt. Tại trong hiện đại phạm tội tâm lý học, có một cái chuyên môn thuật ngữ, dùng để hình dung ta người trong cuộc ngay lúc đó trạng thái, gọi là thương tích sau nhận thức nhiễu sóng. Thương tích sau nhận thức nhiễu sóng. Ghế thẩm phán bên trên, bồi thẩm trên bàn tiệc, thậm chí công tố chỗ ngồi bí thư biên, đều xuống ý thức lặp lại cái này xa lạ từ ngữ. Trương Chí Viễn ở bên cạnh nghe sững sờ, hắn cực nhanh tại chính mình trên nổ tệ phục viết xuống mấy chữ này, trong đầu trống rỗng. Đây là cái gì? Trong hồ sơ không có vật này a? Lão bản lúc nào còn chuẩn bị mới chiêu? Trương Vĩ không để ý đến đám người kinh ngạc, phối hợp giải thích. Đơn giản tới nói, chính là người tại kinh nghiệm cực lớn tinh thần thương tích sau, hắn nhận thức hệ thống sẽ phát sinh tạm thời vặn bẹo cùng công năng chứng ngại. Các nàng sẽ đối với hoàn cảnh xung quanh, nhất là tiềm tàng nguy hiểm, làm ra viễn siêu lẽ thường tiêu cực phán đoán. Các nàng hoài nghi cảnh sát sẽ làm việc thiên tư, các nàng sợ hai Chu Hạo phụ thân sẽ điên cuồng trả thù, loại ý nghĩ này, tại nhân viên công tố xem ra là chủ quan phỏng đoán. Nhưng tại tâm lý học bên trên, đó căn bản không phải một cái lý trí phán đoán quá trình, đây là một loại thương tích hậu di chứng điển hình triệu chứng. Hành vi của các nàng không phải xuất phát từ bị diệt chứng cứ tỉnh táo dự mưu, mà là xuất phát từ mai táng ác mộng bệnh trạng bản năng. Lý Minh Viễn sắc mặt thay đổi, đây là tại cưỡng từ đoạt lý. Hoang đường. Lý Minh Viễn nghiêm nghị phản bác, luật sư bảo chữa đây là tại dùng tòa án coi chừng lý phòng khám bệnh sao? Loại này không có lâm sàng chẩn bệnh căn cứ vấn đề gì triệu chứng căn bản không thể xem như pháp luật phán đoán căn cứ. Không có căn cứ. Trương Vĩ giống như là nghe được trò cười gì. Nhân viên công tố, ngài mới vừa nói, nước ta hình pháp không có tiếp thu trở mong khả năng lý luận. Điểm này, ta thừa nhận. Nhưng mà, Trương Vĩ lời nói xoay chuyển, âm thanh đột nhiên đề chấn, viện kiểm sát nhân dân tối cao ban bố liên quan tới chính xác áp dụng phòng vệ chính đáng quy định chỉ đạo ý kiến ngài dù sao cũng nên quen thuộc a. Lý Minh Viễn trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Nên chỉ đạo ý kiến thứ 15 đầu, giấy trắng mực đen. Thanh Thanh sở biết, đối với phòng vệ người tâm lý trạng thái phán đoán, cần phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác, kết hợp cụ thể tình cảnh tiến hành tổng hợp phán đoán, tránh thoát ly phòng vệ chẳng cảnh, lấy sau đó, lý trí tiêu chuẩn, đối với phòng vệ người tiến hành nghiêm khắc yêu cầu. Trương Vĩ âm thanh tại trong tòa án vang vọng. Xin hỏi nhân viên công tố, kết hợp cụ thể tình cảnh bao gồm hay không cưỡng gian phạm cái kia quyền thế ngập trời phụ thân? Bao gồm hay không ba cái kia nữ hải đẫm máu vết xe đổ? Tránh khắc nghiệt yêu cầu lại là không phải mang ý nghĩa, chúng ta không thể cưỡng cầu một cái vừa mới trải qua đánh nhau chết sống phụ nữ bình thường, giống ngài. Đối với chúng ta quốc gia tư pháp thể hệ, ôm lấy 100%, không trộn lẫn bất luận cái gì cá nhân cảm xúc tín nhiệm. Các nàng lúc đó ý niệm duy nhất chính là để cho ác mộng này vĩnh viễn tiêu thất. Các nàng không có năng lực, cũng không có tâm lực đi tiến hành phức tạp hơn suy xét. Các nàng lựa chọn một cái ngu xuẩn nhất, nhưng cũng phù hợp nhất các nàng lúc đó nhận thức tài nghệ biện pháp. Ta hỏi lại ngài một câu, nhân viên công tố tiên sinh. Trương Vĩ từng bước ép sát. Chẳng lẽ ngài muốn để người đương sự của ta, dùng nữ nhi của mình nửa đời sau, đi đánh cược một cái các nàng chưa từng gặp mặt, lại sớm đã tiếng xấu truyền xa phú hào, có thể hay không lòng từ bi tuân thủ luật pháp sao? Cái này chính là ngài nói tới luật pháp chờ mong sao? Lý Minh Viễn há to miệng, lại một chữ cũng nói không ra. Tại liên quan tới cố ý giết người cái này hạch tâm lên án biện luận bên trên, hắn đua triệt triệt để. Trương Vĩ không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Từ chờ mong khả năng bắt đầu, đến kéo dài tâm lý xâm hại lại đến thương tích sau nhận thức nhiều song cuối cùng dùng cao nhất kiểm chỉ đạo ý kiến hoàn thành tuyệt sát. Vòng này bọc vòng kia, lộ dịp tầng tầng tiến dần lên, cuối cùng tạo thành chỉnh thể hành vi bản về lộ dịp bế hoàn. Hắn dây dưa tiếp nữa, cũng không phải là tại thực hiện nhân viên công tố chức trách, mà là tại một cái đã bị chứng minh là thương tích sau ứng kích chướng ngại người bị hại trên vết thương sắc mới. Cái kia không chỉ có không chuyên nghiệp, hơn nữa vô nhân đạo. Chương 410, vứt bỏ xoáy bảo đảm xe. Chương 410, vứt bỏ xoáy bảo đảm xe. Toàn bộ thẩm phán tòa lâm vào lâu dài trầm mặc. Tòa án thẩm vấn trong phòng trực tiếp, mưa đạn tại dừng lại mười mấy giây sau, lấy một loại giếng phun tư thái triệt để bộc phát. Ta con mẹ nó nghe choáng váng. Còn có thể biện như vậy, học được, từ mới học thành, thương tích sau nhận thức nhiều sóng. Về sau cãi nhau cần dùng đến trên lầu lăn, đây là đang cứu người mệnh. Trương Thần ngữ bức, Lý công tố viên đã hoàn toàn được đưa tới Trương Thần tiết tấu bên trong, hắn mỗi một bước phản bác đều tại Trương Thần trong dự liệu, tiếp đó bị dùng chiều không gian cao hơn lý luận giảm chiều không gian đả kích. Vụ án này nếu là còn có thể phản cố ý giết người, ta trực tiếp dựng ngược an bàn phím, ghế bị cáo bên trên, Vương Tú Cầm cùng Lý Tĩnh sớm đã khóc trở thành nước mắt người. Các nàng nghe không hiểu những cái kia phức tạp lý luận, nhưng các nàng nghe hiểu Trương Vĩ nói mỗi một câu nói. Cái này trẻ tuổi luật sư là cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất nguyện ý chân chính đi vào trong các nàng tâm, đi tìm hiểu các nàng phần kia không trô nói ra sợ hãi người. Trong góc, Lý Kiến Quân dùng cặp kia bàn tay thô ráp gắt gao che lấy mặt mình, bả vai kịch liệt run run, đè nén như được giải thoát tiếng nghẹn ngào, tại yên tĩnh tòa án ở bên trong rõ ràng. Thẩm phán trưởng thật sâu nhìn xem Trương Vĩ, ánh mắt kia phức tạp tới cực điểm. Nàng hành nghề 20 năm, chưa bao giờ thấy qua như thế có tính đột phá biện hộ. Trương Vĩ giống như một cái đỉnh cấp bác sĩ phẫu thuật, dùng một cái tên là nhân tính giao giải phẫu, đem một cọc nhìn như chắc chắn cố ý giết người án tinh chuẩn bóc ra, giải tỏa kết cấu, cuối cùng đem hắn nồng cốt ác tính triệt để bỏ đi. Nàng xem nhìn công tố trên ghế sắc mặt tái xanh, thật lâu không nói Lý Minh Viễn, trong lòng có phán đoán. Nàng đang muốn mở miệng, Lý Minh Viễn lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn sửa sang lại một cái cổ áo của mình, cái kia cố thuộc về quốc gia nhân viên công tố sắc bén, một lần nữa về tới trên người hắn. Hắn hít sâu một hơi, làm ra một cái chật vật quyết định. Thẩm phán trưởng. Thanh âm của hắn mang theo một tia khàn khàn, vẫn trầm ổn như cũ. Liên quan tới bị cáo phải chăng cấu thành tội cố ý giết người, xét thấy luật sư bảo chữa đưa ra rất nhiều căn cứ vào tâm lý học cùng xã hội thực tế hợp lý biện hộ, nhân viên công tố có thể tạm thời gác lại đối với cái này hạng tội danh lên án. Lời vừa nói ra, ngồi đầy đều kinh hãi. Trương Chí Viễn kích động kém chút nhảy dựng lên. Nhân viên công tố, lui. Ở hạch tâm lên án bên trên, Kiểm Vương chủ động lượng bộ. Trong cái này tại trong tòa hình sự thẩm, cơ hồ là chuyện chưa bao giờ nghe. Nay bằng với nói, vụ án này nặng nhất tội danh đã bị lao bản ngạnh sinh sinh cho đánh rớt. Kế tiếp đơn giản là sơ suất vẫn là phòng vệ chính đáng chỉ hướng vô tội. Nhưng mà, không đợi dự tính trên ghế tiếng vỗ tay vang lên, Lý Minh Viễn chuyện đột nhiên nhất chuyển, trở nên vô cùng lăng lệ. Nhưng mà, hắn tiến về phía trước một bước, mắt sáng như đuốc, gắt gao khóa chặt Trương Vĩ. Cho dù phòng vệ chính đáng thành lập, hắn pháp luật hiệu lực cũng chỉ có thể bao trùm phòng vệ hành vi bản thân, cũng chính là dẫn đến Chu Hạo cuối cùng tử vong một bộ phận này. Luật sư bảo chữa vừa rồi tất cả luật thuật đều chỉ đang giải thích vì cái gì sát nhân lại tận lực tránh một vấn đề. Sau này chôn xác hành vi có hợp pháp hay không? Nhân viên công tố cho rằng chôn xác dẫn dắt lên tử vong kết quả có lẽ có thể tính làm luật sư bảo chữa chỉnh thể hành vi bản về phòng vệ chính đáng, nhưng mà bản thân hành vi độc lập địa rõ ràng tạo thành hai hạng hoàn toàn mới tội danh. Hắn duỗi ra hai ngón tay. Đệ nhất, bên trong quốc hình pháp thứ 307 đầu, phương hại làm chứng tội. Các nàng chôn cất thi thể, trên chủ quan chính là vì khiến cho Chu Hạo tội chứng, cũng chính là hắn cưỡng gian chưa thỏa mãn sự thật, cùng với các nàng phòng vệ quá tội chứng bị cùng nhau che giấu, cái này tạo thành hủy diệt chứng cứ. Thứ hai, bên trong quốc hình pháp 302 đầu, vũ nhục, cố ý hủy hoại thi thể tội. Đem một cái vô luận là chết hay sống người, giống rác rưởi ném vào hố đất bên trong chôn cất, bản thân cái này chính là đối với nhân loại tôn nghiêm cực lớn trả đạp. Luật sư bảo chữa lạm dụng hệ thống giải thích tính toán dùng một cái hư vô mở mịt sợ hai đem phòng vệ chính đáng vặn bẹo thành một tấm có thể miễn trừ tất cả sau này phạm tội vạn năng giấy thông hành. Lý Minh Viễn cuối cùng nhìn về phía ghế thẩm phán, chữ chữ âm vang. Đây là đối với tội hình pháp định nguyên tắc, căn bản nhất trả đạp. Nhân viên công tố thỉnh cầu tòa án, cho dù tiếp thu luật sư bảo chữa liên quan tới phòng vệ chính đáng ý kiến, cũng nhất thiết phải đối với bị cáo sau này phương hại làm chứng cùng vũ nhục thi thể hành vi, y pháp truy cứu hắn trách nhiệm hình sự. Công tố ý kiến phát biểu hoàn tất. Lý Minh Viễn ngồi xuống, bưng lên trước mặt đã chết thấu nước trà, uống một hơi cạn sạch. Hắn nhìn xem đối diện cái kia vẫn như cũ bất động như núi người trẻ tuổi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết mình đã viện không trở về cố ý giết người bắn này, nhưng hắn nhất thiết phải giữ vững pháp luật danh giới cuối cùng. Phòng vệ chính đáng không thể trở thành hết thảy mực cớ. Đây là hắn xem như quốc gia nhân viên công tố trận địa cuối cùng. Trong tòa án vừa mới có chỗ hòa hoan bầu không khí, trong nháy mắt lại một lần ngưng kết. Trực tiếp gian mưa đạn tại ngắn ngủi thắng lợi gieo họ sau, hướng gió lần nữa nghi chuyển. Cơ mờ nở. Nhân viên công tố nhận thua. Trương Thần ngưỡng bước, chờ một chút. Giống như không xong. Cái này công tố viên không giảng võ đức a, đánh không lại liền đổi tội danh, phương hại làm chứng, vũ nhục thi thể. Đây cũng là cái quỷ gì? Ta vừa cháy lên hy vọng a, trên lầu đừng kích động, chiêu này gọi thí xe giữ tướng không đúng, là ném xoáy bảo xa. Cố ý giết người đánh không xong, liền đổi hai cái điểm nhẹ tội danh, lão hồ ly, chờ đã, luật học sinh ra. Nhân viên công tố làm tòa tăng thêm mới lên án, cái này tại theo thứ tự, luật sư bảo chữa có quyền xin kéo dài thời hạn thẩm lý. Đây là vì bảo đảm bị cáo biện hộ quyền. Chứ luật sư nhất định sẽ xin kéo dài thời hạn, hôm nay đoán chừng liền đến cái này đúng đúng đúng. Cái này lao lý đột nhiên tập kích, quá âm. Nhất thiết phải cho Trương Thần chuẩn bị thời gian a, vậy chúng ta không phải chờ không? Còn nghĩ nhìn Trương Thần tại chỗ phản sát đâu, Trương Chí Viễn nụ cười trên mặt cứng lại. Hắn giờ mới hiểu được, lao lý không phải chịu thua, hắn là đổi một đầu đường vua. Đánh không xong ngươi nặng nhất tội danh, ta liền dùng hai cái tương đối hơi nhẹ tội danh tới vây chết ngươi. Phương hại làm chứng tội, vũ nhục thi thể tội, mặc dù không như cố ý giết người như vậy dọa người, nhưng đếm tội đồng thời phạt, thời hạn thi hành án cũng tuyệt đối sẽ không ngắn. Một chiêu này, quá độc ác. Tầm mắt mọi người, lại một lần nữa, cũng là một lần cuối cùng, tập trung ở chính giữa tòa án, cái kia từ đầu đến cuối đều nắm trong tay toàn trường tiết tấu trên thân nam nhân. Trương Vĩ nhìn xem Lý Minh Viễn, đống nhiên cười. Lý Kiểm, hắn mở miệng, trong thanh âm nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Ngươi cái này tạm thời tăng thêm hai hạng mới tội danh, theo lý thuyết, ta hoàn toàn có quyền hướng hội thẩm xin, kéo dài thời hạn thẩm tra xử lý. Thẩm phán trưởng nắm pháp truy ngón tay giật giật. Nàng đã chuẩn bị xong, chỉ cần Trương Vĩ chính thức đưa ra xin, nàng liền sẽ lập tức tuyên bố thôi tòa, tùy ý tái thẩm. Đây là pháp luật giao phó người bị cáo quyền lợi, nàng nên đồng ý, nhưng Trương Vĩ lại lời nói xoay chuyển. Nhưng mà, hắn nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt đảo qua ghế bị cáo bên trên cái kia hai tấm khẩn trương khuôn mặt, cuối cùng trở xuống trên thân Lý Minh Viễn. Vì tiết kiệm quý báo tư pháp tài nguyên, cũng vì sớm ngày đưa ta người trong cuộc một cái trong sạch, liền không phiền phức hội thẩm. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng đường cong. Ngươi hai cái này vấn đề mới, ta bây giờ liền có thể cho ngươi đáp án. Chương 411, như gió thu quét lá dụng chiến đấu. Chương 411, như gió thu quét lá dụng chiến đấu. Lời vừa nói ra, trong tòa án vừa mới đọc lại bầu không khí phảng phất bị đầu nhập vào một quả bom nổ dưới nước. Tất cả mọi người đều ngộng. Không xin kéo dài thời hạn. Bây giờ liền trả lời. Đây chính là nhân viên công tố tạm thời ném ra hai hạng nặng cân lên án. Bất kỳ một cái nào bình thường luật sư, bây giờ tối lý trí lựa chọn, cũng là xin thôi tòa, trở về tra duyệt phát đầu, nghiên cứu án lệ, chuẩn bị mới biện hộ sách lược. Nhưng Trương Vĩ, vậy mà lựa chọn cứng rắn. Điên rồi đi, Trương Chí Viễn khẽ nhếch miệng, tự lẩm bẩm. Hắn cảm giác đầu óc của mình đã triệt để theo không kịp lão bản tiết tấu. Đây cũng quá tự tin a. Không phải hắn không tin mình lão bản thực lực, mà là hình pháp điều lệ ngàn ngàn vạn vạn, chỉ cần là người đều không thể hoàn toàn nhớ kỹ mỗi một hạng phát đầu. Nó cùng luật sư thực lực không có quan hệ, người đơn thuần não không đủ dùng thôi. Đối mặt tạm thời mới lên án, lúc này không nên trở về nghiên cứu một chút sao? Ít nhất đem pháp đầu lại nhìn một chút đi. Cũng không thể lão bản thật đem toàn bộ hình pháp đều vác tại trong đầu a. Công tố trên ghế, Lý Minh Viễn cái kia Trương vừa mới hòa hoãn lại khuôn mặt, lần nữa căng cứng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Vĩ, trong lòng dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác. Tiểu tử này, chẳng lẽ liền cái này hai hạng lên án đều sớm dự chủ? Bằng không hắn vì cái gì tự tin như vậy? Tòa án thẩm vấn trong phòng trực tiếp, mưa đạn xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, sau đó lợi dụng điên cuồng hơn tốc độ đổi mới. Ta dựa vào, ta nghe được cái gì? Không kéo dài thời hạn, tại chỗ làm, quá ngông cuồng. Trương Thần đây là muốn đem nhân viên công tố đè xuống đất ma sát ta, song song, ta bắt đầu hưng phấn. Nhanh, cho ta cầm bình dưỡng khí tới, ta sợ ta một hồi kích động đến thở không nổi. Trên lầu luật học sinh đừng bi, các ngươi sách giáo khoa nên đổi mới. Trương Thần muốn hiện trường mở khóa, tại toàn trường hoặc kinh ngạc, hoặc chờ mong, hoặc khó có thể tin chăm chú. Trương Vĩ động, Lý công tố viên, chúng ta tới trước tâm sự ngươi nói thứ nhất tội danh. Trương Vĩ duỗi ra một ngón tay, chậm rãi lung lay. Vũ nhục, cố ý hủy hoại thi thể tội. Hắn gần từng chữ đọc lên cái tội danh này, tiếp đó cười. Cái tội danh này có một cái cơ bản nhất cấu thành văn kiện quan trọng. Hắn dừng một chút, đảo mắt toàn trường, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại tại Lý Minh Viễn cái kia trương tràn ngập phòng bị trên mặt. Đó chính là, trước tiên cần phải có cỗ thi thể đúng không? Lý Minh Viễn trong lòng lộn bộ một chút, một cỗ dự cảm bất tường trong nháy mắt bao phủ hắn. Trương Vĩ âm thanh đột nhiên cất cao. Nhưng ta phương pháp trong phòng, từ ngươi, Lý đại công tố biên, chính miệng tuyên đọc, đồng thời xem như hạch tâm chứng cứ để giao pháp y báo cáo kiểm nghiệm sát, phía trên giấy trắng mực đen viết rõ ràng. Người chết chú hạo, căn bản nguyên nhân cái chết, hệ bị chôn cất sau, đun đất ngăn chặn đường hô hấp, đưa đến máy móc tính chất ngạt thở tử vong. Phiên dịch, cái gì gọi là mẹ nhà hắn ngạt thở tử vong? Ý tứ chính là, người đương sự của ta đem hắn vùi vào trong đất, hắn còn sống. Hắn là cái người sống sờ sờ. Trương Vĩ vỗ tay lớn một cái, tiếng vang lanh lảnh tại trong tòa án quân quẩn. Ta xin hỏi Lý công tố viên, ngươi cầm một bản hình pháp đi lên án người đương sự của ta, vũ nhục một bộ lúc đó căn bản cũng không tồn tại thi thể. Ngươi đây là đang nói đùa ta, vẫn là tại cùng chúng ta quốc gia pháp luật nói đùa? Ngươi muốn đột kích lên án cũng trước tiên đem tội danh cấu thành văn kiện quan trọng nghiên cứu tinh tường a. Trương Chí Viễn trong tay bút ba một tiếng rơi trên mặt đất, cả người hắn đều ngu. Đúng a, người sống. Vũ nhục thi thể tội điều kiện tiên quyết là thi thể. Nhưng Chu Hạo bị chôn thời điểm là cái người sống a. Đơn giản như vậy, như thế chí mạng một cái lộ dịch thiếu sót, hắn làm sao lại không nghĩ tới? Hắn vẫn là quá non nớt, dễ dàng lâm vào đối thủ tiết đấu, trả lời đối thủ vấn đề, mà không phải trước tiên cân nhắc đối thủ thiếu sót. Công tố trên ghế, Lý Minh Viễn khuôn mặt bá một chút thì thay đổi. Hắn ngay trước cả nước trực tiếp người xem, phạm vào một cái luật học sinh cũng sẽ không phạm sai lầm cấp thấp. Hắn tính toán dùng một cái tội danh đi lên án một cái hành vi, lại không để ý đến cái tội danh này cơ bản nhất cấu thành tiền đề. Cuối cùng vẫn là tâm tính có chút bất ổn. Dự tính chỗ ngồi cùng trực tiếp gian, tại đã trải qua ngắn ngủi tĩnh mịch sau, nghị luận. Cơ mờ nở. Ở trước mặt trào phúng, y. Lý Minh Viễn khuôn mặt đều tái rồi, ha 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 ha, cơ lớn xã hội tính tử vong hiện trường. Ta nguyện xưng là hàng năm tốt nhất tòa án thẩm vấn cảnh nổi tiếng, trước mặt đừng cười, mắt của ta nước mắt đều bật cười. Trương Thần cái này miệng, là làm phép qua a, giết người chu tâm. Giết người chu tâm a. Cái này so với trực tiếp phản bác pháp đầu còn hung ác. Đây là tại trực tiếp phủ định ngươi Lý Minh bây giờ trí thông minh a, Trương Vĩ nhìn xem Lý Minh Viễn bộ kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, đương con khỏe miệng sâu hơn. Đương nhiên hắn lời nói xoay chuyển, giọng nói mang vẻ mấy phần khoan dung độ lượng bố thí, chúng ta lui một vạn bước giảng, coi như Chu Hạo lúc đó đã chết, chúng ta coi như hắn là cái thi thể. Như vậy, ta người trong cuộc hành vi, cấu thành vũ nhục sao? Hắn bình tĩnh từ văn kiện trong đống rút ra một phần đóng dấu tư liệu. Ta sớm đã dự đoán trước ngươi dự phán. Căn cứ vào cả nước nhân đại pháp công việc bị đối với hình pháp thứ 302 cái quan phương giải thích, cấu thành bản tội, làm người tại trên chủ quan phải có đủ phát tiết cửu hận, tìm kiếm kích động, làm bẩn người chết tôn nghiêm phạm tội cố ý. Ta xin hỏi tòa án, cũng xin hỏi Lý công tố viên. Người đương sự của ta, một cái sợ vỡ mật mẫu thân, một cái mới từ cưỡng gian phạm dưới tay trốn chết nữ nhi, các nàng tại cái kia đêm khuya, đem cái kia ác mộng trốn giấu, các nàng là vì phát tiết cửu hận sao? Là vì tìm kiếm kích động sao? Không. Các nàng chỉ là muốn cho ác mộng này nhanh lên kết thúc. Các nàng chỉ là sợ tại sau khi trời sáng, nữ nhi của mình tên, sẽ cùng cưỡng gian hung sát những thứ này bẩn thỉu chữa cùng một chỗ, xuất hiện tại Giang Thành tất cả báo chí trang đầu đầu đề. Hành vi của các nàng, không phải vũ nhục, mà là một loại hèn mọn nhất, cũng tuyệt vọng nhất. Tư ẩn bảo hộ. Nói xong. Trương Vĩ nhìn cũng không nhìn sắc mặt đã biến thành màu đỏ tía Lý Minh Viễn, trực tiếp chuyển hướng vấn đề thứ hai. Chúng ta lại đến tâm sự, phương hại làm chứng tội. Cái tội danh này tiền đề là bên ta người trong cuộc hủy diệt chứng cứ. Như vậy vấn đề lại tới Trương Vĩ giang hai tay ra, một mặt vô tội, cơ thể của Chu Hạo, tại lúc đó, phép tính luật trên ý nghĩa chứng cứ sao? Lý Minh Viễn trái tim lại là một quất. Chỉ nghe Trương Vĩ âm thanh lần nữa vang vọng tòa án. Căn cứ vào nước ta công an cơ quan làm vụ án hình sự quy định thứ 218 đầu, thi thể, tại trải qua khám nghiệm, giám định, đồng thời xuất cụ chính thức pháp y báo cáo phía trước, hắn pháp luật thuộc tính, cũng không phải là chứng cứ mà là khám nghiệm, kiểm tra đối tượng. Theo lý thuyết, chỉ có làm công an cơ quan lập án, pháp y vào sân, đem thi thể từ khám nghiệm đối tượng, chuyển hóa làm có thể chứng minh vụ án sự thật chứng cứ sau đó, nó mới tính chứng cứ. Mà tại người đương sự của ta chôn xuống Chu Hạo một khắc này, đừng nói khám nghiệm, liền cảnh sát cái bóng cũng không có. Vụ án này, thậm chí đều chưa đi đến vào bất luận cái gì trình tự tư pháp. Chương 412, chẳng ai hoàn mỹ. Chương 412, chẳng ai hoàn mỹ. Trương Vĩ tiến về phía trước một bước, âm thanh trịch địa hữu thanh. Ta lại cho Lý công tố viên phổ pháp, viện kiểm sát nhân dân tối cao ban bố thứ 41 hào chỉ đạo tính chất án lệ, Lý Mộ làm tổn thương công ty sổ sách án. Cao nhất kiểm có trong hồ sơ lệ ý chính bên trong rõ ràng chỉ ra, chưa tiến vào tố tụng hình sự chương trình, không bị cơ quan tư pháp nắm giữ vật phẩm, không thuộc về phương hại làm chứng tội phạm tội đối tượng. Lý công tố viên, các ngươi đỉnh đầu lớn một cao nhất kiểm chỉ đạo án lệ, ngươi không phải không biết à? Phúc, dự tính trên ghế, không biết cái nào phóng viên nhịn không được, trực tiếp bật cười. Lý Minh Viễn cảm giác cổ họng ngọt ngọt, một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài. Nhân môn không, cao nhất kiểm chỉ đạo án lệ ta liền muốn đều biết. Ngươi như thế nào không đem toàn bộ hiến pháp đều học thuộc? Trương Vĩ thậm chí không có ngừng phía dưới. Cuối cùng, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện cố ý. Phương hại làm chứng tội, trên chủ quan phải có đủ phương hại tư pháp cố ý. Bên ta người trong cuộc hành vi là vì phương hại tư pháp sao? Không, ta lặp lại lần nữa, các nàng là vì lẩn tránh trả thù, là vì tại đầu kia lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại dã thú cùng sau lưng của hắn cái kia quyền thế ngập trời phụ thân dưới bóng tối, tìm kiếm một tia đáng thương, tự cho là đúng cảm giác an toàn. Liên quan tới điểm này, tòa án nhân dân tối cao hình sự thẩm phán tham khảo thứ 891 hào án lệ, Trương Mộ vì lẩn tránh cựu gia trả thù ẩn nấp gây án hung kỳ án, đã cho ra đáp án rõ ràng, vì lẩn tránh phi pháp trả thù mà áp dụng ẩn nấp vật phẩm hành vi, bởi vì quyết thiếu phương hại tư pháp trực tiếp cố ý, không cấu thành bản tội. Rất rõ ràng, lúc trước biện luận bên trong, chúng ta song phương trên một điểm này đều đã đạt thành chung nhận thức. Trương Vĩ nói xong, đưa trong tay văn kiện tiện tay đặt ở biện hộ trên ghế. Hắn quay người, một lần cuối cùng mặt hướng ghế thẩm phán, âm thanh bình tĩnh, lại mang theo một loại kết thúc hết thể sức mạnh. Thẩm phán trưởng, luật sư bảo chữa biện luận hoàn tất. Từ trên tổng hợp lại, vô luận là vật lộn giai đoạn phòng vệ hành vi, vẫn là sau này chôn xác hành vi, ta hai vị người trong cuộc, từ đầu đến cuối, cũng là tại cực đoan sợ hãi cùng dưới tuyệt vọng, vì cầu sinh mà làm ra một loạt không thể phân chia chỉnh thể hành vi. Hành vi của các nàng phù hợp đặc thủ phòng vệ chính đáng toàn bộ văn kiện quan trọng. Các nàng vô tội, mà nhằm vào nhân viên công tố tạm thời lên án hai hạng mới tội danh, luật sư bảo chữa cho rằng các nàng cũng vô tội. Ghế thẩm phán bên trên, thẩm phán trưởng kinh ngạc nhìn chính giữa tòa án người trẻ tuổi kia, trong đầu trống rỗng. Tuyệt đối công chính lĩnh vực sức mạnh đã đem Trương Vĩ tạo dựng hoàn mỹ lộ diện bế hoàn, triệt để khắc tiến nàng trong nhận thức. Nàng thậm chí không cần suy xét, một cái vô cùng rõ ràng kết luận đã tự động hiện lên ở đầu góc của nàng. Vô tội. Đây là duy nhất, cũng là tối phán quyết công chính. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, liếc nhìn toàn trường. Công tố trên ghế, Lý Minh Viễn cúi đầu, bả vai hơi hơi run run, cả người như là bị quất đi tất cả tinh khí thần. Ghế bị cáo bên trên, Lý Tĩnh cùng Vương Tú cầm ôm ở cùng một chỗ, khóc không thành tiếng, tiếng khóc kia bên trong có sợ hãi, có bị quất, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại sống sót sau tai nạn phong thích. Trong góc, Lý Kiến Quân dùng hai tay bụng mặt, nước mắt từ giữa ngón tay mãnh liệt tuôn ra. Thẩm phán trưởng hít sâu một hơi, một lần nữa ưỡn thẳng phía sau lưng. Nàng cầm lấy trước mặt chuôi này tượng trưng cho tư pháp trung cực quyền ủy pháp truy. Toàn bộ tòa án, trong nháy mắt này, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người hô hấp đều ngừng trệ. Ở dưới sự chú ý của muôn người, pháp truy giơ lên cao cao. Bây giờ thẩm phán trưởng âm thanh, tại trong yên tĩnh tòa án, lộ ra phá lệ rõ ràng. Bản đình tuyên bố tòa án biện luận kết thúc. Bây giờ thỉnh luật sư bảo chữa làm cuối cùng trần thuật. Tòa án thẩm vấn quá trình đi tới thứ hai đến một bước. Trương Vĩ hít sâu một hơi, đảo mắt tòa án. Hắn ánh mắt lướt qua ghế bị cáo mau chóng nhanh ôm nhau, run lẩy bẩy mẫu nữ, lướt qua trong góc lấy tay che khuôn mặt, bả vai kịch liệt rung động nam nhân, lướt qua công tố trên ghế cúi đầu không nói, ánh mắt phức tạp Lý Minh Viễn, cuối cùng rơi vào ghế thẩm phán bên trên. Thẩm phán trưởng, các vị bồi thẩm. Thanh âm của hắn không còn giống phía trước biện luận lúc sắc bén như vậy, mà là nhiều hơn một phần trầm tĩnh nhiệt độ. Đang trần thuật cuối cùng, ta nghĩ trước tiên thừa nhận một sự kiện. Một cái sinh mệnh mất đi. Đây là một cái bi kịch, vô luận nguyên nhân gây ra như thế nào, quá trình như thế nào, đây đều là một cái chúng ta ai cũng không muốn nhìn thấy kết quả. Luật sư bảo chữa ở đây, đối với Chu Hạo tiên sinh qua đời, biểu thị tiếc nuối. Cái này ngoài dự đoán của mọi người mở màn, để cho trong tòa án vừa mới bị nhen lửa đối lập cảm xúc, thoáng để nguội. Nhưng mà Trương Vĩ câu chuyện tùy theo mà chuyển, luật pháp ý nghĩa không chỉ là vì người mất đòi lại một cái băng lãnh kết quả, càng quan trọng hơn là tìm kiếm bi kịch sau lưng căn nguyên, là lý giải người sống tại trong tuyệt cảnh lựa chọn. Nhân viên công tố vừa rồi biện luận, lộ diện nghiêm mật, phát đầu rõ ràng, hắn vì chúng ta miêu tả một bức người lý tính hoàn mỹ bức họa. Một cái dưới bất kỳ tình huống nào, đều có thể tinh chuẩn tính toán phòng vệ hạn độ, tỉnh táo lựa chọn tối ưu pháp luật đường tắt hoàn mỹ công dân. Ta vô cùng kính nể dạng này bức họa, hắn là chân chính trên ý nghĩa người hoàn mỹ. Nhưng ta cũng nhất thiết phải chỉ ra, hiện thực là không tồn tại người hoàn mỹ. Đó là pháp đầu nhân cách hóa, là pháp luật trong sách giáo khoa mới có thể tồn tại người máy. Mà người đương sự của ta, Vương Tú Cầm nữ sĩ cùng Lý Tĩnh đồng học, các nàng là người sống sờ sờ. Các nàng có mềm yếu, có sợ hãi, có tại cực lớn thương tích phía dưới sẽ mất khống chế bản năng. Trương Vĩ đi về phía trước hai bước, đứng ở tòa án chính giữa. Hôm nay, chúng ta ở đây thảo luận pháp luật. nhưng ta muốn mời các vị suy xét một vấn đề, pháp luật đến tột cùng là cái gì? Nó vẹn vẹn viết trên giấy, dùng để trừng phạt phạm tội băng lánh lươi lao sao? Ta cho rằng, không phải. Pháp luật càng hẳn là một cái ấm áp bó đuốc. Nó vừa phải dùng hỏa diễm thiêu tận thế gian có thể thấy được tội ác, cũng cần dùng ánh sáng của nó đi chiếu sáng những cái kia thân ở vực sâu người, trong bóng đêm không nhìn thấy con đường phía trước dãy rủa. Lời nói này, để cho ghế thẩm phán bên trên thẩm phán trưởng cơ thể hơi chấn động. Khi người đương sự của ta, Vương Tú Cầm nữ sĩ, một cái 52 tuổi phổ thông mẫu thân, tại tận mắt nhìn thấy nữ nhi sắp gặp xâm phạm luyện ngục cảnh tượng sau, nàng hựa ra cái kia mấy đao. Một khắc này, nàng không phải đang phạm tội, nàng là tại thực hiện một người mẹ nguyên thủy nhất, thần thánh nhất chức trách. Trong lúc các nàng mẫu nữ hai người, toàn thân đẫm máu, nhìn xem cái kia lúc nào cũng có thể tỉnh lại, hơn nữa đứng sau lưng một cái các nàng căn bản là không có cách chống lại quyền thế gia tộc Gát Ma lúc, các nàng lựa chọn chôn cất. Một khắc này, các nàng không phải tại tỉnh táo hủy diệt chứng cứ, các nàng là tại dùng một loại ngu xuẩn nhất, tuyệt vọng nhất phương thức, tính toán chôn đi cái kia đủ để thôn phệ các nàng cả đời ác mộng. Trương Vĩ âm thanh tại trong yên tĩnh tòa án quanh quẩn, mỗi một cái lời gõ vào trên trái tim tất cả mọi người. Chúng ta lúc nào cũng tại nói, phải tin tưởng pháp luật, muốn thông qua hợp pháp đường tắt giải quyết vấn đề. Câu nói này, tại sáng sủa sạch sẽ trong phòng họp nói, tại bảo an nghiêm mật trong khu cư xá nói, đều vô cùng chính xác. Nhưng đối với ba cái kia bởi vì Chu Hạo mà hoặc nghỉ học, hoặc chuyển trường, hoặc chết nữ hải tới nói đâu? Đối với người đương sự của ta, tại cái kia đêm khuya, gọi trời không ứng gọi đất không xong mâu nữ tới nói đâu? Khi một người bình thường, đối mặt một cái nắm giữ năng lượng cường đại, có thể nhiều lần đem pháp luật đùa bỡn tại trên bàn tay đối thủ lúc, ngươi để cho nàng như thế nào đi tương tín? Khi một vị mẫu thân run rẩy tại cái kia quyền thế gia tộc dưới bóng mờ, chôn xuống cái kia xâm phạm nữ nhi của mình người thi bạo lúc, Trương Vĩ âm thanh đột nhiên cất cao, tràn đầy thương xót cùng chất vấn. Chúng ta đến tột cùng là nên đứng tại trên đạo đức cao điểm, khiển trách nàng khủng hoảng cùng ngu xuẩn, hay là nên đến gập cả lưng, khắc sâu nghĩ lại, đến tột cùng là ai dùng quyền thế và tiền tài để tìm kiếm quang minh? Chuyện này bản thân liền biến thành một loại người bình thường không dám hy vọng xa vời xa xỉ phẩm. Chương 413, hội thẩm tranh luận. Chương 413, hội thẩm tranh luận. Tiếng nói rơi xuống, tòa án thẩm vấn trực tiếp gian mưa đạn, triệt để sôi trào. Ta thao, ta một đại nam nhân, nghe nước mắt ngăn không được hướng xuống lưu, pháp luật là bó đuốc, không phải lưỡi đao. Trương thần, ta nguyện xưng ngươi là pháp trị chi quang. Khóc, thật sự khóc, bộ này trần thuật hẳn là ghi vào tất cả pháp học viện trong sách giáo khoa, nếu như cái này đều phán có tội, ta cũng không bao giờ tin tưởng pháp luật. Ghế bị cáo bên trên, Vương Tú Cầm cùng Lý Tĩnh sớm đã ôm nhau mà khóc, cái kia bị đè nén quá lâu sợ hãi, ủy khuất cùng tuyệt vọng, tại Trương Vĩ lời nói này an ủi phía dưới, rốt cuộc tìm được thổ lộ mở miệng. Công tố trên ghế, Lý Minh Viễn chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn xem Trương Vĩ bóng lưng, hốc mắt lại có chút ít phím hồng. Hắn thua, nhưng giờ khắc này, hắn cảm giác phải thua tâm phục khẩu phục. So với 2 năm trước Vương Du Khanh bản án, lần kia hắn còn có chút khâm phục, lần này lại là hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Trương Vĩ một lần cuối cùng chuyển hướng ghế thẩm phán, dùng một loại bình tĩnh ngữ khí, kết thúc hắn cuối cùng trần thuật. Thẩm phán trưởng, ta hai vị người trong cuộc, các nàng là người bị hại, không phải người làm hại. Hành vi của các nàng có lẽ không hoàn mỹ, có lẽ không lý trí, nhưng đó là tại cực đoan sợ hãi ở dưới bản năng cầu sinh. Khẩn cầu hội thẩm có thể xuyên thấu pháp đầu biểu tượng, trông thấy nhân tính chân thực, trông thấy các nàng tại trong thâm viên dãy rủa cùng bất lực. Luật sư bảo chữa cuối cùng nhắc lại, người đương sự của ta, Vương Tú Cầm, Lý Tĩnh, vô tội. Nói xong, hắn cúi người chào thật sâu, sau đó ung dung đi trở về biện hộ châu ngồi, ngồi xuống. Toàn bộ thẩm phán tòa lặng ngắt như tờ, phản phất thời gian đều ở đây một khắc dừng lại. Thật lâu, thẩm phán trưởng mới phản phất từ cái kia to lớn trong rung động lấy lại tinh thần. Nàng cầm lấy pháp truy, cánh tay lại cảm thấy một tia trầm trọng. Đông. Tiếng vang lanh lảnh, đem tất cả người thu suy nghĩ lại thực tế. Tòa án biện luận cùng cuối cùng trần thuật giai đoạn kết thúc. Bây giờ thôi tòa, hội thẩm đem đối bản án tiến hành xem xét. Sau một giờ, khi tòa tuyên án, cảnh sát tòa án tiến lên, đem vẫn tại khóc thầm hai mẹ con dẫn khỏi ghế bị cáo. Các phóng viên rối loạn lên, tranh nhau chen lấn mà phóng tới tòa án bên ngoài, cướp phát cái này nhất định dẫn bạo toàn mạng tòa án thẩm vấn tin nhanh. Trương Vĩ không hề động, hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem thẩm phán trưởng cùng bồi thẩm bóng lưng rời đi. Trương Chí Viễn bu lại, âm thanh bởi vì kích động mà hơi hơi phát run, "Lão bản, chúng ta thắng." Trương Vĩ không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn an tâm chớ đợi. Tòa án xem xét trong phòng, bầu không khí ngưng trọng. Thẩm phán trưởng cùng hai tên thẩm phán nhân dân ngồi quanh ở trước bàn, trên bàn bày ra thật dày hồ sơ. Trong đó một tên hơi lớn tuổi nam tính bồi thẩm, trước tiên phá vỡ trầm mặc, hắn xoa mi tâm, sắc mặt xoắn xuýt. "Trương Vĩ luật sư biện hộ." Chính xác đặc sắc, cũng đúng là trên phép tắc, cấu kiến một cái hoàn mỹ lộ dịp bế hoàn. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, nhưng mà, chúng ta cũng muốn nhặt bạc nhắc xã hội ảnh hưởng. Dù sao, một cái mạng không còn, vẫn là chôn sống, hành động này khách quan tính chất, cực kỳ ác liệt. Nếu như chúng ta hoàn toàn tiếp thu luật sư bảo chữa ý kiến, trực tiếp phán quyết vô tội, có thể hay không ở trong xã hội tạo thành một loại chỉ cần lý do đang lúc, liền có thể chôn sống người khác sai lầm làm mẫu. Dư luận sẽ làm phản hay không đánh? Một tên khác nữ tính bồi thẩm cũng gật đầu một cái, phụ hòa nói, lão Lưu nói rất có đạo lý. Vụ án này mặc dù trước mắt độ chú ý cũng không cao, nhưng mà một khi làm ra vô tội tuyên án, tất phải dẫn tới cực lớn xã hội chú ý. Cho nên, phán quyết nhất thiết phải cực kỳ thận trọng. Ta cho rằng, có thể điều hòa một chút. Nàng đưa ra một cái nhìn như vẹn toàn đôi bên phương án, cố ý giết người chắc chắn là không tạo thành. Nhưng dù sao tạo thành tử vong kết quả, chúng ta có thể nhận định là quá thất gây nên người tử vong hoặc phòng vệ quá gây nên người tử vong. Dạng này, vừa có thể xác định các nàng phòng vệ chính đáng tính, cũng đối tử vong kết quả có một cái công đạo. Cuối cùng phán cái 3 năm, hoãn lại thi hành, để các nàng có thể về nhà. Dạng này vừa trấn an xã hội cảm xúc, cũng cho người trong cuộc một cái có thể tiếp nhận kết quả, không phải rất tốt sao? Cái phương án này, ở quá khứ rất nhiều nghi nan trong vụ án, là quan tòa nhóm thường nhất áp dụng và phải thủ pháp. Nó nhìn như chiếu cố phép tắc cùng ân tình, kỳ thực là đối với tư pháp tính công chính một loại thỏa hiệp. Thẩm phán trưởng lặng lặng nghe, không nói gì. Trong đầu của nàng, tuyệt đối công chính lĩnh vực sức mạnh đang im lặng phát huy tác dụng. Những cái kia liên quan tới xã hội ảnh hưởng dư luận dẫn hướng phán quyết hiệu quả tạm nghiệm, bị một cố lực lượng vô danh cưỡng ép gạt ra. Còn lại, chỉ có thuần túy nhất, căn bản nhất pháp luật nguyên tắc. Đúng, chính là đúng. Sai, chính là sai. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía hai vị còn tại thảo luận điều hòa phương án bồi thẩm, âm thanh thanh lãnh mà kiên định. Tôn nghiêm của pháp luật không ở chỗ ba phải, không ở chỗ tìm kiếm cái gọi là lương toàn kỳ mỹ. Nó tôn nghiêm ở chỗ sự thật nhận định rõ ràng, pháp luật áp dụng chính xác. Ở chỗ đúng chính là đúng, sai chính là sai. Nếu như đi qua chúng ta thẩm tra xử lý, nhận định hành vi của các nàng tại phương diện pháp luật không tạo thành bất luận cái gì phạm tội, như vậy bất luận cái gì vì cái gọi là xã hội ảnh hưởng mà làm ra có tội phán quyết, đều là đối với pháp luật vô tình nhất trả đạm, là chúng ta xem như tư pháp giả lớn nhất thất trách. Lời nói này chỉ địa hữu thanh, để cho hai vị bồi thẩm trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhìn xem thẩm phán trưởng, phản phất lần thứ nhất nhận biết vị này cộng sự nhiều năm lão tòa giải. Tại tuyệt đối công chính lĩnh vực vô hình lực trường phía dưới, thẩm phán trưởng lời nói phản phất mang theo một loại vô thượng quyền uy, trong nháy mắt đánh tan trong lòng bọn họ những cái kia chưa quyết định thực tế suy tính. Đúng vậy a, nếu như các nàng vô tội, tại sao muốn bởi vì sợ dư luận mà cưỡng ép cho các nàng gắn một cái tội danh? Đây không phải là thẩm phán, đó là hiến tế. Xem xét trong phòng, lần nữa rơi vào trầm mặc. Thẩm phán trưởng đảo mắt hai người, chậm rãi mở miệng. Như vậy, bây giờ bỏ phiếu. Đồng ý lấy sơ suất gây nên người tử vong tội hoặc phòng vệ quá gây nên người tử vong tội định tội, xin giơ tay. Lâu dài yên tĩnh. Trước bàn, ba người không có một cái tay giơ lên. Liền trước hết nhất đưa ra điều hòa phương án người nam kia bồi thẩm, cũng cúi đầu, trên mặt viết đầy vẻ xấu hổ. Thẩm phán trưởng hít sâu một hơi, trong thanh âm mang theo một loại như chút được gánh nặng trang nghiêm. Đồng ý làm ra vô tội phán quyết, xin giơ tay. Nàng thứ nhất, chậm rãi, cũng vô cùng kiên định, giơ lên tay phải của mình. Phút chốc dừng lại sau, mặt khác hai cánh tay cũng từ từ, đồng dạng kiên định, giơ lên. Ba cái tay tại xem xét phòng dưới ánh đèn, tạo thành một cái vững chắc hình dạng. Toàn bộ phiếu thông qua. Thẩm phán trưởng đứng lên, cầm lấy trên bàn sớm đã mô phỏng tốt bản án bản nháp, đem sơ suất gây nên người tử vong tội một đoạn kia lao đi, tiếp đó tại kết quả cuối cùng một cột, chỉnh trọng viết xuống hai chữ: